Chương 141, thông hồn thao không chương 141, thông hồn thao không cụ 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 Hàn Tam Đao gặp phải Trần hội trưởng cái này một cái trọng kích phía sau, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Lao đầu này vì cái gì thay đổi đến mạnh như vậy? Loại này thực lực chỉ sợ là đến gần vô hạn chuẩn trí tôn tầng thứ đi. Hàn Tam Đao che ngực, cưỡng ép nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, từ kết giới biên giới bò lên. Nếu là đổi lại mấy năm trước, hắn không chỉ có tự tin kết hợp Đao Hoàng cùng Đao Vương đem Trần hội trưởng họa trung thế giới kết giới bổ ra, còn có thể đối Trần hội trưởng tiến hành áp chế. Nhưng bây giờ chỉ là đơn giản một phen thăm dò về sau, Hàn Tam Đao không nghĩ tới đối phương lại có thể nháy mắt áp chế bọn hắn huynh đệ ba người. Trong lòng Hàn Tam Đao chỉ cảm thấy có một tia khủng hoảng đang nổi lên. Lão nhị, Lão Tam, chúng ta hình như không phải lão đầu này đối thủ. Hàn Tam Đao nhìn xem bên cạnh đồng dạng quần áo rách nát, khóe môi nhếch lên máu tươi Đao Hoàng cùng Đao Vương nói: "Đại ca, nếu không chúng ta lui à, lão đầu này chỉ là dùng linh lực đều có thể đánh tan chúng ta bát tí đao ma, chúng ta nếu như tiếp tục cùng hắn dây dưa lời nói, rất có thể sẽ bị thương nặng." Sắc mặt Đao Hoàng ẩm trầm, đội vàng khuyên bảo. Một bên, Đao Vương nghe nói như thế, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ phẫn nộ, sau đó hung hăng nói: "Nhị ca, lão đầu này thực lực mặc dù mạnh, nhưng hắn chủ yếu cường tại quan tài linh hỏa trung thế giới. Lấy hắn quan tài linh thực lực, nhiều nhất có thể áp chế chúng ta 10 phút mà thôi, chỉ cần chúng ta chống đỡ đến thời gian kết thúc. Đợi đến cảnh giới khôi phục phía sau, chúng ta liền có thể ngược lại đè lên lão đầu này đánh." Trong mắt Đao Vương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thản nhiên nói: "Mà còn, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết chạy trốn. Cho dù Trần lão đầu có thể thương tổn được chúng ta, cũng tuyệt đối không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương. Chúng ta chỉ cần sử dụng thông hồn thao khống cùng hắn chiến đấu, bằng vào ác ma biến thái thể chất, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận trọng thương." Sắc mặt của Đao Vương bình tĩnh phân tích nói. Nghe nói như thế, Hàn Tam Đao cùng trong mắt của Đao Hoàng lập tức khôi phục tự tin, sau đó lao đi khỏe miệng máu tươi. "Lão Tam, người nói không sai. Nếu là chúng ta mượn dùng thân thể của ác ma, tử lão đầu này bắt chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào." Hàn Tam Đao vội vàng hướng về Đao Vương tán dương. Nói xong, Hàn Tam Đao không có chút gì do dự, trực tiếp từ dưới chân trong đất triệu hồi ra một cái to lớn phỉ thúy quan tài. "Thông hồn thao khống." Hàn Tam Đao lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy hắn trên thân đột nhiên tỏa ra một trận quỷ dị linh lực ba động. Theo đạo này linh lực ba động truyền ra, phỉ thúy quan tài tầm nháy mắt mở ra, biến thành một đạo hấp lực cực kỳ cường đại màu đen vòng xoáy. "Lão nhị, Lão Tam, các ngươi nhanh, đừng để lão đầu này xuất thủ đánh gãy." Hàn Tam Đao vội vàng dặn dò. "Tốt." Đao Hoàng cùng Đao Vương gật đầu đáp, cũng bắt đầu triệu hoán quan tài. Hàn Tam Đao nhìn thấy một màn này, lập tức thở dài một hơi. Một giây sau, vô cùng kinh khủng hấp lực từ trong phỉ thúy quan tài truyền ra, vòng xoáy bên trong đột nhiên xuất hiện một cái giống như liên thông minh giới cửa lớn, trực tiếp đem Hàn Tam Đao cả người hút vào trong đó. Tựa hồ là hấp thu xong cơ thể Hàn Tam Đao cùng linh hồn về sau, vách quan tài nháy mắt vang một tiếng, trực tiếp hợp lại cùng nhau trốn vào lòng đất. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Trần hội trưởng một quyền đánh phi ba cái bát tí đao ma, trong đó một cái đột nhiên mở cặp mắt ra, lộ ra cực kỳ tà ác đủ cười. "Trần lão đầu, bản tọa thừa nhận ngươi vừa rồi thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ cùng bát tí đao ma trao đổi linh hồn phía sau ta, ngươi còn có thể thương tổn được ta sao?" Hàn Tam Đao lạnh lùng nói. "Lão phu xác thực không cách nào trọng thương ác ma, nhưng lão phu có thể tùy thời đem ngươi giẫm tại dưới chân, để ngươi không cách nào xoay người." Trần hội trưởng liếc qua Hàn Tam Đao, vuốt râu nói. Nghe nói như thế, trong mắt Hàn Tam Đao hiện lên đỏ tươi chi sắc, lộ ra vô cùng phẫn nộ, giống to: "Trần lão đầu, ngươi mới chuyển kỳ cựu tinh mà thôi, vậy mà như thế khẩu xuất của ngôn, cho bản tọa đi chết." Nói xong, Hàn Tam Đao mở ra trên thân thể giống như lưỡi dao tám cánh tay, nháy mắt phát động một đạo giống như vòi rồng chiêu thức, thần tốc hướng về Trần hội trưởng vị trí vọt tới. Chiêu này uy lực nhìn qua cực kỳ khủng bố, cấp tốc xoay tròn nhấc lên to lớn tiếng gió ma sát âm thanh, mang theo cực kỳ sắc bén lưỡi dao cắt tất cả xung quanh, phảng phất muốn không gian xung quanh tê liệt. Nhìn xem Hàn Tam Đao khiêu khích, cùng với đột nhiên phát động chủ động tập kích, Trần hội trưởng chỉ là nhíu mày nhìn qua, lạnh hừ một tiếng nói: "Muốn để lão phu chết, ngươi quả thực suy nghĩ nhiều." Nói xong, Trần hội trưởng nháy mắt tại trước người chính mình mở rộng một bức tranh, bảo vệ Diệp Mặc đồng thời, một đầu dài trăm thước màu đen cự long từ trong bức họa chui ra, đón Hàn Tam Đao đánh tới. Một giây sau, màu đen cự long cùng cấp tốc lưỡi đao vòi rồng chạm vào nhau, nháy mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sóng xung kích. Vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên đồng thời, toàn bộ trong tần gia trang viên giống như gặp phải động đất cấp 10 đồng dạng, mang mặt giận nước, lay động kịch liệt. Dư âm nổ mạnh thì giống như siêu cấp như vòi rồng, hướng về bốn phía không thể ngăn cản gào thét mà đi, đem tất cả xung quanh xóa đi hầu như không còn. Mà cùng Hàn Tam Đao trao đổi linh hồn bát tí đao ma, cũng là dưới một kích này, lại lần nữa bị đánh cho bay rất ra ngoài, cuối cùng đâm vào kết giới biên giới ngã xuống. Không tốt, trong cơ thể bát tí đao ma xương đều bị lão đầu này dùng ra vết rạn, nếu là một lần nữa, ta liền xong đời. Không nghĩ tới lão đầu này công kích vậy mà cũng biến thành như thế cường, hình như không phải chúng ta có khả năng đối phó được. Hàn Tam Đao cảm nhận được bát tí đao ma trên người thương thế, lập tức hoảng sợ hướng về hai vị huynh đệ truyền âm nói. Nghe nói như thế, Đao Hoàng cũng không có chút gì do dự, trực tiếp cùng bên kia bát tí đao ma trao đổi linh hồn, đồng thời cực kỳ khiếp sợ nói: "Cái này mới mấy năm không thấy, chúng ta vậy mà cùng lão đầu này chênh lệch kéo ra đến như thế lớn. Đại ca, nếu không chúng ta hợp lực phá kết giới về sau lại chuẩn đi a." Đao Hoàng thấp giọng khuyên bảo: "Dù sao chúng ta cùng bát tí đao ma chuyển đổi linh hồn, Trần lão đầu một chốc cũng vô pháp nặng làm chúng ta bị tổn thất, chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem." Hàn Tam Đao nghe vậy, vội vàng lo lắng truyền âm trở lại nói: "Tốt, các ngươi hai cái theo ta cùng nhau, hợp lực công kích họa trùng thế giới đỉnh chót. Đợi đến rời đi về sau, tranh thủ thời gian theo ta đi gặp Long Thành giám sát sứ. Có hắn ở đây, Trần lão đầu tuyệt đối không dám đối chúng ta độc thủ. Hàn Tam Đao dặn dò. Một bên, Đao Vương lông mày nhíu chặt, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không có đáp lại Hàn Tam Đao cùng Đao Hoàng lời nói. Mà lúc này, Hàn Tam Đao tựa hồ nhìn ra Đao Vương đang trầm tư, vội vàng quát, "Lão Tam, ngươi không có nghe được lời của ta nói không? Còn ngốc ngẩn người làm gì?" Chương 142, Đao Vương ý nghĩ chương 142, Đao Vương ý nghĩ nghe nói như thế, Đao Vương vội vàng từ trong suy nghĩ lui ra ngoài, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm chi sắc, nhàn nhạt cười nói, "Đại ca, ta cảm thấy chúng ta có lẽ không cần đi Lão Tam, ngươi đang nói cái gì mê sảng, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ba người chúng ta cùng Trần lão đầu liều mạng?" Hàn Tam Đao nghe được lời nói của Đao Vương, trong mắt lập tức lộ ra vẻ không vui, nói, "Vạn nhất chúng ta không có liều qua, thậm chí bị đối phương trọng thương, vậy chúng ta Đao Đình liền xong đời. Ngươi có lẽ rõ ràng, trừ ba người chúng ta bên ngoài, Đao Đình không có bất kỳ người nào có thể tiếp lấy Trần lão đầu tiện tay một kích." Sắc mặt Hàn Tam Đao âm trầm nói, "Đại ca, ngươi nghĩ sai." Đao Vương lắc đầu giải thích nói, "Dưới tình huống bình thường chúng ta khẳng định không cách nào địch nổi Trần lão đầu. Thế nhưng, các ngươi không có phát hiện bên cạnh Trần lão đầu tiểu tử này sao? Chỉ cần chúng ta phân ra một người không ngừng công kích tiểu tử này, Trần lão đầu quả quyết sẽ không dành bận tâm hoặc là toàn bộ hành trình bó tay bó chân bảo vệ hắn. Đến lúc đó chỉ cần dẫn tới Trần lão đầu trong lòng đại loạn, chúng ta tuyệt đối có cơ hội đem Trần lão đầu trọng thương, thậm chí là đánh giết." Sắc mặt Đao Vương hưng phấn nói, "Đổi lại là bình thường, ba người bọn họ gặp phải mạnh hơn xa đối thủ của mình, đều sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ đến chạy trốn, cho dù là trả giá bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Mà bây giờ, Trần hội trưởng có Diệp Mặc cái này con đẻ, khẳng định sẽ khắp nơi bị hạn chế. Đối với Đao Đình Tam Nhân Tổ mà nói, đây không thể nghi ngờ là bọn họ đánh giết Trần hội trưởng cơ hội tốt nhất. Lão Tam, huynh đệ chúng ta ba người là thuộc ngươi chỉ số IQ cao nhất. Ngươi nói biện pháp này ta cảm thấy có thể được." Đao Hoàng khẽ môi nết lên nụ cười tàn nhẫn, truyền âm nói. Hàn Tam Đao nghe vậy, đầu tiên là kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trần hội trưởng, lại nhìn một chút Đao Vương cùng Đao Hoàng. Vừa rồi hắn nhận đến cái này một kích, rõ ràng để hắn cảm giác được Trần hội trưởng cường đại. Hắn lúc này, cơ hồ là nhẫn nhịn thương thế bên trong cơ thể, không có tại trước mặt hai người biểu hiện quá mức khoa trương, thậm chí nhẫn nhịn trong miệng máu tươi không có phun ra ngoài. "Lão nhị, Lão Tam, ta cảm thấy vẫn là quay qua tại dây dưa, trực tiếp phá vỡ kết giới rời đi tương đối bất việc." Sắc mặt Hàn Tam Đao ngưng trọng nói. Nghe nói như thế, trên mặt Đao Hoàng lộ ra vẻ lo lắng, nói, "Đại ca, vạn nhất hắn đuổi tới chúng ta Đao Đỉnh, đối Đao Đỉnh dưới lãnh địa tay đâu? Vậy liền để hắn hạ thủ, dù sao chúng ta không chết, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mà còn ta dám khẳng định, hắn không có khả năng đối với chúng ta như vậy Đao Đỉnh độc thủ." Hàn Tam Đao mặt không thay đổi nói, "Đại ca, ngươi mau nói, vì cái gì ngươi cảm thấy Trần lão đầu không dám?" Đao Hoàng hơi nhíu mày, không hiểu hỏi, "Lão nhị, lấy thực lực của chúng ta, ngươi cảm thấy Trần lão đầu có cơ hội đem ba người chúng ta cùng nhau đánh giết sao?" Hàn Tam Đao hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Đao Hoàng trầm tư một giây, sau đó lắc đầu nói, "Không có cơ hội. Chúng ta nếu là muốn chạy trốn lời nói, Trần lão đầu tuyệt đối không cách nào ngăn lại chúng ta. Tất nhiên chúng ta có thể trốn, cái kia Trần lão đầu liền tuyệt đối sẽ không đối chúng ta Đao Đỉnh vị trí dưới lãnh địa tay. Trừ phi Trần lão đầu tiếp xuống không có ý định tham gia giám định hội. Nếu như tham gia, nếu là hắn dám đối chúng ta động thủ, cái kia ba huynh đệ chúng ta chỉ cần còn sống một cái, hắn vị trí Phong Nhạc thị nhất định sẽ nên đón hủy diệt." Hàn Tam Đao tự tin nói. "Ha ha, đại ca, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta vẫn là phá vỡ kết giới chạy a." Đao Hoàng nghĩ nói. Nhưng mà, Đao Vương nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, thấp giọng nói, "Đại ca ngươi đừng quên, ngươi thật muốn trốn sao? Ngươi cũng đã biết tiểu tử này chính là dẫn đến quân nhi tử vong kẻ đầu sỏ, mà còn lần này là chúng ta duy nhất một lần có khả năng đánh cơ hội giết Trần lão đầu. Muốn là bỏ lỡ, vậy chúng ta đời này đều sẽ bị Trần lão đầu giẫm tại dưới chân không cách nào xoay người." Đao Vương lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, một bên trên mặt Đao Hoàng cũng là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Đối với hắn mà nói, Đao Vương nói không sai, đây có lẽ là bọn họ đời này duy nhất một lần đánh cơ hội giết Trần hội trưởng. Một khi bỏ qua lời nói, bọn họ đời này cũng đừng muốn lại tìm đến cơ hội tốt như vậy. "Đại ca, ta cảm thấy Lao Tam nói đúng. Giang Nam căn cứ thị cách Phong Nhạc căn cứ thị gần như vậy. Chúng ta nếu như không diệt trừ Trần lão đầu lời nói, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ thoải mái sống sót. Trừ phi chúng ta có khả năng nào chết hắn." Đao Hoàng đội vàng quyên bảo. Nghe nói như thế, trên mặt Hàn Tam Đao lập tức lộ ra vẻ không vui. Hắn không nghĩ tới cho tới nay đều là nghe theo chính mình phân phó hai cái huynh đệ, vậy mà lại ngay tại lúc này đến ngỗ nghịch chính mình, cái này để hắn người làm đại ca này làm sao có thể nhẫn. "Lão nhị, Lão Tam, các ngươi muốn độc thủ, vậy liền tự mình đối Trần lão đầu độc thủ. Dù sao bản tọa không muốn cùng hắn dây dưa." Hàn Tam Đao lạnh lùng nói, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. "Đại ca, ngươi..." Đao Vương thở dài nói, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ đánh giết Trần hội trưởng ý nghĩ này, tuân theo nhà mình đại ca ý kiến. Tựa hồ là chú ý tới Đao Vương khó chịu cảm xúc, Hàn Tam Đao cũng không muốn để nhà mình huynh đệ trái tim băng giá. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía giữa không trung Diệp Mặc, thản nhiên nói, "Tuy nói huynh đệ chúng ta không cách nào đánh giết Trần lão đầu, nhưng Trần lão đầu khẳng định không dành bận tâm tiểu tử này. Lão nhị, Lão Tam, ta đi ngăn chặn Trần lão đầu, các ngươi đem hết toàn lực đi giết tiểu tử này." Hàn Tam Đao lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản khó chịu trên mặt Đao Vương lập tức nở một nụ cười, nói, "Ha ha, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đối tiểu tử này không ý nghĩ gì đâu. Đã như vậy, chúng ta liền trước hết giết hắn, là quân nhi báo thù." Đao Vương vừa cười vừa nói. Mà lúc này, giữa không trung Diệp Mặc hai người tựa hồ chú ý tới Đao Đỉnh ba huynh đệ cử động, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được cực kỳ sát khí mãnh liệt. Trần lão, bọn họ hình như sẽ động thủ với ta. Diệp Mặc thản nhiên nói. Trần lão nghe vậy, hai mắt lập tức nheo lại, nhìn xem Hàn Tam Đao ba người lộ ra bất thiện thần sắc nói, Diệp tiểu tử, ngươi yên tâm, chỉ cần không phải Chí Tôn ra tay với ngươi, lão phu liền hoàn toàn có thể bảo vệ ở ngươi. Nói xong, Trần hội trưởng không có chút gì do dự, trực tiếp để họa trùng bị trong hư không mở ra một đạo xuyên thoa chuyển tông môn, để Diệp Mặc tiến vào trong đó. Chờ lão phu giải quyết xong nơi này, lại đem ngươi chuyển đưa tới. Trần lão nhìn xem biến mất Diệp Mặc, thản nhiên nói, cách đó không xa, Hàn Tam Đao đám người thấy cảnh này, lập tức sắc mặt tối sầm. Hắn không nghĩ tới nhóm người mình ý nghĩ, vậy mà lại bị Trần hội trưởng xem thấu. Hiện tại Diệp Mặc đã rời đi, ý vị này, bọn họ lại bỏ qua một lần báo thù cơ hội. Đại ca, không có cơ hội, phá vỡ kết giới đi thôi. Đao Hoàng lắc đầu nói, đại ca, nếu như muốn giết Trần lão đầu lời nói, vẫn còn có cơ hội. Đao Vương nhịn không được nhắc nhở. Nghe nói như thế, Hàn Tam Đao nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phun trên mặt Đao Vương, ho kịch liền nói, lão tử đã làm trọng thương, bị Trần lão đầu vừa rồi một kích kia tổn thương. Ba người chúng ta ở trong kết giới, cộng lại đã không phải là đối thủ của Trần lão đầu. Chúng ta lập tức tập trung công kích, phá vỡ kết giới mới được. Nếu không, chúng ta sẽ trở bị đánh tàn phế a. Chương 143, cầu xin tha thứ phương thức chương 143, cầu xin tha thứ phương thức đại ca. Ngươi thế mà không thể chịu được lấy Trần lão đầu một kích. Đao Vương lau mặt một cái bên trên máu đỏ tươi, nhìn xem Hàn Tam Đao, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu biết rõ, lúc này Hàn Tam Đao đã cùng Bát Tí Đao mà thay đổi linh hồn, nhục thân cường đại, xa hoàn toàn không phải Trấn Quan Sư có thể so sánh. Nhưng trước mắt Trần lão đầu vẹn vẹn chỉ là sử dụng thường thấy nhất thủ đoạn công kích, liền có thể đem Hàn Tam Đao kích thương, đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Nghĩ đến cái này, trong lòng Đao Vương nháy mắt thay đổi đến hơi khẩn trương lên. Vừa rồi hắn còn muốn phối hợp nhà mình huynh đệ đến đánh giết Trần hội trưởng, hiện tại xem ra, loại này ý nghĩ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bị họa trung thế giới áp chế bọn họ, lúc này thực lực nhiều nhất cũng chỉ có chuyển kỳ tứ tinh cấp độ, dù cho ba người liên thủ cũng sẽ không vượt qua chuyển kỳ bát tinh. Cho nên bọn họ đối mặt thực lực tại chuyển kỳ cựu tinh cấp độ Trần hội trưởng, hoàn toàn không có giao thủ năng lực. Lão nhị, lão tam, toàn lực sử dụng tối cường kỹ năng, trực tiếp đem Trần lão đầu họa trung thế giới kết giới phá vỡ. Chỉ cần chúng ta thoát đi kết giới, khôi phục thực lực về sau, tuyệt đối có khả năng cùng Trần lão đầu đối kháng chính diện mà không rơi vào thế hạ phong. Hàn Tam Đao nhìn xem Đao Hoàng cùng Đao Vương nói, nghe nói như thế, Đao Vương cùng Đao Hoàng không nhịn được nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra một cái quan tài. Theo lấy bọn hắn linh hồn cùng nhục thân tiến vào quan tài phía sau, nháy mắt cùng mặt khác hai cái Bát Tí Đao Ma hoàn thành trao đổi. Mà lúc này, cảm nhận được trước mắt ba cái trong mắt Bát Tí Đao Ma phát ra không giỏi chi sắc, Trần hội trưởng thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Xem ra ba tên này bắt đầu nghiêm túc. Trần hội trưởng chắp tay sau lưng, tự lẩm bẩm, bất quá lão phu kết giới có thể sẽ không như thế dễ dàng để các ngươi phá hư. Nói xong, Trần hội trưởng không có chút gì do dự, lại lần nữa triệu hồi ra một đầu hắc sắc mặc long hướng về Hàn Tam Đao đám người phương hướng đánh tới. Nhìn xem dài trăm thước, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức hắc long, Hàn Tam Đao ba huynh đệ mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc. "Lão nhị, lão tam, đồng loạt ra tay." Hàn Tam Đao hét lớn. Lời này vừa nói ra, Đao Hoàng cùng Đao Vương không có chút gì do dự, riêng phần mình triệu tập toàn thân linh lực. Chỉ thấy bọn họ giống như lưỡi dao tám cánh tay thần tốc biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành dài hơn 10 mét. Ngay sau đó, ba người nhìn nhau, không có chút gì do dự, trực tiếp huy động đao cánh tay, hướng về Trần hội trưởng vị trí chém qua. Tiếng rít vang lên, hai hơn 10 đạo cực kỳ khủng bố đao quang bắn ra, các không khí xung quanh phảng phất đem không gian tê liệt đồng dạng, nháy mắt đem giữa không trung chạm mặt tới hắc sắc mặc long tốn vệ, cuối cùng biến thành vô cùng kinh khủng tiếng nổ, tại toàn bộ trong tần gia trang viên vang lên. Trong tần gia trang viên, lúc này tất cả tần gia tộc nhân cùng với đao đỉnh thuộc hạ, nhìn phía xa trên bầu trời cùng đao đỉnh ba vị thủ lĩnh giao chiến Trần hội trưởng, trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Song, cái này bốn vị truyền kỳ rõ ràng không đem chúng ta làm người a. Nếu là bọn họ kỹ năng tùy tiện hướng về chúng ta bên này nện một cái, vậy chúng ta toàn bộ đều xong. Cũng không biết Đao Tôn đại nhân cùng mặt khác hai vị đại nhân có thể hay không liên thủ đánh qua lão đầu này, nếu như có thể đánh thắng lời nói, vậy chúng ta Đao đỉnh thành viên liền không sợ hãi. Không thấy được phía trước Đao Tôn đại nhân bị lão đầu kia một kích đánh bay sao? Xem ra Đao Tôn cùng mặt khác hai vị đại nhân hẳn không phải là lão đầu này đối thủ. Mọi người nghị luận ở Mỹ nói. Lúc này, Đao Vương nhìn xem bị một kích chặt đứt hắc sắc mặt lòng, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia kinh hỉ. Đại ca, lão đầu này hình như không dùng toàn lực. Hắn tựa hồ không dám cùng chúng ta cá chết lưới rách. Đao Vương kinh ngạc nói. Nghe nói như thế, Hàn Tam Đao ngẩng đầu quan sát Trần hội trưởng một cái, coi hắn phát hiện trên người Trần hội trưởng cũng không có tỏa ra bao nhiêu sát khí lúc, khóe miệng lập tức hơi gợi lên vẻ tươi cười. Lão đầu này khẳng định là tại bận tâm hắn cái kia phong nhạc căn cứ thị, nếu như hôm nay ba chúng ta huynh đệ chỉ cần có một người chết ở chỗ này, vậy hắn hội săn mộ liền đem không tồn tại nữa. Cho nên hắn không dám đánh cược, không dám đánh cược có khả năng đồng thời đem chúng ta đánh giết. Hàn Tam Đao thản nhiên nói. Quả nhiên, Trần hội trưởng nhìn trước mắt ba người, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Muốn đem ba người này đánh giết, thực sự là rất khó khăn. Trong lòng Trần hội trưởng cảm thán nói, trừ phi ta sử dụng cấm kỵ chi lực, mới có một tia cơ hội đem bọn họ đánh tan, nhưng dùng sau khi dùng qua, sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Hoặc là chờ ta đạt tới chuẩn chí tôn hàng ngũ, như vậy, ba người này bị họa trung thế giới suy yếu thực lực phía sau, tuyệt đối chống đỡ không dưới ta vừa rồi một cái kia. Trong lòng Trần hội trưởng nghĩ thầm. Hàn Tam Đao nhìn xem Trần hội trưởng cái kia vẻ ngưng trọng, nguyên bản khẩn trương mặt bên trên lập tức lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, hướng về Trần hội trưởng rêu cực nói, Trần lão đầu, ngươi thực lực mặc dù mạnh lên, thế nhưng hình như cầm ba huynh đệ chúng ta vẫn là không có biện pháp gì à. Nếu như ngươi như vậy thu tay, ba chúng ta huynh đệ liền cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, về sau ngươi có thể làm ngươi cái kia Phong Nhạc thị truyền kỳ, chúng ta Đao đỉnh tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi lần này cũng đừng nghĩ đi tham gia quan linh giám định hội, chỉ cần ngươi dám tham gia, huynh đệ chúng ta liền đi diệt đi ngươi cái kia Phong Nhạc thị. Hàn Tam Đao lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Cho nên ngươi muốn hay không suy tính một chút, trước thả chúng ta rời đi. Hàn Tam Đao nói. Hàn Tam Đao ngữ khí lộ ra rất mạnh, chỉ bất quá hắn lại quên một việc, đó chính là bọn họ ba người bị đè lên đánh, nên là không xứng nói điều kiện một phương. Nghe lấy Hàn Tam Đao loại này uy hiếp, sắc mặt Trần hội trưởng lập tức thay đổi đến cực kỳ âm trầm, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói ra, đây chính là các ngươi hướng lão phu cầu xin tha thứ phương thức sao? Nếu như sẽ không cầu xin tha thứ, vậy lão phu đến dạy các ngươi. Trần lão đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hàn Tam Đao nghe vậy, cắn răng, khuất nhục đáp lại nói, bản tọa nói, chỉ cần ngươi để chúng ta rời đi, vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Vậy liền thử xem, đã các ngươi còn dám uy hiếp lão phu, vậy xem ra không cho các ngươi mấy cái một chút giáo huấn, các ngươi là không biết đau. Trên người Trần hội trưởng tỏa ra cực kỳ mãnh liệt sát ý quỷ khí bạo phát, linh hồn chấn nhiếp. Trong lòng Trần hội trưởng hét lớn một tiếng. Một giây sau, một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ khí, cùng với kinh sợ linh hồn khí thế từ trên thân thể của hắn bộc phát ra, nháy mắt đem trên người hắn đường trang chấn vỡ, lộ ra một thân tựa như sắt thép đổ bê tông bắt thịt. Mà lúc này, Trần hội trưởng râu tóc bạc trắng cùng với lông mày tại thực chất hóa khí thế xung kích bên dưới, vậy mà hướng về gò má hai bên dựng thẳng, trong mắt lóe ra hừng quang, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Hàn Tam Đao đám người cảm nhận được trên người Trần hội trưởng đột nhiên bạo phát đi ra uy thế, trên mặt không nhịn được lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Lão đầu này làm sao một cái mạnh lên nhiều như thế? Cái này chẳng lẽ là lão đầu này thiên phú? Vì cái gì trước đây từ trước đến nay không gặp hắn dùng qua? Đao Hoàng khiếp sợ nói: "Đại ca, chúng ta mau trốn a. Lão đầu này hiện tại trạng thái, để ta cảm thụ một loại uy hiếp chí mạng, hiện tại chúng ta không thể nào là lão đầu này đối thủ." Đao Vương vội vàng khuyên bảo, ngữ khí lộ ra cực kỳ bất an. Chương 144, Bạo lực Trần hội trưởng chương 144, Bạo lực Trần hội trưởng nghe xong lời của Đao Vương, Hàn Tam Đao vội vàng nhẹ gật đầu, vội vàng nói: "Lão nhị, lão tam, chúng ta trước hợp lực phá vỡ hắn họa trùng thế giới kết giới. Chỉ cần phá vỡ, cái kia đến lúc đó hắn tuyệt đối không dám ở nội thành truy kích chúng ta, khẳng định sẽ đưa mắt nhìn chúng ta rời đi. Chỉ cần chúng ta thoát đi nơi đây, đợi đến liên lạc với Long Thành giám sát sứ về sau, Trần lão đầu liền tuyệt đối không còn dám tới tìm phiền toái." Nói xong, ba người liền không chút do dự điều động linh lực, toàn lực thi triển Bát Tí Đao Ma công kích mạnh nhất chiêu thức, ngưng tụ ra một cái hơn 100 mét cao, phảng phất thông thiên huyết sắc cự nhận, hướng về họa trung thế giới kết giới biên giới chẳng đi. Nhưng mà một giây sau, Trần hội trưởng hai chân đạp một cái, mang theo cực kỳ chói tai âm bạo thanh, giống như quỷ mị nháy mắt xuất hiện ở huyết sắc cự nhận chỗ bổ về phía vị trí. Chỉ thấy cánh tay hắn bên trên bắp thịt một lòng, nổi gân xanh, một tay nắm tay, mang theo khí thế cực kỳ khủng bố ba động, hung hăng đem nắm đấm đập vào 100 mét dài phía trên huyết sắc cự nhận. Oanh một tiếng, vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, huyết sắc cự nhận nháy mắt bị cái này một kích oanh chôn vùi không thấy. Mà toàn bộ họa trung thế giới không gian bên trong thì là một trận rung mạnh, nhấc lên cực kỳ mãnh liệt sóng khí, hướng về bốn phía quét ngang mà đi, đem trong tần gia trang viên vô số viện lạc cùng với đại thụ toàn bộ áp sập. Sóng khí cuốn lên vô số tàn tạ kiến trúc cùng lá cây, mang theo quần quần bụi đất nháy mắt đem phụ cận tất cả che giấu, biến thành một mảnh hoang vu. Ung Ngục Hàn Tam Đao nhìn trước mắt một màn này, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình tối cường chiêu thức lại bị Trần hội trưởng trực tiếp một quyền đánh nát, đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì, vì cái gì dám tay không ngăn bên dưới công kích của chúng ta? Đao Hoàng Thái Dương không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, hướng về Trần hội trưởng khẩn trương đặt câu hỏi. Vì cái gì trước đây không thấy ngươi sử dụng cái này loại năng lực? Đao Vương gấp nắm quả đấm, run run hỏi. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng cũng không có tính toán giấu giốt, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực độ dữ tợn, ánh mắt lộ ra thị sát chi sắc. Quên nói cho các ngươi, lão phu Thiên Phú là cấm kỵ chi lực, có khả năng vô điều kiện không hạn chế sử dụng khế ước quan tài linh năng lực, hơn nữa có thể được đến cực kỳ cường hoành tăng phúc. Trần hội trưởng ngữ khí cực kỳ băng lãnh, hai mắt giống như trong địa ngục các quỷ đồng dạng, nhìn chăm chú Hàn Tam Đao đám người nói. Vô điều kiện không hạn chế sử dụng quan tài linh năng lực, cái này sao có thể? Cái này Thiên Phú so thông hồn thao không còn muốn cường hoành hơn. Hàn Tam Đao nhịn không được khiếp sợ nói. Một bên, sắc mặt của Đao Vương ảm đạm, đội vàng hướng về Trần hội trưởng gạt ra một vẻ cực kỳ định nọt nụ cười, nói: "Trần hội trưởng, kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết sinh tử tương bác. Chúng ta Đao đình mặc dù cùng ngài hội săn mộ có cực sâu mâu thuẫn, nhưng giữa chúng ta có thể hòa giải. Chỉ cần ngài lần này buông tha huynh đệ chúng ta ba người, về sau chúng ta tuyệt sẽ không cùng ngài đối nghịch, càng sẽ không đối với ngài vị trí Phong Nhạc căn cứ thị có bất kỳ ý tưởng gì." Đao Vương ngữ khí chân thành nói. Với hắn mà nói, hiện ở trên người Trần hội trưởng khí thế, cùng với vừa rồi một quyền oanh bạo bọn họ công kích mạnh nhất thủ đoạn, để Đao Vương cảm nhận được cực kỳ uy hiếp chí mạng. Nếu là vừa rồi Trần hội trưởng mục tiêu là bọn họ trong đó bất kỳ người nào, mà không phải huyết sắc cự nhận lời nói, cái kia ba người bọn họ bên trong tuyệt đối sẽ có một người bị một quyền trọng thương. Cho nên, hiện tại hướng Trần hội trưởng tạm thời nhận sai thì là lựa chọn chính xác nhất. Buông tha các ngươi. Các ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Trần hội trưởng tức giận quát. Ngay sau đó, thân thể của Trần hội trưởng lại lần nữa biến thành một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh, vọt tới trước người của Hàn Tam Đao. Thừa dịp đối phương không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng khoảng cách, trực tiếp một quyền hung hăng đập vào đối phương trước ngực, đem đối phương chỗ bám thân bát tí đao ma lồng ngực nện đến lõm rơi đi vào, bay ngược hơn ngàn mét, biến thành một đạo lưu quang hung hăng đập vào họa trung thế giới kết giới bên trên. Nhìn xem máu me đầy mặt, máu thịt be bét bát tí đao ma, trong lòng Đao Vương thay đổi đến càng hoảng hốt, giọng nói có chút run rẩy nói: "Trần hội trưởng, ngài đừng khinh người quá đáng." Lão phu liền khinh người quá đáng, ngươi lại có thể thế nào? Trần hội trưởng lạnh hừ một tiếng nói. Người Đao Vương chỉ cảm thấy ngực một trận phiền muộn, bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói: "Ta con trai của đại ca, là lần trước diệt ma quân đoàn trước 10 ngày mới, cũng là mạnh chí tôn ký danh đệ tử. Hiện tại hắn đã bị ngươi hậu bối giết chết, chờ chút Long Thành diệt ma căn cứ giám sát sứ liền sẽ tìm đến ngươi muốn một lời giải thích. Nếu như ngươi lại lần nữa tổn thương lời của chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ bị Long Thành tới giám sát sứ trả thù. Đến lúc đó ngươi hậu bối không những sẽ chết, ngươi cũng đừng hòng tham gia quan linh giám định hội. Nếu như ngươi thả qua chúng ta có thể không tại trước mặt Long Thành giám sát sứ thêm mắm thêm muối, đồng thời sẽ giúp ngươi cùng ngươi đệ tử giải vây, giảm bớt diệt ma quân đoàn đối ngươi xử phạt." Đao Vương thản nhiên nói. Lúc này, ngữ khí của hắn lộ ra cực kỳ tự tin, gần như nhận định Trần hội trưởng nghe đến tin tức này về sau, không còn dám đối nhóm người mình xuất thủ. Nếu biết rõ, cho dù là diệt ma quân đoàn giám sát sứ thực lực không bằng Trần hội trưởng cũng tuyệt đối không dám động giám sát sứ, chỉ có thể phục tùng giám sát sứ phán quyết. Bởi vì giám sát sứ đều là chí tôn phái tới truyền kỳ cường giả, bọn hắn trên cơ bản đều đại biểu ý của chí tôn. Nếu như không phục tùng giám sát sứ hoặc là ra tay với giám sát sứ lời nói, tương đương với trực tiếp bác mặt mũi chí tôn, cho dù là Trần hội trưởng loại này mạnh hơn truyền kỳ cựu tinh trấn quan sư, cũng sẽ bị chí tôn xuất thủ trấn áp. Cho nên Đao Vương tại đánh cược, hắn cược sau lưng của Trần hội trưởng không có chí tôn. "Trần hội trưởng, ngươi có lẽ hiểu ý của chúng ta a. Chỉ cần ngươi bây giờ rút đi họa trung thế giới, như vậy sự tình hôm nay, chúng ta liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra." Một bên Đao Hoàng nhìn xem Trần hội trưởng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng mặt không hề cảm xúc, tựa hồ không đem đối phương lời nói để vào mắt đồng dạng. "Ha ha, cầm Long Thành giám sát sứ uy hiếp lão phu. Long Thành giám sát sứ ở trước mặt lão phu tính là cái gì? Các ngươi thật sự là tự cho là đúng." Trần hội trưởng lạnh hừ một tiếng nói. "Đúng, không ngại nói cho các ngươi một tin tức, lão phu chí tôn bạn tốt kêu Lâm Cửu, đại hạ tứ đại chí tôn một trong. Trong miệng các ngươi nói tới mạnh chí tôn ở trước mặt hắn liền cái giấm cũng không tính. Dù cho hắn gặp đến lão phu, cũng sẽ nể mặt Lâm Cửu, đối lão phu lấy lễ để tiếp đón." Trần hội trưởng ngạo nghễ nói. Một giây sau, Trần hội trưởng đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Đao Hoàng vào tới, trực tiếp một quyền đem Đao Hoàng bám thân bắt tí đao ma thân thể đánh xuyên qua, oanh đối phương như là cỗ sao trổi bay ngược, hung hăng đâm vào kết giới bên trong. Nhưng mà, Trần hội trưởng không có chút nào dừng tay ý tứ, lại lần nữa hóa thành tàn ảnh đi tới trước mặt Đao Vương. Chỉ thấy hắn một quyền hung hăng đánh vào trên mặt Đao Vương, đem Đao Vương đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đuổi theo Đao Vương cái kia như đạn pháo thân ảnh, đưa tay nắm lấy đầu của Đao Vương hung hăng hướng xuống đất bên trên đập tới. Chỉ nghe được vang một tiếng, trên mặt đất nổ tung một cái hố cực lớn, Đao Vương bị cái này một kích trực tiếp vênh thoi thóp nằm trên mặt đất. Trần hội trưởng thấy thế, trực tiếp một chân giẫm tại trên đầu Đao Vương, ngữ khí lạnh lùng nói: "Lão phu đời này hận nhất chính là bị người uy hiếp. Ngươi đứng lên, ngươi lại uy hiếp một cái lão phu thử xem." Chương 145, kết giới vỡ vụn, tổ ba người chạy trốn. Chương 145, kết giới vỡ vụn, tổ ba người chạy trốn. Nghe lấy Trần hội trưởng trong miệng khinh miệt lời nói, Đao Vương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngất đi. Lúc này hắn bám thân bắt tí đao ma đã bị thương nặng, nhưng lấy ác ma thể chất, còn chưa đủ lấy dễ dàng như vậy chết đi. Chỉ là hắn hiện tại đã không dám ở trong cơ thể của bát tí đao ma chờ lâu, bởi vì loại này bị Trần hội trưởng giẫm tại dưới chân cảm thụ thực tế quá khuất đủ. Hồi hồn, Đao Vương hoảng sợ nhìn thoáng qua Trần hội trưởng, trong lòng lẩm nhẩm nói. Một giây sau, hắn nguyên bản cùng bát tí đao ma trao đổi linh hồn nháy mắt về tới thân thể của mình bên trong. Trong chớp mắt, nguyên bản chìm vào lòng đất quan tài xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Ngay sau đó, Đao Vương hoàn hảo không chút tổn hại từ quan tài bên trong đi ra. "Lão Tam, ngươi thế mà hoàn hồn lại. Ngươi đây là không cần bát tí đao ma nữa sao?" Đao Hoàng nhìn xem Đao Vương, trong mắt lóe lên không thể tin nói: "Nhị ca, hắn quá mạnh, ta lại trở tại trong cơ thể của Bát Tí Đao Ma, chỉ sợ sẽ linh hồn bị hao tổn, mãi mãi đều sẽ không trở về." Sắc mặt của Đao Vương ảm đạm, vô cùng ngưng trọng nói. Mà lúc này, Trần hội trưởng nhìn xem đã đem linh hồn thu hồi đi Đao Vương, hai mắt không nhịn được hơi nheo lại. Chỉ thấy Trần hội trưởng không có chút gì do dự, thừa dịp cấm kỵ chi lực duy trì liên tục thời gian vẫn tồn tại, lại lần nữa triệu hồi ra một đầu hắc long hướng về dưới chân đạp Bát Tí Đao Ma đánh tới. Vang một tiếng, kịch liệt bạch quang tràn ngập tại toàn bộ trong họa trung thế giới, gần như đem tất cả mọi người con mắt đều chầm mù. Đợi đến bạch quang tàn đi, Trần hội trưởng lúc này đã lơ lửng ở giữa không trung, mà dưới chân của hắn chỉ để lại một cái hố cực lớn, trong đó một đạo máu thịt bé bét, đã thấy không rõ lắm hình dạng thi thể, chính là Đao Vương khế ước Bát Tí Đao Ma. Phúc. Nhìn xem một màn này, Đao Vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên cực kỳ phẫn nộ lại không cam lòng tấn sắc. "Trần lão đầu, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám giết ta quan tài linh?" Đao Vương cắn răng nói, phản phất dã thú bị thương đồng dạng. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt hướng về hai người nói: "Ai bảo ngươi cùng lão phu là địch đâu? Lão phu giết ngươi quan tài linh thiên kinh địa nghĩa, lại có gì không dám? Tốt tốt tốt, ngươi sẽ chờ chúng ta rời đi về sau, bị Long Thành giám sát sứ tìm phiền phải a?" Đao Vương lạnh lùng nói. Một bên, Đao Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, vội vàng hướng về Đao Vương nhắc nhở: "Lão Tam, lão đầu này vừa rồi hình như đang nói Lâm Chí Tôn là hắn hảo hữu Chí Giao, Mạnh Chí Tôn cũng phải cho hắn mặt mũi. Ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Ha ha, nhị ca. Trần lão đầu nói loại lời này ngươi cũng tin? Lâm Chí Tôn cái kia đám nhân vật như thế nào lại dính líu loại này được ư? Trần lão đầu tuyệt đối đang giả mạo Lâm Chí Tôn bạn tốt, dùng để hạ thấp Mạnh Chí Tôn cùng với Long Thành giám sát sứ. Trên mặt Đao Vương lộ ra vẻ tự tin, chắc chắn nói. Nghe nói như thế, Đao Hoàng nháy mắt cũng cảm thấy có chút đạo lý, hướng về Trần hội trưởng lạnh giọng nói, "Trần lão đầu, ngươi nhất định phải chết. Ngươi vậy mà mượn dùng Lâm Chí Tôn danh nghĩa đến hạ thấp mặt khác Chí Tôn, Mạnh Chí Tôn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi hai thằng ngu, không tin cũng được." Quả thực ổn nào? Trần hội trưởng lạnh hừ một tiếng, đầy mặt vẻ giận dữ, lại lần nữa triệu hồi ra một đầu hắc long hướng về Đao Vương cùng Đao Hoàng đánh tới. Trốn. Đao Vương cùng Đao Hoàng nhìn nhau, đội vàng hướng về Tần gia trang viên còn chưa liên lụy khu vực tránh đi. Tựa hồ là cảm nhận được trong Tần gia trang viên vẫn tồn tại rất nhiều bình thường trấn quan sư, Trần hội trưởng lông mày không nhịn được híp lại. Nếu là hắn chỉ huy hắc long tiếp tục truy kích Đao Vương cùng Đao Hoàng lời nói, một khi hắc long tại Tần gia trang viên phía sau bộc phát lời nói, dưới một cái này, tối thiểu phải chết mấy trăm người. Trước khi đến hắn đáp ứng qua Diệp Mặc, sẽ lưu lại trong Tần gia thực lực bình thường trấn quan sư, chỉ giết Tần trấn, cùng với Tần trấn thủ hạ siêu phẩm giả. Mặc dù hắn không hiểu Diệp Mặc mục đích làm như vậy là vì cái gì, nhưng vô luận Diệp Mặc nói ra bất kỳ điều kiện gì, Trần hội trưởng tuyệt đối đều sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Trần hội trưởng nhìn xem trong trang viên mặt lộ vẻ tuyệt vọng bình thường trấn quan sư, chỉ hơi hơi thở dài, vội vàng từ bỏ đối Đao Vương cùng Đao Hoàng truy kích. Sau đó hắn trực tiếp thay đổi đầu của Hắc Long, để Hắc Long hướng về nằm tại kết giới biên giới giả chết Hàn Tam Đao đánh tới. Nguyên bản nằm dưới đất Hàn Tam Đao nhìn thấy chạy thẳng tới chính mình mà đến Hắc Long, lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liên tục mấy cái thuấn bộ hướng về Tần gia trang viên phía sau chạy đi. Trần lão thất phu, ngươi không nói võ đức, đánh lén bản tọa. Hàn Tam Đao giận dữ hét. Nhìn xem chạy như điên Đao Tôn, Trần hội trưởng lập tức lạnh hừ một tiếng nói, lão phu không nói võ đức thì sao? Ngươi còn muốn chạy? Liền chết cho ta. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Tam Đao lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi, bị ép phía dưới, chỉ có thể triệu tập toàn thân linh lực, hướng về Hắc Long một đao chém qua. Trong chớp mắt, đao quang cùng Hắc Long chạm vào nhau, bộc phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía hoành đẩy đi ra. Mà lúc này, tựa hồ kéo dài thật lâu họa chung thế giới, bởi vì đạo này kinh khủng sóng xung kích, bốn phía kết giới bắt đầu lay động kịch liệt. Hoàng Bét, xem ra muốn để bà tên này trốn. Sắc mặt của Trần hội trưởng trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu là đổi lại bình thường, ba người này sẽ thừa dịp kết giới sau khi vỡ vụn, ngược lại cắn mình một cái, để chính mình cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Nhưng bây giờ, Hàn Tam Đao đám người đã bị chính mình bạo phát đi ra cấm kỵ chi lực dọa chạy căn đảm, không còn dám cùng mình chính diện chống lại, chỉ có thể đem hết toàn lực dùng để chạy trối chết. Lão nhị, Lão Tam, Trần lão đầu kết giới muốn phá, ta có thể hợp lực banh mở, sau đó chạy trốn đi tìm Long Thành giám sát sứ. Hàn Tam Đao nhìn xem kịch liệt lay động, xuất hiện vô số vết dạng kết giới, trong lòng lập tức vui mừng, hướng về hai cái huynh đệ truyền âm nói. Đao Hoàng cùng Đao Vương nghe vậy, trong lòng cũng là lộ ra một vẻ vui mừng, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn họ không có chút gì do dự, trực tiếp ngưng luyện ra một thanh khổng lồ huyết sắc lưỡi dao hướng về họa trung thế giới biên giới kết giới bổ tới. Chỉ nghe được vang một tiếng, họa trung thế giới kết giới phảng phất không cách nào lại tiếp nhận như vậy kinh khủng mãnh kích, nháy mắt giống như thủy tinh vỡ vụn, mang theo một trận thanh thúy răng rắc tiếng vang, biến mất giữa không trung bên trong. Ha ha, chúng ta đi. Hàn Tam Đao cười lớn một tiếng, quay đầu lộ ra vẻ đắc ý, nhìn thoáng qua Trần hội trưởng, sau đó cả người hóa làm một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đao Hoàng cùng Đao Vương thấy thế, cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo, không dám ở tại chỗ có nửa phần lưu lại. Nhìn xem đã biến mất Đao đỉnh Tam Nhân Tổ, Trần hội trưởng trong miệng lập tức phun ra một ngụm trọc khí. Một giây sau, chỉ thấy trên người hắn nguyên bản cực kỳ bành trướng lại cuồng bạo khí thế nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là suy yếu cùng mệt mỏi. Diệp tiểu tử, trở về a, bọn họ đã chạy. Trần hội trưởng thở hổn hển, để họa trung bị lại lần nữa triệu hồi ra xuyên thoa truyền tống môn, đem Diệp Mặc đưa trở về. Trở lại Tần gia trang viên Diệp Mặc, nhìn xem chân trên dưới ngàn mét đều biến thành phế tích khu vực, lại liếc nhìn lộ ra cực kỳ hư nhược Trần hội trưởng, quan tâm nói, Trần lão, ngài không có sao chứ? Trần hội trưởng nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, lão phu làm sao sẽ có việc? Liên ba người bọn hắn bọn chuột nhắt còn muốn cùng lão phu chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 146, xử lý Đao đỉnh siêu phàm giả. Chương 146, xử lý Đao đỉnh siêu phàm giả. Mấy phút phía sau, Diệp Mặc đã thông Tần Tam gia điện thoại, làm cho đối phương tới đón tay Tần gia trang viên, cùng với Tần trấn thủ hạ còn sót lại Tần gia tộc nhân. Sau đó Diệp Mặc lại dưới sự hỗ trợ của Trần hội trưởng, đem lưu tại trong Tần gia trang viên Đao đỉnh trấn quan sư toàn bộ nắm lấy trở về. Những này Đao đỉnh siêu phàm giả vừa rồi đã từng gặp qua Trần hội trưởng cường đại, lúc này toàn bộ đều là mặt xám như cho quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, toàn thân không ngừng run rẩy. Đối với bọn họ đến nói, Trần hội trưởng quả thực quá cường đại. Vậy mà một đánh ba dưới tình huống, toàn diện áp chế Đao đỉnh ba vị truyền kỳ đánh, thậm chí đem Đao Tôn cùng Đao Vương thay nhau trọng thương, còn đánh chết đối phương một cái 55 cấp ác ma quan linh. Nếu biết rõ, Đao đỉnh ba vị truyền kỳ có thể là có đánh giết truyền kỳ bắt tinh cường giả ghi chép, thậm chí nhiều lần cùng truyền kỳ cựu tinh giao thủ. Mà bây giờ, cái này ba vị truyền kỳ vậy mà giống như chó nhà có tang đồng dạng, tại Trần hội trưởng không bị thương chút nào dưới tình huống, trực tiếp bị đánh tan đồng thời trọng thương đào đột. Trần đại nhân, tha mạng a. Chúng ta lúc đầu không muốn tới nơi này, là Đao đỉnh ba tên kia bức chúng ta tới. Một tên Đao đỉnh siêu phàm ngũ giai trấn quan sư, nhìn xem Trần hội trưởng khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Đúng vậy a, Trần đại nhân. Kỳ thật chúng ta gia nhập Đao đỉnh đều là bị ép, nếu như không phải ngài hôm nay đem ba tên kia đánh tan, chúng ta khẳng định sẽ cả một đời biến thành đao đỉnh nô lệ, bị bọn họ ép buộc làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Mấy tên siêu phàm trấn quan sư khóc lóc giải thích nói. Nhưng mà, Trần hội trưởng như thế nào lại tin tưởng bọn họ đôi câu vài lời, người của đao đỉnh rắn chuột một ổ mà thôi. Chỉ thấy Trần hội trưởng hai tay chắp sau lưng, quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Mặc, vừa cười vừa nói, Diệp tiểu tử, bọn gia hỏa này chết sống liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười vui mừng, cười nói, ha ha, Trần lão, thật hay dạ. Thử, lão phu khi nào lừa qua ngươi? Trần lão vuốt râu nói, nếu là ngươi muốn giết bọn hắn, vậy liền theo quy củ cũ, vẫn là từ lão phu giúp ngươi khống chế lại bọn họ cùng với bọn họ quan tài linh. Lão phu cũng muốn nhìn ngươi một chút sau khi trở thành chuẩn cao giai, thực lực mạnh lên bao nhiêu. Trần lão thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra một tia cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trần lão hiện tại đối với chính mình đánh giết địch người thủ đoạn đã hiểu như thế thấu triệt. Nếu như chờ đến giám định hội kết thúc về sau, theo Trần lão đi cổ đại bí cảnh, vậy mình chẳng phải là có thể vô hạn ca đầu. Đến lúc đó chính mình thực lực chẳng phải là như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng tăng lên. Cho nên với hắn mà nói, Trần lão loại này bắp đùi nhất định phải ôm chặt lấy. Hắc hắc, Trần lão, vẫn là ngươi hiểu ta. Diệp Mặc đối với Trần hội trưởng lộ ra vẻ định hót đủ cười. Sau đó hắn tốc độ ánh sáng trở mặt, đầy mặt lạnh lùng nhìn hướng trên mặt đất quỷ đao đỉnh siêu phàm giả, khóe môi nết lên nụ cười, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt sát ý một bên, vì trên mặt đất đông đảo siêu phàm giả chú ý tới Diệp Mặc bộ dáng này, trong lòng không nhịn được siết chặt. Bọn họ vô cùng minh bạch, bọn họ đã không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Chỉ là, so với chết ở trong tay của Diệp Mặc, bọn họ càng muốn chết dưới tay Trần hội trưởng. Bởi vì bọn họ cảm thấy, một khi Diệp Mặc xuất thủ, rất có thể sẽ đem bọn họ đánh thành gần chết, chỉ có thể để bọn họ bằng thêm rất nhiều thống khổ. Mà còn bọn họ cũng không thể khẳng định Diệp Mặc có thể hay không giống Đao đỉnh thiếu chủ Hàn Quân đồng dạng có ngược sát đam mê. Nếu là có loại này yêu thích, vậy bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ gặp phải không phải người tra tấn. Trần đại nhân, ngài có thể hay không đích thân động thủ kết chúng ta nghĩ được chết một cách thống khoái một điểm. Một tên siêu phàm giả nhìn hướng Trần hội trưởng cầu khẩn nói. Trần đại nhân, ngài vẫn là đừng để tên này chuẩn cao giai tiểu ca động thủ đi, hắn khẳng định không phá được phòng ngự của chúng ta, vẫn là ngài động thủ giết chúng ta tương đối tốt. Mấy tên siêu phàm giả cùng nhau khuyên bảo. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng chỉ cảm thấy khóe mắt run rẩy. Hắn không có nghĩ tới những người này đối mặt tử vong sẽ bình tĩnh như vậy, ngược lại là một lòng muốn chết. Chỉ là, những này đao đỉnh thành viên bình thường đều làm nhiều việc ác, Trần hội trưởng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Không, kỳ thật các ngươi không nhất định sẽ chết. Trần hội trưởng ho nhẹ một tiếng, mặt không chân thật đáng tin nói, lão phu chỉ là muốn để hậu bối lịch luyện một phen, muốn thử một chút hắn quan tài linh thực lực mà thôi. Chỉ muốn các ngươi phối hợp một chút, đều đem quan tài linh đều triệu hoán đi ra, sau đó để quan tài linh đứng tại chỗ bất động bị lão phu hậu bối công kích liền được. Muốn là ai quan tài linh năng đủ kháng trụ lão phu hậu bối công kích, lão phu liền tha người nào một mạng. Đương nhiên, muốn là ai quan tài linh bị lão phu hậu bối chém giết, vậy lão phu cũng sẽ cho ai một thông khoái. Trần hội trưởng đầy mặt nói nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, đao đỉnh một đám trên mặt siêu phàm giả lập tức lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Trần hội trưởng sẽ đối tử địch thuộc hạ động lòng chắc ẩn. Vậy mà lại yêu cầu bọn họ triệu hồi ra quan tài linh, cho tên này chỉ là chuẩn cao giai tiểu bối trở thành điểm ngắm. Nếu biết rõ, một tên chuẩn cao giai trấn quan sư cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp phá vỡ linh chủ cấp quan linh phòng ngự. Ít nhất tại bọn họ nhận biết bên trong, nắm giữ vương giai thiên phú cùng với khế ước S cấp ác ma liệp thủ Hàn Quân cũng tuyệt không thể nào làm được. Mà bây giờ, Trần hội trưởng hậu bối thế mà muốn làm như vậy, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Ha ha, đa tạ Trần hội trưởng đại nhân. Một đám đao đỉnh siêu phàm giả lớn tiếng nụ cười, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ vui sướng. Một giây sau, phanh 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 âm thanh âm vang lên, kèm theo mấy đạo linh lực ba động truyền ra, một hàng hoàng kim cùng với ám kim quan tài nháy mắt từ lòng đất toát ra, đứng ở một đám trước mặt siêu phàm giả. Ngay sau đó, những này quan tài vách quan tài đột nhiên mở ra, riêng phần mình từ trong đi ra mấy cái khác biệt chủng tộc quan tài linh. Diệp Mặc nhìn xem một màn này, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì những này quan tài linh trên thân đều tỏa ra không kém khí tức, rõ ràng đều tại 45 cấp tả hữu. Nếu là toàn bộ đưa bọn họ làm thì rồi, cái kia đẳng cấp của mình chẳng phải là muốn tăng vọt. Ha ha ha, quả nhiên đi theo đại lao vẫn là có thị tân a. Diệp Mặc nhìn xem những này lĩnh chủ cấp quan linh, ánh mắt lộ ra như lang như hổ thần sắc, hẳn không thể lập tức đưa bọn họ cung cấp kinh nghiệm ăn hết. Diệp tiểu tử, bọn họ đem quan tài linh triệu hoán đi ra, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trần hội trưởng nhìn xem một bên sững sờ Diệp Mặc, vội vàng bước qua, thấp giọng nhắc nhở, tiểu tử ngươi nhất định muốn đừng thất thủ a, lão phu người này từ trước đến nay nói một không hai. Nếu là ngươi tiểu tử không giết chết những này quan tài linh, thật để cho người từ lão phu nơi này sống đi ra ngoài, vậy lão phu mặt mũi liền bị ngươi vứt sạch. Trần lão thản nhiên nói. Nghe đến Trần lão nhắc nhở, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra nụ cười tự tin, nói, Trần lão, ngươi liền yên tâm đi. Chỉ là một chút bình thường C cấp cùng B cấp quan linh mà thôi, không có khả năng ngăn cản được thất thất cùng bạo quân công kích. Đã như vậy lão phu liền yên tâm. Chương 147, thử xem kỹ năng chương 147, thử xem kỹ năng. Một đám đao đỉnh siêu phàm giả nhìn xem thấp giọng hướng Diệp Mặc căn dặn Trần hội trưởng, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia mừng rỡ. Tại bọn họ xem ra, Trần hội trưởng bực này truyền kỳ nhân vật, khẳng định đang truyền thụ Diệp Mặc làm sao vượt cấp đánh giết quan tài linh phương pháp. Nhưng đối với bọn họ đến nói, thân là siêu phàm cường giả, cũng có tuyệt đối tự tin có khả năng ngăn cản Diệp Mặc công kích. Tất cả cho dù là Diệp Mặc dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tổn thương đến bọn họ mảy may. Vị đại nhân này, chờ chút còn mời không cần lưu thủ, đem hết toàn lực đến công kích chúng ta quan tài linh. Chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi, chúng ta sẽ chỉ huy quan tài linh tại chỗ bất động để ngài quan tài linh công kích. Mấy tên đao đỉnh siêu phàm giả hướng về Diệp Mặc lộ ra cực kỳ định nọt nụ cười. Diệp Mặc nghe nói như thế, khoe miệng không nhịn được nở một nụ cười. Mặc dù chính mình đối mặt Hàn Quân loại này siêu phàm nhị tinh cường giả, đều rất khó đánh giết đối phương. Bất quá trước mắt những này quan tài linh tiềm lực liền A cấp cũng chưa tới, nếu để cho Bạo Quân hoặc là Thất Thất xuất thủ, tuyệt đối có đánh giết nắm chắc. Tốt, đã các ngươi như vậy phối hợp, vậy ta cũng không để lại tay. Diệp Mặc hướng lên trước mắt mấy tên siêu phàm giả nói. Vừa dứt lời, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp đem một tôn bạch ngân cổ quan từ lòng đất kêu gọi ra. Ra đi, Bạo Quân. Diệp Mặc thản nhiên nói. Nói xong, chỉ nghe thấy bạch ngân quan tài vách quan tài run run một hồi, quanh một tiếng bị một chân đá băng, một đạo thân mặc màu đen bằng da áo khoác, trên đầu mang theo nón cao bồi, có ở sau lưng đem to lớn trường đao thân ảnh chậm rãi từ quan tài bên trong đi ra ngoài. Phía trước bị bắt làm tù binh một đám đao đỉnh siêu phàm giả nhìn thấy Diệp Mặc triệu hắn đi ra bạch ngân quan tài, lại gặp được quan tài bên trong đi ra biến dị tăng thi. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một tia cổ quái. Cái này, đây chính là vị đại nhân này quan tài linh. Phúc, thế mà chỉ là một cái dê cấp tiềm lực quan tài linh. Vẫn là con zombie. Này làm sao phá vỡ chúng ta quan tài linh phòng ngự a? Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc, vô ý thức cho rằng Diệp Mặc có chút không biết trời cao đất rộng, lại muốn dùng một cái 30 cấp zombie đến đánh giết 45 cấp quan tài linh. Bất quá tại trong mắt bọn họ, cũng chính là Diệp Mặc cái này một tự đại, ngu xuẩn hành động, để bọn họ toàn bộ đều có một đầu sinh lộ. Vị đại nhân này, ngài muốn hay không mặt khác đổi một cái quan tài linh? Ngài cái này quan tài linh đẳng cấp quá thấp, khẳng định không đả thương được chúng ta quan tài linh. Đúng vậy à, vị đại nhân này, ngài quan tài linh quá yếu, không cách nào phá mở chúng ta quan tài linh phòng ngự, ngài vẫn là đổi một cái à? Có người lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ sợ Diệp Mặc lại bởi vì không đả thương được bọn họ quan tài linh mảy may mà thẹn quá hóa giận, sau đó tại trước mặt Trần hội trưởng đổi ý, đến lúc đó Trần hội trưởng vì bao che khuyết điểm, cũng rất có thể nói không giữ lời, dù sao chỉ cần bọn họ toàn bộ đều đã chết, chuyện này trừ ngoài Tần gia tộc nhân, cũng không có thế lực của hắn biết. Tựa hồ là minh bạch một đám đao đỉnh siêu phàm giả ý nghĩ, Diệp Mặc cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại là quay đầu nhìn về phía trong đó một đầu 20 mét còn chừng, đầy người che kín áo giáp, cùng cá sấu cực kỳ tương tự hung thú quan tài linh. Bạo Quân, trước thử một chút đao pháp, nhìn xem có thể hay không phá vỡ phòng ngự của nó. Diệp Mặc thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, trong mắt Bạo Quân hiện lên một tia sắc ý, nháy mắt lấy xuống phía sau trường đao, hai tay hoành nắm ở giữa, đàng không nhảy lên đến giữa không trung, hung hăng một đao hướng về đầu này cá sấu loại quan tài linh phần lưng chẳng đi. Chỉ nghe được phịch một tiếng, Hắc Diệu Cự Nhận phát ra một đạo cực kỳ khủng bố chẳng kích, mang theo cực kỳ mãnh liệt đao khí, vừa nhanh vừa mạnh bổ vào ngạc ngư hung thú phần lưng áo giáp bên trên. Mà cá sấu quan tài linh phảng phất bị cực kỳ khủng bố trọng áp đồng dạng, đứng trên mặt đất tứ chi đột nhiên chìm vào mặt đất nửa mét sâu, dẫn tới mặt đất khuyết tán ra một vòng mạng nhện vết dạng. Phần lưng của nó cũng bởi vì Bạo Quân cái này một đao, tại trên khải giáp lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. T. Thật mạnh lực đạo, cái này 30 cấp zombie lại có loại này bản lĩnh, quả thực bất khả tư nghị. Lực công kích này cũng quá cường đại đi, lại có thể phá vỡ 45 cấp quan tài linh phòng ngự. Đây thật là một con zombie sao? Nếu là đổi lại cùng cấp bậc quan tài linh, dưới một kích này đi, tuyệt đối sẽ trực tiếp chém thành hai nửa a. Một bên, vô số may mắn còn sống sót Tần gia tộc nhân nhìn thấy một màn này, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Bạo Quân công kích sẽ khủng bố như vậy. Thế nhưng lấy loại này thực lực muốn đánh giết 45 cấp quan tài linh, lại kém quá nhiều. Diệp tiểu tử, không hổ là ngươi, nếu là đổi thành phòng ngự đồng dạng chuẩn lĩnh chủ ma vật, khẳng định sẽ bị ngươi cái này Bạo Quân chém giết. Trần hội trưởng nhìn hướng Diệp Mặc, vuốt râu cười nói. Hắn rất rõ ràng Diệp Mặc Bạo Quân có cái dạng gì con bài chưa lật, cho nên không lo lắng chút nào Diệp Mặc có thể hay không đánh giết những này quan tài linh. Đao đỉnh siêu phàm giả nhìn thấy Bạo Quân công kích, trong lòng mặc dù có chút, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức khiếp sợ. Dù sao bọn họ đã từng gặp qua Hàn Quân loại kiêm lịch thiên yêu nghiệt, như thế nào lại nhìn đến bên trên Diệp Mặc loại này bình thường thiên tài. Ha ha, các minh đệ, chúng ta hình như có thể sống sót. Cá sấu quan tài linh khế ước chủ hướng về một đám tùy đao đỉnh siêu phàm giả truyền âm nói. Ha ha, tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức à, liền ngươi quan tài linh áo giáp đều bổ không ra, còn muốn đem chúng ta quan tài linh đánh giết. Đây quả thực là nằm mơ a. Ta liền nói, chỗ nào còn có thể có lợi hại hơn Hàn thiếu thiên tài a, Hàn thiếu càng năm sao liền đã rất bị thiên. Tiểu tử này thế mà nghĩ càng một cái đại cảnh giới, cười chết ta rồi. Đao đỉnh mấy tên siêu phàm giả truyền âm nghị luận, trong lòng đều là tràn đầy vui sướng. Đúng lúc này, trên mặt Diệp Mặc lộ ra một vệt nụ cười, tựa hồ đã nổi lên sát tâm. Xem ra Bạo Quân đao khí đánh giết chuẩn lĩnh chủ cấp quan linh là dư xài. Cũng được, nếu biết Bạo Quân bình thường thực lực, cái kia cũng không cần lại tiếp tục khảo nghiệm. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Ngay sau đó, Diệp Mặc chỉ mấy tên quỷ siêu phàm giả, thản nhiên nói, để các ngươi quan tài linh đều đứng tại một hàng, ta thử lại lần nữa một cái kỹ năng. Lời này vừa nói ra, đao đỉnh trấn quan sư phảng phất điên cuồng đồng dạng, đội vàng mệnh lệnh riêng phần mình quan tài linh thật chặt đứng thành một hàng. Đối với bọn họ đến nói, chỉ cần khiên qua lần này kỹ năng liền có thể mạng sống. Mà Diệp Mặc làm như vậy, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn cơ hội. Chương 148, đẳng cấp tăng vọt, cao giai ngũ tinh. Chương 148, đẳng cấp tăng vọt, cao giai ngũ tinh. Đại nhân, ngài có thể xuất thủ. Cá sấu quan tài linh khế ước chủ lộ ra định nọ nụ cười nói. Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, nói, "Trần lão, phiền phức gáp chế bọn họ một cái, đừng để bọn họ động." T. tiếp xuống bạo quân một chiêu này sẽ muốn tụ lực thật lâu. Diệp Mặc nói. Trần Lão nghe vậy không nhịn được lông mày nhíu lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, tiểu tử ngươi, lão phu cũng không phải là chưa từng thấy ngươi quan tài linh một chiêu kia. Lúc trước ngươi để bạo quân vượt cấp đánh giết Liêm Đao Ác Ma thời điểm, chẳng lẽ còn không phải bạo quân tụ lực cực hạn? Hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Bạo quân một chiêu này có khả năng tụ lực mấy chục giây, duy nhất một lần dành thời gian ta tất cả linh lực. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn tâm ý khẽ động. Mà bạo quân cảm nhận được Diệp Mặc ý nghĩ, không có chút gì do dự, trực tiếp thu hồi trường đao. Bạo quân, toàn lực sử dụng siêu vật chất quán xuyên. Diệp Mặc thản nhiên nói. Bạo quân nghe vậy, nháy mắt bàn tay nắm chặt, hướng về phía trước một hàng quan tài linh đưa ra ngoài. Một giây sau, vô cùng năng lượng kinh khủng phảng phất nhận đến hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng về bạo quân trong lòng bàn tay tập hợp, chậm rãi tạo thành lóe lên một cái năng lượng màu đỏ như màu bóng. Một bên, Đao đỉnh trấn quan sư cảm nhận được trong tay bạo quân sao động năng lượng, đột nhiên cảm giác được cực kỳ bất an. Chỉ là bọn họ cùng riêng phần mình quan tài linh đã bị Trần hội trưởng khí thế áp chế, không cách nào làm đến bất kỳ phản kháng động tác, chỉ có thể để quan tài linh cứ thế mà chịu đựng lấy bạo quân đạo này công kích. Diệp tiểu tử, ngươi một chiêu này từ nơi nào học, hẳn là cực kỳ hiếm thấy kỹ năng đặc thù a. Trần lão nhìn xem trong tay bạo quân lập loè năng lượng màu đỏ bóng, nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thần tốc từ ký ức bên trong lật nhìn một lần bạo quân chiêu này, lại không có tìm được bất luận cái gì cùng chiêu này tương tự kỹ năng đặc thù cùng với cấp thấp kỹ năng. Đương nhiên, hắn cũng không có hướng bên trên suy nghĩ. Dù sao một cái bạo quân nghĩ muốn lĩnh ngộ cao dài kỹ năng, quả thực cùng nằm mơ không có gì khác nhau. Nghe được lời nói của Trần lão, Diệp Mặc lập tức sững sờ, ra giải thích do nói, "Trần lão, chiêu này không phải kỹ năng đặc thù, mà là bình thường kỹ năng. Không có khả năng. Nếu như không phải kỹ năng đặc thù lời nói, tam giai hoặc là tứ giai kỹ năng tuyệt sẽ không có uy lực như vậy." Trần lão chắc chắn nói. Diệp Mặc nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, "Trần lão, có hay không một loại khả năng, chiêu này là lục giai, thậm chí là thất giai trở lên kỹ năng đâu?" Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trần hội trưởng, liền xung quanh tất cả trấn quan sư, trong mắt đều là hiện lên vẻ không thể tin. "Diệp tiểu tử, ngươi liền trung thực nói, đây là mấy cấp kỹ năng? Không muốn cùng lão phu nói đùa." Trần hội trưởng giả bộ tức giận nói. "Bắt giai kỹ năng, tổ truyền." Diệp Mặc trả lời khẳng định nói. Trần hội trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, vội vàng đánh giá đến Diệp Mặc. Coi hắn nhìn thấy Diệp Mặc cực kỳ ánh mắt kiên định lúc, trong lòng lập tức nhấc lên một tràng thao thiên cự lãng. Cái này không khoa học a. Trần hội trưởng tựa hồ tin lời của Diệp Mặc, nhíu mày tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, trong tay bạo quân năng lượng màu đỏ như máu bóng lập lòe đến càng ngày càng kịch liệt, xung quanh 10 mét không khí đều hiện ra màu đỏ máu, phảng phất vòng xoáy đồng dạng bắt đầu vặn mèo. Cảm nhận được cỗ này cường hoành năng lượng, Trần hội trưởng nháy mắt tin tưởng Diệp Mặc lời nói. Bởi vì cỗ năng lượng này khí tức cùng kỹ năng đặc thù thạch khác biệt, nếu mà so sánh lộ ra càng thêm huyền ảo, lấy hắn thực lực của truyền kỳ cựu tinh, hoàn toàn không cách nào lĩnh hội. "Diệp tiểu tử, ngươi thật là một cái quái thai a." Trần hội trưởng cảm thán nói. Hắn đã không biết nói qua bao nhiêu loại lời này, dù sao đã không cách nào hình dung thiên phú của Diệp Mặc có cỡ nào nghịch thiên. Cảm thán xong sau, Trần hội trưởng nhìn thoáng qua phụ cận Tần gia tộc nhân. Sau đó hắn trực tiếp triệu hồi ra một bức to lớn bức tranh, đem mấy chục mét bên trong khu vực bao vây lại, đồng thời đem Tần gia tộc nhân cách tại bên ngoài. Mà lúc này, trong tay bạo quân năng lượng màu đỏ như máu tựa hồ ngưng tụ tới một cái đỉnh điểm, dây lắc biến thành một đạo mang theo khí tức hủy diệt của sáng đánh phía trước một hàng lĩnh chủ cấp quan linh. Chỉ nghe được vang một tiếng, to lớn trong bức họa bắn ra cực kỳ khủng bố hào quang màu đỏ xông thẳng tới chân trời, nguyên bản đứng tại trước người bạo quân mấy cái lĩnh chủ cấp quan linh, dưới một kích này, nháy mắt bị vang ngay cả cặn cũng không còn. Vây xung quanh to lớn bức tranh cũng giống như bị cực lớn xung kích, vậy mà kém chút sụp đổ ra. Tiểu tử này, kém chút đem thủ đoạn của lão phu đều cho phá. Có ít độ a. Trong mắt Trần hội trưởng lộ ra vẻ tán thưởng. Mặc dù bức họa này vốn là hắn triệu hoán đi ra bình thường nhất thủ đoạn, nhưng vẫn có thể tùy tiện ngăn cản được chuyển kỳ nhất tinh cấp độ công kích. Ý vị này, Diệp Mặc chiêu này bắt giai kỹ năng, nếu như chứa đầy lực phía sau có thể nhẹ nhõm tổn thương đến chuyển kỳ nhất tinh cường giả. Một bên, Diệp Mặc nhìn trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa mấy cái quan tài linh, trên mặt không nhịn được lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Đinh. Bạo quân thành công đánh giết LV45 nham khải sa ngạc. Đinh. Bạo quân thành công đánh giết LV45 điện cơ sát nhân quỷ. Đinh. Bạo quân thành công đánh giết LV45 quỷ diện vũ yêu. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 5000. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 4000. Đinh. Đinh. Ngài quan tài linh, bạo quân, thất thất, đẳng cấp tăng lên đến LV31 thống lĩnh cấp. Đinh. Ngài quan tài linh, bạo quân, thất thất, đẳng cấp tăng lên đến LV32 thống lĩnh cấp. Đinh. Ngài quan tài linh, bạo quân, thất thất, đã tăng lên đến LV35 thống lĩnh cấp. Hạ cấp cần thiết kinh nghiệm 1067100. Ngài quan tài linh đẳng cấp tăng lên, ngài đến đại lượng linh lực phản hồi. Nghe lấy trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, Diệp Mặc chỉ cảm giác có chút chết lặng. Mặc dù so với lúc trước đánh giết lôi báo lúc, kinh nghiệm cắt giảm không ít, nhưng không chịu nổi trước mắt siêu phàm giả nhiều. Hiện tại một kích phía dưới, đánh giết mấy cái 45 cấp tả hữu quan tài linh, lấy được kích lợi đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố, vậy mà trực tiếp để bạo quân cùng thất thất tăng gọi cấp 5, đồng thời để chính mình thực lực đạt tới cao giai ngũ tinh cấp độ. Ha ha ha, quá thoải mái. Diệp Mặc đội vàng thu liễm khí tức trên thân, đem áp chế ở cao giai một sao, nhịn không được ha ha cười nói. Thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là để hắn hưng phấn, đồng thời Diệp Mặc cũng rất trầm mê loại này mạnh lên cảm giác. Nếu để cho hắn hiện tại đi đối mặt Hàn Quân lời nói, hoàn toàn không cần lại xúi dục các ma lực thủ, bằng vào chính diện liền có thể để Thất Thất cùng hắn chống lại. Lại thêm Bạo Quân lời nói, đánh giết Hàn Quân tuyệt đối 10 phần chắc chín. Một bên, Trần hội trưởng cảm nhận được trong cơ thể Diệp Mặc linh lực bạo động, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp tiểu tử, ngươi thực lực hình như lại tăng trưởng thêm không ít. Ha ha, Trần lão, không cẩn thận đã đột phá mà thôi, không đáng ngạc nhiên như vậy. Diệp Mặc xua tay, nhàn nhạt cười nói. Nhìn xem Diệp Mặc bộ này thần sắc hưng phấn, Trần hội trưởng mặc dù biết đối phương đang giả vờ, nhưng không có phản bác. Trên mặt của hắn đồng dạng nhịn không được lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lão phu xem trọng người, tiểu gia hỏa này biểu hiện ra loại này tiềm lực, hoàn toàn có cơ hội trở thành thánh vực trấn quan sư. Xem ra qua cái mấy chục năm, hắn muốn vô địch. Chương 149, đáng sợ Táng Hồn giáo chương 149, đáng sợ Táng Hồn giáo Tần gia trang viên, lúc này, vì trên mặt đất mấy tên đao đỉnh siêu phẩm giả, nhìn thấy Diệp Mặc một kích vậy mà dây giết bọn hắn quan tài linh, đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Mặc thủ hạ đầu này thoạt nhìn không cường tang thi quan linh, thế mà lĩnh ngộ bắt giai kỹ năng, đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. Quá đáng sợ, thống linh cấp zombie sẽ bắt giai kỹ năng, chúng ta thua không an. Ai, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cầm Hàn Thiếu cùng hắn so. Hiện tại xem ra, thiên phú của Hàn Thiếu ở trước mặt hắn chính là thứ cặn bã. Người này thật là một cái yêu nghiệt, nếu là hắn trưởng thành, đao đỉnh tuyệt đối sẽ xong đời. Mấy tên siêu phàm giả nghị luận lên tiếng nói, trên mặt đều là lộ ra một vẻ cười khổ. Hiện tại bọn hắn quan tài linh đã bị bạo quân diệt sát, tự nhiên thăng không lên bất luận cái gì oán hận cùng phản kháng quyết tâm. Đối với bọn họ đến nói, đối phải Diệp Mặc bực này thế lực đối địch yêu nghiệt, không thể nghi ngờ là đem bọn họ đẩy hướng tử vong điểm cuối cùng. Tựa hồ là làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị, trong đó một tên trấn quan sư nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc, đã thay đổi đến có chút bình tĩnh. "Tiểu tử, tất nhiên ngươi thắng, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Có chơi có chịu, tất nhiên chúng ta quan tài linh bị ngươi giết, vậy ngươi liền trực tiếp xuất thủ, cho chúng ta một thông khoái." Trong đó hai tên lá gan tương đối lớn siêu phàm giả, hướng về Diệp Mặc nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Diệp Mặc lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không có nghĩ tới những thứ này siêu phàm giả vậy mà không có có xin tha thứ, ngược lại là nhìn đến rất mở. "Đi, vậy ta liền cho các ngươi một thông khoái." Diệp Mặc hướng về phía mấy tên siêu phàm giả đáp lại nói. Mấy tên siêu phàm giả nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. 10 phút phía sau, Diệp Mặc theo Trần hội trưởng xử lý xong những này đao đỉnh siêu phàm giả, sau đó liền chuẩn bị đi điều tra một phen chuyện liên quan tới đường nghiệp. Mà Trần hội trưởng nghe đến tin tức này về sau, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. "Diệp tiểu tử, ngươi nói là Vạn Bảo lâu tiểu đường biến thành một cái tang thi quan linh?" Sắc mặt Trần hội trưởng thay đổi đến cực kỳ nghiêm trọng, trong giọng nói bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên người Trần hội trưởng tỏa ra nồng đậm sát khí, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. "Đem người biến thành quan tài linh, xem ra lại là cái kia đáng chết Táng Hồn giáo làm chuyện tốt." Một bên, Diệp Mặc nhìn thấy Trần lão cái kia cực kỳ sắc mặt khó coi, trong lòng cũng lập tức hiện lên một tia hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi: "Trần lão, ngài trong miệng nói tới Táng Hồn giáo là cái gì tổ chức?" Trần lão nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng nói: "Đây là một cái có khả năng đem trấn quan sư biến thành quan tài linh tà ác tổ chức. Bọn họ chuyên môn săn bắn nhân loại thiên tài, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù đem những thiên tài này ý thức lao đi, biến thành giống như quan tài linh đồng dạng, tùy ý bọn họ chỉ huy cùng điều khiển khối lỗi." Trần lão giải thích nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Diệp Mặc hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, nói: "Vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Chẳng lẽ trấn quan sư biến thành quan tài linh, so từ bí cảnh lang viên bên trong đào móc ra quan tài linh càng mạnh?" "Diệp tiểu tử, bí cảnh lang viên bên trong đào ra quan tài linh dĩ như cường. Thế nhưng A cấp cùng S cấp tiềm lực quá mức thưa thớt, mà siêu đại hình căn cứ thị bên trong nắm giữ cao giai cùng siêu giai thiên phú trấn quan sư cũng không ít. Táng Hồn giáo có thể đem siêu giai thiên phú trấn quan sư luyện chế thành đứng đầu A cấp tiềm lực quan linh, cũng có thể đem cao giai thiên phú trấn quan sư luyện chế thành có thể so với A cấp tiềm lực quan tài linh. Những này bị luyện chế phía sau quan tài linh, bảo lưu lấy khi còn sống thực lực, không cần bắt đầu lại từ đầu luyện cấp. Đồng thời Táng Hồn giáo thành viên cũng không cần cùng những này quan tài linh bồi dưỡng bất luận cái gì độ thân mật, bởi vì luyện chế ra đến quan tài linh sẽ hoàn toàn phục tùng khế ước chủ tất cả mệnh lệnh." Trần hội trưởng kiên nhẫn giải thích nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Diệp Mặc lập tức lóe lên một tia chấn kinh. Vậy mà có thể tùy tiện luyện chế ra giữ lại thực lực cao tiềm lực quan tài linh, đồng thời còn không cần bồi dưỡng độ thân mật. Tổ chức này quả thật có chút đáng sợ. Diệp Mặc mặt lộ vẻ khiếp sợ nói. Hắn thấy, Táng Hồn giáo loại này thủ đoạn, mấy có lẽ đã nhanh tiếp cận mình thần cấp dưỡng thi nhân tiên phú. Chính mình dưỡng thi nhân tiên phú rất mạnh, thế nhưng cần từng bước một trèo lên trên, mới có thể để cho tiềm lực cùng đẳng cấp đạt tới đỉnh phong. Mà Táng Hồn giáo chỉ cần đem nhân loại thiên tài luyện chế liền được. Nếu như ta bị luyện chế thành quan tài linh, cái kia giữ gốc cũng là SSS cấp A. Trong lòng Diệp Mặc run lên, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, xem ra ta về sau không có thể tùy ý bại lộ thiên phú, không phải vậy bị Táng Hồn giáo để mắt tới, ta cuộc sống sau này sẽ có chút không dễ chịu lắm. Một bên, Trần hội trưởng nhìn thấy Diệp Mặc cái này sững sờ bộ dạng, cũng minh bạch Diệp Mặc tại suy nghĩ thứ gì. Sau đó hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Diệp tiểu tử, về sau không muốn ở những người khác trước mặt bại lộ ngươi thiên phú." "Biết, Trần lão." "Về sau ta sẽ khiêm tốn một chút." Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đáp lại nói: "Diệp tiểu tử, về sau ngươi cũng đừng quá mức tại tin tưởng bất luận kẻ nào. Kỳ thật Táng Hồn giáo tổ chức này địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, bọn họ cực kỳ am hiểu ngụy trang, có thể nhanh chóng tranh thủ được người tín nhiệm. Đã từng chúng ta trong phong nhạc căn cứ thị có 12 vị siêu phàm giả, bọn họ thực lực đều tại siêu phàm ngũ tinh trở lên. Thế nhưng bọn họ tại một lần đả thông cao đẳng bí cảnh phía sau, chuẩn bị trở về căn cứ khu quá trình bên trong, bị một tên siêu phàm cựu tinh cấp độ táng hồn giáo chấn quan sư mê hoặc, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi người tung tích không rõ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có lẽ trở thành táng hồn giáo thành viên khôi lỗi. Trần Lao thở dài nói, lão phu điều tra việc này nhiều năm, cũng không thể kiểm tra đến bất kỳ dấu vết để lại, không nghĩ tới táng hồn giáo xuất hiện ở Giang Nam thị loại này trong đại hình căn cứ thị. Lão phu lần này nhất định phải tìm tới bọn họ mới được. Trần Lao trong giọng nói mang theo cực mạnh sát ý nói. Nghe lời của Trần Lão, trong lòng Diệp Mặc lập tức minh ngộ. Nguyên lai Phong Nhạc thị không có siêu phàm giả nguyên nhân là bởi vì táng hồn giáo. Xem ra tổ chức này còn rất đáng sợ. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Tựa hồ là nhớ tới ác ma liệp thủ cùng chính mình lộ ra liên quan tới đường nghiệp tình huống. Diệp Mặc nguyên bản sắc mặt ngưng trọng lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay đổi đến bình thường. Trần Lão, kỳ thật Đường Lão ca biến thành zombie có lẽ không phải táng hồn giáo làm. Bởi vì hắn còn cố có nhân loại ý thức cùng chỉ số IQ, phía trước Giang Nam thị phát sinh mấy vụ giết chóc sự kiện đều cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng Giang Nam thị chấp pháp đội hao phí rất nhiều thời gian, đều không thể bắt giữ hắn. Diệp Mặc thản nhiên nói. Trần hội trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lại suy tư một chút, cuối cùng lựa chọn tin lời của Diệp Mặc. Không nghĩ tới tiểu đường còn có loại này cơ duyên xảo hợp, thế mà biến thành một đầu zombie, thật sự là không thể tưởng tượng. Trần Lao vuốt vuốt trong râu, lẩm bẩm nói, xem ra tiểu đường là lây nhiễm thi độc về sau, bằng vào tự thân ý chí khiêng quá biến dị, giữ lại thanh tỉnh ý thức. Có lẽ A Diệp Mặc khẽ thở dài một cái nói, còn mời Trần Lao phóng thích thần thức, giúp ta nhiều lưu ý thêm Giang Nam căn cứ thị. Nếu như phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Đường Lão ca gió thổi cỏ lay, phiền phức ngài giúp tiểu tử mang Đường Lão ca về. Ha ha ha, Diệp tiểu tử, dù cho ngươi không nói, lão phu cũng sẽ toàn bộ hành trình giúp ngươi lưu ý. Trần Lão xua tay nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm kích đủ cười. Vậy liền trước cảm ơn Trần Lão. Chương 150, thần thức cảm giác chương 150, thần thức cảm giác nội thành. Tần Tam gia tại tiếp vào Diệp Mặc thông báo phía sau, lo lắng không yên chạy tới Tần gia gia chủ trang viên. Coi hắn nhìn thấy Diệp Mặc sắp rời đi thân ảnh lúc, trong mắt lập tức lộ ra lòng cảm kích. Chỉ thấy hắn nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Diệp Mặc cùng trước người của Trần hội trưởng. "Tiểu Diệp." Trên mặt Tần Tam gia lộ ra vẻ kích động, nhìn hướng Diệp Mặc cười nói. Diệp Mặc nghe vậy, khoe miệng cũng là nở một nụ cười nói, "Tần thúc, nơi này tất cả đều giải quyết, về sau ngươi chính là nhà của Tần gia chủ." "Đa tạ." Tần Tam gia hướng về phía Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ nói. Đối với ân tình của Diệp Mặc, Tần Tam gia là phát ra từ nội tâm cảm kích. Vực này đại ân đối với hắn mà nói, giống như tái tạo phụ mẫu đồng dạng. Nếu như không phải Diệp Mặc trợ giúp hắn lời nói, vậy hắn đời này đều sẽ giống như chó nhà có tang đồng dạng, bị Tần Chấn ép tới không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ, chính mình không những trở thành Tần gia tộc trưởng, cũng thành công dính vào sau lưng Diệp Mặc cây to này. Cái này để hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Tại cảm tạ xong Diệp Mặc về sau, Tần Tam gia lại đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Mặc lão giả bên cạnh trên thân. Coi hắn cảm nhận được trên người lão giả giống như thâm viên đồng dạng khí tức cường đại lúc, trong lòng nhịn không được chấn động. Sau đó Tần Tam gia vội vàng quỳ một chân trên đất, hướng về Trần hội trưởng chắp tay, trên mặt vẻ cung kính nói, "Vạn bối Tần Hàn, gặp qua Trần hội trưởng." "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Trần hội trưởng thấy thế, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xua tay nói. Nghe nói như thế, Tần Tam gia lập tức chậm rãi đứng lên, mang trên mặt kính sợ cùng cảm kích nói, "Đa tạ Trần hội trưởng." Một bên, Diệp Mặc nhìn xem một màn này, cũng không có cùng đối phương ôn chuyện. Bởi vì tiếp xuống, hắn chuẩn bị cùng Trần lão tìm kiếm đường nghiệp. Bởi vì ngày mai sẽ là quan linh giám định hội mở ra thời gian, Giang Nam thị sẽ trở nên đại lão như mây. Cho nên hắn cần phải nắm chặt thời gian, càng nhanh tìm tới đường nghiệp càng tốt. Dù sao đường nghiệp loại này S cấp tiềm lực quan linh một khi bị những này đại lao phát hiện, tuyệt đối rất khó chạy thoát bị bắt vận mệnh. Đương nhiên, nếu như đường nghiệp tại cái này đoạn đặc thù thời điểm tiếp tục ngụy trang, không tùy tiện giết chóc lời nói, cho dù là chuyển kỳ ngũ tinh trở lên cường giả đều không thể tìm tới hắn. Tân thúc, nơi này liền giao cho ngươi, ta cùng Trần lão còn có chút sự tình khác, liền đi trước. Diệp Mặc nhìn về phía Tần Tam gia, sau đó chỉ vào sau lưng cách đó không xa một đám Tần gia tộc nhân nói. Tần Tam gia nghe vậy, không nhịn được sững sờ. Sau đó trên mặt nở một nụ cười nói, "Tiểu Diệp, ngươi cùng Trần hội trưởng đã có sự tình khác, cái kia thì đi giải quyết trước đi. Chờ ta xử lý xong chuyện của Tần gia về sau, nhất định đến nhà cảm ơn ngươi cùng Trần hội trưởng." "Đi." Vừa vặn Tần Đông cũng tại Diệt Ma căn cứ, đến lúc đó Tần thúc ngươi cũng có thể đi giải tìm hiểu tình huống." Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Diệp Mặc theo Trần hội trưởng rời đi Tần gia trang viên. Bởi vì đáp ứng Diệp Mặc hỗ trợ tìm kiếm đường nghiệp, Trần hội trưởng không có chút gì do dự, trực tiếp thần thức toàn bộ triển khai, đem xung quanh mấy ngàn mét bao phủ, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào tìm đòi. Đối với trong Giang Nam căn cứ thị thành thế lực, Trần hội trưởng không có chút nào để vào mắt, không nhìn thẳng những gia tộc này bên trong truyền kỳ cường giả, cưỡng ép liếc nhìn. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều cường giả bất mãn. Nhưng mà những này truyền kỳ cường giả đang chuẩn bị tìm Trần hội trưởng phiền phức thời điểm, lại một lần nhận rõ ràng thân phận của Trần hội trưởng, chỉ có thể không dám lên tiếng, ảo não mà rời đi. Nửa giờ sau, Trần hội trưởng tỉ mỉ đem tìm tòi khắp thành một phen, lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới đường nghiệp dấu vết để lại. Cái này để lông mày của hắn không nhịn được nhíu lại, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Diệp tiểu tử, lão phu vừa vặn đem toàn bộ Giang Nam căn cứ thị lật cả đáy lên trời. Thế nhưng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới tiểu đường manh mối, lão phu hoài nghi tiểu đường đã rời đi Giang Nam căn cứ thị. Trần lão nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Mặc lập tức hiện lên một tia lo lắng. Đường lão ca rời đi Giang Nam căn cứ thị, điều đó không có khả năng a. Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Trần hội trưởng nghe vậy, vuốt vuốt râu, tự tin nói, Diệp tiểu tử, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thực lực của lão phu, lão phu dám khẳng định, nếu như tiểu đường không hề rời đi Giang Nam căn cứ thị lời nói, tuyệt đối tránh không khỏi lão phu lục soát. Lão phu cái khác không cường, thế nhưng thần thức có thể là đến gần vô hạn chuẩn trí tôn. Liên tính ngươi để lão phu tại bên trong Giang Nam căn cứ thị tìm một con kiến, lão phu cũng có thể chuẩn xác không sai tìm ra. Trần lão vừa cười vừa nói, đối với thực lực của Trần lão, trong lòng Diệp Mặc tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tất nhiên đối phương nói tìm không được đường nghiệp, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đường nghiệp đã rời đi Giang Nam thị, mà một loại khác thì là đường nghiệp đã đổi một bộ mặt, ngụy trang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đường lão ca hẳn là ngụy trang. Dù sao hắn là S cấp tăng thi, nghĩ ngụy trang lời nói, rất khó bị người nhìn thấu. Xem ra chỉ có chờ đến hắn lộ mặt thời điểm, mới có thể để cho Trần lão quan tâm một cái. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, nghĩ đến cái này, hắn vội vàng hướng Trần lão nhắc nhở, "Trần lão, ta cảm thấy đường lão ca có lẽ còn tại Giang Nam thị. Căn cứ ta phía trước hiểu được tình huống có thể để tỏ rõ, đường lão ca lây nhiễm phía sau trở thành S cấp linh. Đồng thời hắn mỗi thôn vệ một người về sau, thực lực liền sẽ mạnh lên một điểm, còn có thể biến thành bị thôn vệ người này răng dấp, đồng thời ẩn tàng khí tức." Lời này vừa nói ra, Trần lão chỉ cảm thấy trong đầu một trận vang lên ong ong, có chút cả kinh nói không nên lời. Chỉ thấy hắn trợn mắt hốc mồm nhìn hướng Diệp Mặc, kinh nghi bất định hỏi, "Diệp tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tiểu đường trở thành S cấp tiềm lực quan tài linh, còn có thể thôn vệ mạnh lên? Cái này cũng quá không khoa học đi. Tuy nói thi độc có thể đem chấn quan sư lây nhiễm thành zombie, nhưng trực tiếp biến thành S cấp tiềm lực, lão phu có thể là chưa từng nghe thấy." Trong mắt Trần hội trưởng hiện lên vẻ không thể tin nói, "Trần lão, tuy nói khó có thể tin, nhưng cái này quả thực là thật." Diệp Mặc đội vàng nói. Trần hội trưởng nghe vậy, lông mày không nhịn được chậm rãi nhíu lại. Nếu là đơn giản tìm người, hắn chỉ cần tìm chút thời giờ, dùng thần thức giả quét Giang Nam thị liền được. Cho dù Giang Nam căn cứ thị có hai hơn 100 người, nhưng trong đó siêu phàm giả cũng không nhiều. Cho nên hắn nghĩ khóa chặt cùng đường nghiệp thực lực người ở gần cũng không khó. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ tới đường nghiệp có ngụy trang năng lực, thậm chí có khả năng đem khí tức ngụy trang. Nếu là muốn đem đối phương tìm ra lời nói, không khác mò kim đáy biển. Nghĩ đến cái này, Trần hội trưởng không khỏi lắc đầu, thở dài nói, tất nhiên tiểu đường sẽ thôn phệ ngụy trang, cái kia muốn đem hắn tìm ra, quả thật có chút khó giải quyết. Tính toán, ngươi vẫn là trước theo lão phu về diệt ma căn cứ a, nếu là Lâm Cửu tên kia chịu hỗ trợ, nói không chừng có khả năng rất nhanh đem tiểu đường tìm ra. Trần lão khẽ thở dài. Nói xong, Trần hội trưởng không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra một đạo bức tranh tạo thành xuyên thoa truyền tống môn. Sau đó hắn mang theo Diệp Mặc trốn vào trong đó biến mất tại nội thành trên không. Chương 151, Đường ca đề nghị chương 151, Đường ca đề nghị Đường ca, không nghĩ tới lần này phía trên vậy mà lại phái ngươi qua đây. Đây quả thực quá tốt rồi. Diệt ma căn cứ phòng hộ khu một gian đại lâu bên dưới, Tiêu Nhã chính nhìn xem thanh niên trước mắt, lộ ra hưng phấn nụ cười. Tiêu Lâm Tiên nghe nói như thế, nhếch miệng cười một tiếng, xua tay nói, kỳ thật ta lần này tới là vì cùng sư tôn tham gia quan tài linh giám định hội. Sau đó thủ tọa biết ta động tĩnh, mới lâm thời phái ta cái này nhiệm vụ. Thì ra là thế. Tiêu Nhã nghe vậy, suy nghĩ một chút, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Tiên, ôn nhu nói, Đường ca, lần này tới chúng ta Giang Nam Diệt Ma căn cứ điều tra giám sát sứ khẳng định không chỉ ngươi một cái, ta hy vọng ngươi có khả năng đem Long Thành tới giám sát sứ đánh phát trở về. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm Thiên cau mày, trong mắt mang theo một tia làm khó, chậm rãi nói, Đường muội, Long Thành bên kia gia hỏa từ trước đến nay đều là ngang ngược cản rỡ đã quen, muốn đem bên kia giám sát sứ đánh phát trở về, việc này không quá tốt xử lý à? Chủ yếu là đệ tử của Mạnh Chí Tôn chết tại Giang Nam Diệt Ma căn cứ, nếu như bị Long Thành giám sát sứ tìm tới nguyên nhân, dựa theo lẽ công bằng xử lý chuyện, kỳ thật ta cũng không quá tốt đúng tay. Tiêu Lâm Thiên lắc đầu, ngữ khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Sớm lúc trước, hắn liền thông qua cùng Tiêu Nhã điện thoại, biết được liên quan tới Hàn Quân tử vong thông tin. Lúc ấy Tiêu Nhã cho giải thích là Hàn Quân tại trong huấn luyện khế ước quan tài linh rất chết. Cho nên khi nghe đến lời giải thích này phía sau, Tiêu Lâm Thiên vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Nhã thuyết pháp. Đương nhiên, hắn nể mặt Tiêu Nhã, chắc chắn sẽ không đem chuyện này truy vấn mọi nguồn. Chỉ nếu đối phương cho giải thích hợp lý, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sau đó đem chuyện này làm nhạt phía sau lại lên báo. Nhưng bây giờ, Long Thành bên kia sẽ đến người, nghị muốn ứng phó lời nói, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đường ca, ta không quản, dù sao Long Thành diệt ma căn cứ giám sát sứ tới, ngươi liền cùng hắn cùng nhau. Ngươi liền nói Hàn Quân chính là chính mình cùng khế ước quan tài linh huấn luyện lúc, bị quan tài linh thất thủ giết chết, cùng chúng ta Giang Nam diệt ma căn cứ không có chút quan hệ nào. Tiêu Nhã liếc một cái Tiêu Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lâm Thiên khỏe mắt không nhịn được kéo ra, hắn không nghĩ tới chính mình hướng này ôn nhu kỳ nhân đường muội, vậy mà lại ở trước mặt mình đùa nghịch lên hoành đến, rất có một bộ con bị chết mạnh miệng xu thế. Đường muội, ta đã cảm giác được các ma liệp thủ vị trí. Nếu như ngươi không nghĩ biện pháp đưa nó giấu lên, đợi đến nhà của Long Thành băng đến, khẳng định sẽ lộ tẩy. Tiêu Lâm Thiên lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Nhã nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Bởi vì ác ma liệp thủ không có cùng Diệp Tiểu Giao khế ước nguyên nhân, chỉ có thể đem ác ma liệp thủ thủy tinh quan tạm thời thu xếp tại phòng hộ khu bên trong. Nếu là một khi bị Long Thành diệt ma căn cứ đến giám sát sứ phát giác được, ác ma liệp thủ tuyệt đối sẽ bị thu hồi trở về, đồng thời cũng sẽ ngồi vững Hàn Quân bị người giết sự thật. Đến lúc đó nếu như Mạnh Chí Tôn nổi giận lời nói, khẳng định sẽ tra rõ việc này, cái kia Diệp Mặc cũng khẳng định sẽ trốn không thoát chế tài. Lão ca, có thể để ngươi sư tôn xuất thủ bảo vệ Diệp Mặc. Tiêu Nhã nhìn xem Tiêu Lâm Thiên nói nghiêm túc, hắn là cái tuyệt thế thiên tài, so ta đã thấy bất luận kẻ nào đều cường, chúng ta diệt ma căn cứ nhất định muốn lưu lại hắn. Tiêu Lâm Thiên nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ nở một nụ cười khổ, vội vàng giải thích nói, Đường muội, ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta sư tôn xưa nay sẽ không nhúng tay người khác cần đoán. Nếu như hắn nghĩ nhúng tay, đã sớm giúp Trần hội trưởng diệt đi Đao đỉnh, lại làm sao đến mức Trần hội trưởng nhận Đao đỉnh nhiều năm như vậy? Vậy xem ra ta chỉ có thể thông báo Diệp Mặc, để Trần hội trưởng mang theo hắn chạy trốn. Tiêu Nhã tự lẩm bẩm. Tiêu Lâm Thiên thấy thế, không tiếp tục nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Mà đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ hư không bên trong truyền vào trong đầu của Tiêu Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi lại thử một chút để Diệp Tiểu Hữu gia nhập Diệt Ma quân đoàn, nếu như hắn nguyện ý gia nhập, việc này không cần nghèo đạo xuất thủ, cũng sẽ tự nhiên hóa giải. Âm thanh của Lâm Chí Tôn chớp mắt là qua, mà Tiêu Lâm Thiên tinh thần lại vì đó rung một cái. Chỉ thấy hắn quan sát một phen Tiêu Nhã, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười nói, "Lương muội, kỳ thật ngươi có thể để tiểu tử kia gia nhập Diệt Ma quân đoàn á, chỉ cần hắn gia nhập, đó không phải là thiên tài ở giữa nội đấu." Nghe nói như thế, trên mặt Tiêu Nhã lộ ra một tia lằng khó, lập tức lắc đầu nói, "Ta đã mời qua hắn hai lần, thế nhưng hắn không muốn bị gò bó tự do, làm sao cũng không chịu gia nhập. Vậy ngươi có thể thông đồng hắn, thích hợp bán điểm nhan sắc. Nếu như hắn thích ngươi lời nói, khẳng định sẽ gia nhập Diệt Ma quân đoàn." Tiêu Lâm Thiên mặt lộ nụ cười nói, "Dù sao, chỉ cần hắn gia nhập Diệt Ma quân đoàn, tất cả mọi chuyện liền giải quyết dễ dàng. Cụ thể làm thế nào, liền nhìn đường mọi người có nguyện ý hay không nhiều trả giá một chút gì." Mười nhiều phút phía sau, Tiêu Nhã dưới ý muốn của Tiêu Lâm Thiên, trực tiếp giải trừ Diệt Ma căn cứ phòng ngự trận pháp. Sau đó, nàng lại mệnh lệnh Diệt Ma căn cứ trấn quan sư, bắt đầu mở rộng Diệt Ma căn cứ xây dựng lại công tác. Đến mức vấn đề tiền bạc, nàng ngược lại là không thiếu. Bởi vì Diệp Mặc đã cho nàng mấy phần thất giai tài liệu cùng hai phần chất bảo, hoàn toàn đầy đủ đem Diệt Ma căn cứ tổn hại kiến trúc nặng dựng lên. Mà Diệt Ma căn cứ tất cả trấn quan sư sau khi lấy được tin tức này, không thể nghi ngờ là nhiệt tình mười phần. Đồng dạng, bọn họ biết cấp trên phái truyền kỳ cường giả xuống trấn thủ lúc, trên mặt đều là lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Bởi vì có Tiêu Lâm Thiên tồn tại, Diệt Ma căn cứ thay đổi đến cực kỳ an toàn, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng có mặt khác truyền kỳ cường giả đến tập kích Diệt Ma căn cứ. Lúc này, phòng hộ trong vùng còn sót lại một tòa lầu cao trên đỉnh, Tiêu Lâm Thiên đang đứng tại nhìn trước mắt một vùng phế tích, thân bên trên tán phát ra cực kỳ mãnh liệt sát ý, không nghĩ tới Đao đỉnh giáng phái người bị đi chúng ta nửa cái Diệt Ma căn cứ, quả thực là vô pháp vô thiên. Tiêu Lâm Thiên lạnh giọng nói, "Cho nên lão ca ngươi chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào?" Tiêu Nhã nhàn nhạt hỏi. "Đương nhiên là để thủ tọa lại phái mấy tên truyền kỳ xuống, chờ cỡ lớn giám định hội kết thúc phía sau, lại diệt đi Đao đỉnh." Tiêu Lâm Thiên chau mày nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhã nói, "Đường muội, tối nay hoặc là ngày mai, Long Thành giám sát sứ liền sẽ tới. Đến lúc đó ta đến ứng phó hắn, ngươi liền bồi ta sư tôn đi tham gia quan linh giám định hội tốt." Nghe nói như thế, trong mắt của Tiêu Nhã lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nghi hoặc nói, "Lão ca, cái kia quan linh giám định hội không phải muốn duy trì liên tục vài ngày sao? Làm sao vậy?" "Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể tại xử lý xong việc về sau, lập tức chạy tới theo người sư tôn. Sau đó ta liền có thể về Diệt Ma căn cứ chỉ huy xây dựng lại công tác." Tiêu Nhã suy tính một phen, thản nhiên nói. Nghe lời của Tiêu Nhã, trên mặt Tiêu Lâm Thiên lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, "Lâm muội, Diệp Mặc cũng sẽ đi theo Trần hội trưởng cùng nhau tiến đến quan linh giám định hội. Đến lúc đó, các ngươi sẽ tại phòng đấu giá ở thêm mấy ngày, ta đây là cho ngươi cùng Diệp Mặc sáng tạo hai người chung đụng cơ hội. Ngươi cũng đừng quên Diệp Mặc nhà tiểu nha đầu kia, có nàng ở đây, ngươi muốn cùng Diệp Mặc đơn độc ở chung, căn bản không có khả năng. Đến lúc đó ngươi có thể thừa dịp Diệp Mặc muội muội không tại, tại phòng đấu giá cùng Diệp Mặc cùng ở một phòng. Ngàn bạn nhớ tới, nhất định muốn cùng Diệp Mặc thân cận hơn một chút, tốt nhất là có thể trực tiếp xác định quan hệ, đem gạo nấu thành cơm, để hắn liền không lời nào để nói." Tiêu Lâm Thiên nhẹ giọng đối Tiêu Nhã dặn dò. Nói xong, hắn giống như làm trộm đồng đạo, đem thần thức thả ra quan sát đến Diệp Tiểu Giao nhất cử nhất động, tựa hồ sợ bị Diệp Tiểu Giao nghe đến. Chương 152, Ác Ma Liệp Thủ thu xếp vấn đề. Chương 152, Ác Ma Liệp Thủ thu xếp vấn đề. Đợi đến Tiêu Lâm Thiên hướng Tiêu Nhã bàn giao xong những chuyện này về sau, Tiêu Lâm Thiên tự nhiên không quan sát tiếp nữa Diệp Tiểu Giao. Đối hắn tới nói, trước mắt nhất làm cho hắn nhức đầu sự tình chính là ứng phó chính là sắp đến Long Thành giám sát sứ. Chỉ mong Long Thành Diệt Ma căn cứ không phải phái ra lục hành tên kia. Nếu thật là hắn, cái kia Hàn Quân bị giết chuyện này hắn nhất định sẽ nắm lấy không thả. Đến lúc đó ta không chừng muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Tiêu Lâm Thiên vuốt cái chán, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn hướng Tiêu Nhã, vội vàng dặn dò, "Lâm muội, nhớ tới ta phía trước cùng ngươi nói, nhiều cùng Diệp Mặc thân cận, nhất định phải để cho hắn gia nhập Diệt Ma quân đoàn. Còn có chính là để cái kia Ác Ma Liệp Thủ lập tức rời đi Giang Nam thị, hoặc là để người khế ước. Tóm lại tại Diệp Mặc gia nhập quân đoàn phía trước, nó không thể bị Long Thành tới giám sát sứ phát hiện." Tiêu Lâm Thiên trầm giọng nói. Nói xong, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, biến mất tại phòng hộ khu cao trên mái nhà. Nhìn xem rời đi Tiêu Lâm Thiên, Tiêu Nhã nâng đỡ kính đen, lại sờ lên gương mặt của mình, sau đó khẽ thở dài một cái, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, nàng từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, đồng thời người theo đuổi nàng bên trong không thiếu một chút thanh niên tài tuấn. Trong đó, có một cái đơn phương đem nàng coi là vị hôn thê người theo đuổi, năm gần 24 liền đã đạt đến siêu phàm cựu tinh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn truyền kỳ tầng thứ. Mà người theo đuổi này gọi là Trương Tuyệt Trần, là Tiêu Nhã cái kia giới trong thập đại thiên tài người mạnh nhất, thiên phú cũng vượt qua Tiêu Lâm Thiên. Đồng thời, Trương Tuyệt Trần ra nghe nói là Lâm Chí Tôn đồng môn sư minh đệ, thực lực hoàn toàn không kém Lâm Chí Tôn. Nếu để cho Trương Tuyệt Trần tên kia biết ta thân cận Diệp Mặc, đoán chừng sẽ cho Diệp Mặc mang đến không ít phiền phức à. Trong lòng Tiêu Nhã thầm nghĩ, bất quá tất cả những thứ này đều là Đường Ca sai khiến ta làm, tất cả phiền phức khẳng định muốn để hắn gánh. Tiêu Nhã khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, đối với nàng đến nói, hoàn toàn có khả năng tiếp thu Diệp Mặc tất cả, dù sao Diệp Mặc tuổi trẻ xoáy khí, thiên phú lại người tiên. Mà Trương Tuyệt Trần mặc dù thiên phú đối cảnh cũng rất mạnh, nhưng cho nàng một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, đồng thời liền nhan trị cái này một khối đến nói, Trương Tuyệt Trần không thể nghi ngờ là bị Diệp Mặc theo tại trên mặt nền ma sát. Xem ra ta cần phải cố gắng đi thông đồng Diệp Mặc, cũng không biết Diệp Mặc có thể hay không ghét bỏ ta so với nàng lớn hơn 3 tuổi. Tiêu Nhã cười một tiếng nói, ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía phòng hộ trong vùng một gian nhà, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Xem ra ác ma liệp thủ tạm thời không thể ở tại Diệt Ma căn cứ, chuyện này nhất định phải cùng Tiểu Giao còn có Diệp Mặc nói rõ mới được. Tiêu Nhã lông mày nhíu chặt nói. Cùng lúc đó, Diệt Ma căn cứ phòng hộ khu một gian nhà bên trong, Diệp Tiểu Giao chính một mặt tức giận nắm quả đấm. Tiêu Nhã tỷ cái này đường ca quá đáng, thế mà để Tiêu Nhã tỷ đi thông đồng Diệp Mặc. Diệp Tiểu Giao một mặt khó chịu nói, không được, ta không thể để bọn họ đạt được. Diệp Mặc vẫn luôn không muốn gia nhập Diệt Ma quân đoàn, bọn họ hiện tại thế mà dùng loại này biện pháp, quả thực quá vô sỉ. Diệp Tiểu Giao nhìn xem ác ma liệt thủ, thử lạnh nói, sớm lúc trước nàng biết được Tiêu Lâm Tiên muốn để Diệp Mặc ra mắt ý nghĩ thời điểm, nàng liền đối Tiêu Lâm Tiên cái này mới nhìn qua có chút cũ thật thanh niên sinh ra cực mạnh lòng cảnh giác lý, sau đó liền một mực để ác ma liệp thủ bí mật quan sát đối phương, nghe lén đối phương nói cái gì. Nhưng nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn Diệp Mặc đi ra một lát sau, Tiêu Lâm Tiên vậy mà tặc tâm bất tử, trực tiếp tìm tới Tiêu Nhã thương lượng chuyện này. Mà làm nàng cực kỳ kinh ngạc chính là, Tiêu Nhã thế mà đáp ứng đối phương ý nghĩ, cái này để trong lòng Diệp Tiểu Giao cực kỳ khó chịu. Muốn đẩy ra ta, để Tiêu Nhã tỷ cùng Diệp Mặc đơn độc ở chung mấy ngày, quả thực là giỏi tính toán. Quan Linh giám định hội có đúng không? Ta lát nữa cũng cùng Trần Gia Gia nói, muốn hắn cũng mang ta lên một cái. Diệp Tiểu Giao hướng về Ác Ma Liệp Thủ nói. Nghe nói như thế, Ác Ma Liệp Thủ lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Quan Linh giám định hội Hàn Quân từng theo một vị trí tôn đi qua một lần. Theo ta được biết, Quan Linh giám định hội danh ngạch có hạn, đồng dạng chỉ có thể mang một cái hậu bối. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, chỉ có thể tìm mặt khác có mời danh ngạch người trợ giúp. Tìm những người khác trợ giúp. Diệp Tiểu Giao khẽ cho mày nói, đáng tiếc ta trừ Trần Gia Gia, liền không quen biết những cường giả khác. Nghĩ đến cái này, Diệp Tiểu Giao nguyên bản tăng cao cảm xúc lập tức sụp đổ xuống dưới, mà không thay đổi nói, tất nhiên ta không đi được, xem ra ta cũng chỉ có thể quản Diệp Mặc, không cho hắn yêu sớm. Ác ma liệt thủ. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài phòng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Nguyên bản cảm xúc xa suốt Diệp Tiểu Giao nghe được thanh âm này, lập tức hít sâu một hơi, cố gắng đem chính mình cảm xúc thay đổi tốt. Nàng ấy có lẽ đã đoán được đến người là ai, đồng thời nàng cũng sợ chính mình tâm tình xa suốt thời điểm, bạo tính tình phát tác. Nếu như cùng đến người chơi cứng, cái kia nàng đến lúc đó tuyệt đối sẽ cảm thấy áy náy. Xem ra là Tiêu Nhã tỷ tới Diệp Tiểu Giao cao mày, chống chống quay hàm, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể tạm thời trước quên chuyện này, đến lúc đó lại đơn độc cùng Diệp Mặc nói. Ngay sau đó, nàng không do dự, trên mặt cưỡng ép nở một nụ cười, vội vàng đi đến trước cửa, trực tiếp mở cửa ra. Nhìn trước mắt tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, dáng người cao gầy lại bạo tạc Tiêu Nhã, trên mặt Diệp Tiểu Giao nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì có thể ngăn cản được Tiêu Nhã mị lực nam nhân có lẽ không nhiều, ít nhất nàng không tin Diệp Mặc có thể ngăn cản được. Tiêu Nhã tỷ, ngươi không phải tại chỉ huy xây dựng lại Diệt Ma căn cứ sao? Tại sao trở lại? Trong mắt Diệp Tiểu Giao lộ ra một tia nghi hoặc, hướng về Tiêu Nhã nói. Tiêu Nhã nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm êm dịu nói, xây dựng lại Diệt Ma căn cứ công tác đã giao cho biểu ca ta, hiện tại ta tương đối bưng lòng. Đến mức ta về tới sớm như thế, là vì muốn cùng ngươi thương lượng một kiện chuyện quan trọng. Tiêu Nhã nói. Chuyện gì? Diệp Tiểu Giao hiếu kỳ nói. Là liên quan tới ác ma liệp thủ thu xếp vấn đề. Tiêu Nhã lông mày nhíu chặt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên ác ma liệp thủ. Nghe nói như thế, trong mắt của ác ma liệp thủ lập tức tỏa ra một trận nhàn nhạt u lục sắc ma diễm, hỏi, ta thu xếp vấn đề. Tiêu Nhã tỷ, chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải đáp ứng ta, để ác ma liệp thủ ở tại Diệt Ma căn cứ sao? Diệp Tiểu Giao cũng lên tiếng hỏi. Tiêu Nhã nhìn thoáng qua nghi ngờ Diệp Tiểu Giao, cùng với một bên mặt sắc mặt ngưng trọng ác ma liệp thủ, vội vàng ra giải thích do nói, chờ chút Long Thành Diệt Ma căn cứ lại phái một cái truyền kỳ cường giả đến chúng ta Diệt Ma căn cứ điều tra Hàn Quân tử vong sự tình. Nếu như đối phương là Hàn Quân sư phụ phái tới người, vậy chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là cái kia người biết ác ma liệp thủ tồn tại, vậy ta phía trước phối hợp Kính Hoa Ảnh thi triển huyễn cảnh thay đổi trấn quan sư ký ức, tương đương với toi công bận rộn một tràng. Chương 153, thu xếp vấn đề giải quyết, muốn đi giám định hội Diệp Tiểu Giao. Chương 153, thu xếp vấn đề giải quyết, muốn đi giám định hội Diệp Tiểu Giao. Nghe xong Tiêu Nhã giải thích, Diệp Tiểu Giao một cái liền minh bạch đây là có chuyện gì. Phía trước ác ma liệp thủ chờ tại bên trong Diệt Ma căn cứ, có khả năng bị căn cứ che chở, ngăn lại đao đỉnh truyền kỳ cường giả. Nhưng bây giờ, ác ma liệp thủ tiếp tục ở tại Diệt Ma căn cứ lời nói, thì sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Tiêu Nhã tỷ, ý của ngươi là để ác ma liệp thủ trước ra khỏi thành tránh một chút, đợi đến chuyện này dành tiếng đi qua trở lại. Lá nhỏ Giao sắc mặt khó coi nói, không sai, đây là trong đó biện pháp một trong. Tiêu Nhã nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên còn có một loại biện pháp chính là tìm người đem ác ma liệp thủ khế ước, sau đó đưa nó thu vào đến khế ước không gian bên trong. Như vậy, vô luận là người nào đều không thể phát giác được ác ma liệp thủ tồn tại. Nói xong, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía ác ma liệp thủ, chờ đợi ác ma liệp thủ quyết định. Tiểu Nha đầu hiện tại mới sơ giai trấn quan sư, không cách nào đem ta khế ước, mà còn ta cũng không muốn lựa chọn trừ bỏ nàng bên ngoài bất luận cái gì trấn quan sư. Nếu như ta nói lựa chọn ra khỏi thành tránh né, đợi đến danh tiếng đi qua trở lại, loại lời này các ngươi sẽ tin ta sao? ác ma liệp thủ giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Tiêu Nhã. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Nhã lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng hiển nhiên không thể tin được ác ma liệp thủ lời này. Nếu biết rõ, một khi ác ma liệp thủ ra khỏi thành, chạy đến một chỗ cực kỳ cường đại ác ma trong thâm viên trốn đi, không cần đến 10 năm tuyệt đối sẽ trở thành để không ít chí tôn đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Cho nên, nàng không có khả năng bỏ mặc ác ma liệp thủ rời đi. Nhưng ác ma liệp thủ không đáp ứng cùng những người khác khế ước, cái này không thể nghi ngờ để chuyện này thay đổi đến có chút khó làm. Chẳng lẽ để người cưỡng ép đem ác ma liệp thủ khế ước? Trong lòng Tiêu Nhã muốn nói. Bất quá nàng rất nhanh liền bị ý nghĩ này của mình dọa ra một cái giật mình. Bởi vì làm như vậy, không những sẽ đắc tội Diệp Mặc, sẽ còn đem Diệp Tiểu Giao cùng ác ma liệp thủ đắc tội mấy lần. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Diệp Mặc trở về mới quyết định. Tiêu Nhã thầm nghĩ. Đang lúc Tiêu Nhã ngây người lúc, Diệp Tiểu Giao tỉnh táo âm thanh đột nhiên từ một bên truyền ra. Chỉ thấy nàng đầy mặt nghiêm túc nhìn hướng ác ma liệp thủ, trong mắt kiên định, không chần chờ chút nào nói, "Ác ma liệp thủ, ta tin tưởng ngươi." Nghe nói như thế, ác ma liệp thủ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, quan sát một phen Diệp Tiểu Giao. "Tiểu nha đầu, ngươi thật tin lời của ác ma? Ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta tại giã ngoại có thể so với làm công cụ của trấn quan sư vui sướng nhiều." Trên mặt ác ma liệp thủ lộ ra tà ác nụ cười, thâm trầm nói, "Dù cho ta hiện tại đáp ứng ngươi, đợi đến ta tại hiểm địa bên trong xưng vương xưng bá, Tiêu Giao vui sướng thời điểm, tuyệt đối sẽ đổi ý, quên đáp ứng qua bất cứ chuyện gì." Diệp Tiểu Giao nghe vậy, tựa hồ không có bị ác ma liệp thủ lời nói này ảnh hưởng. Sau đó nàng lung lay nằm đấm, cười uy hiếp nói, "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi đến lúc đó không muốn trở về, vậy ta sẽ cố gắng trở thành truyền kỳ, hoặc là chí tôn. Lúc kia, ta liền nhất định sẽ đem ngươi cho bắt trở lại." Lời này vừa nói ra, một bên Tiêu Nhã không biết nên khuyên thứ gì. Khoảng thời gian này ở chung xuống, nàng cũng biết tính cách của Diệp Tiểu Giao rất quật cường, bất cứ chuyện gì đều là kiên trì bền bỉ, nói được thì làm được. Chỉ cần là đối phương xác định mục tiêu, bất luận giao ra bao nhiêu cố gắng, đối phương đều sẽ hướng về cái kia mục tiêu phấn đấu, mãi đến cuối cùng hoàn thành mới dừng tay. Nếu như đem ác ma liệp thủ thả đi, tạm thời không cho nó trở về, vậy chúng ta căn cứ về sau rất có thể sẽ thêm ra một cái cuốn vào trong vương. Một cái cuốn tới trở thành năm nay thập đại tối cường thiên tài bài danh phía trên tuyển thủ. Trong lòng Tiêu Nhã có chút kinh hỉ, nàng gần như có thể dự đoán đến về sau Diệp Tiểu Giao cố gắng bền bỉ tình cảnh. Mà ác ma liệp thủ nhìn một chút Diệp Tiểu Giao phiên này uy hiếp bộ dáng, trên mặt ngược lại là nở một nụ cười. Tiểu Nha đầu khẩu khí cũng không nhỏ. Yên tâm đi, ta tạm thời trước không ra khỏi thành. Chờ ca ca ngươi trở về sau, chúng ta lại thương lượng chuyện này giải quyết như thế nào liền tốt. Ta tin tưởng, hắn sẽ nghĩ tới hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Ác ma liệp thủ thản nhiên nói. Rất nhanh, Diệp Mặc theo Trần Lão về tới Diệt Ma căn cứ phòng hộ trong vùng. Coi hắn từ Tiêu Nhã cùng Diệp Tiểu Giao trong miệng, biết liên quan tới ác ma liệp thủ thu xếp vấn đề chuyện này thời điểm, lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp để Trần Lão hỗ trợ. Mà Trần Lão đầu tiên là kinh ngạc một phen ác ma liệp thủ cường đại, sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng hắn châu nghiên cứu ra được ngụy khế ước phong ấn, cùng ác ma liệp thủ đạt tới một loại ngụy khế ước trạng thái, đem thu vào bên trong khế ước không gian. Một bên, Tiêu Nhã thấy cảnh này, trong lòng lập tức có vẻ hơi xa xút. Nếu như đối phương có thể làm cho ác ma liệp thủ ra khỏi thành, sau đó thu xếp tại cái khác tương đối địa phương xa, không thể nghi ngờ sẽ kích thích Diệp Tiểu Giao cô kia quật cường chi ý, mà bây giờ ác ma liệp thủ thế mà bị Trần hội trưởng ngụy khế ước, ý vị này về sau Diệp Tiểu Giao còn có thể tùy thời nhìn thấy ác ma liệp thủ. Làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt Diệp Tiểu Giao nghĩ quấn vào trong ý nghĩ. Trần gia gia, ta có kiện sự tình, muốn mời ngươi giúp ta một cái. Ngươi liền đáp ứng ta có tốt hay không rồi Diệp Tiểu Giao háng giọng một cái, sau đó nhìn về phía một bên Trần hội trưởng, đẩy một cái cánh tay của đối phương, trong giọng nói mang theo hoạt bát đáng yêu, vừa cười vừa nói. Thanh âm này mới ra, Diệp Mặc chỉ cảm giác có chút khó chịu, lông mày bắt đầu sâu sắc nhíu lại. Hắn không hiểu Diệp Tiểu Giao loại này túi thuốc nổ tính cách lúc nào học được chết cái cầm, cái này để hắn trong lúc nhất thời nghĩ bóp lấy cổ của đối phương, đem đối phương trong cổ họng dép lên móc đi ra. Mà một bên, Trần hội trưởng loại này đã có tuổi lão đầu, tự nhiên là không cách nào ngăn cản loại này làm lũng thế công. Chỉ thấy hắn cười lớn nuốt ve sợi dâu về sau, trực tiếp không hỏi đối phương là chuyện gì, một cái liền đáp ứng xuống. "Ha ha, Tiểu Giao a, ngươi có chuyện gì muốn ra ra hỗ trợ a? Ngươi cứ việc nói, ra ra nhất định giúp ngươi." Trần hội trưởng ha ha cười nói. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao không có chút gì do dự, lại lần nữa dịu dàng nói, "Nghe nói các ngươi ngày mai muốn đi tham gia quan linh giám định hội, ta có thể hay không đi theo ngươi đi xem một chút nha?" Lời này vừa nói ra, một bên sắc mặt Tiêu Nhã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay sau đó, nàng đội vàng chạy ra gian phòng, hướng về Tiêu Lâm Thiên vị trí bay đi. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, lập tức hơi nghi hoặc một chút không thôi. Vì cái gì Tiêu Nhã biết Tiểu Giao muốn đi về sau, sắc mặt sẽ trở nên khó coi như vậy? Diệp Mặc gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Trần hội trưởng chính vui sướng không thôi, cho nên Tiêu Nhã phiên này cử động cũng không có gây nên hắn quá nhiều chú ý. "Tiểu Giao, ngươi vì cái gì muốn đi quan linh giám định hội à? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lại khế ước một cái S cấp quan linh?" Trần hội trưởng nuốt dâu cười nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, đội vàng lắc đầu nói, "Trần gia gia, ta mới sơ giai thực lực, mà còn hiện tại đã có địa ngục viêm ma cùng ác ma liệt thủ, tạm thời sẽ không suy nghĩ thêm khế ước cái khác quan tài linh. Ta nghĩ đi quan linh giám định hội, chỉ là nghĩ thấy chút việc đợi mà thôi. Thuận tiện những ngày này cũng giám sát ca ca ta, tránh khỏi hắn tại trên giám định hội làm náo động lớn, bị một chút yêu diệm nữ nhân thông đồng." Diệp Tiểu Giao liếc qua Diệp Mặc, trong giọng nói lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Nghe nói như thế, Diệp Mặc khỏe mắt có quắc một trận. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình độc thân nhiều năm như vậy, thiếu không được Diệp Tiểu Giao từ trong cản trở. Trần lão, ngài không phải nói giám định hội chỉ có thể mang một người sao? Nếu như ngươi đáp ứng nàng, vậy ta còn thế nào đi giám định hội? Diệp Mặc ngữ khí có vẻ hơi sốt ruột. Trần hội trưởng nghe vậy, vui vẻ sắc mặt lập tức sụp đổ xuống dưới, sau đó vội vàng hướng về Diệp Mặc nói, Diệp tiểu tử, ngươi gấp cái gì mà gấp? Liên tính ngươi cùng không được lão phu, cũng có thể cùng Lâm lão ca a. Dù sao đến lúc đó hắn sẽ muốn ngươi hỗ trợ, nếu như hắn đem ngươi mang lên, ngươi còn có thể lộ một chút mặt. Mà còn hắn thực lực sẽ để cho ở đây tất cả cường giả cảm thấy tôn kính, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng có thể tăng không ít mặt mũi, để những cường giả này nhớ kỹ ngươi gương mặt, đồng thời cũng kiêng kỵ thân phận của ngươi. Diệp Mặc nghe vậy, sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, sau đó lên tiếng nói, Lâm Chí Tôn không phải mang theo Tiêu Lâm Tiên cùng nhau sao? Ta như vậy cướp hắn danh ngạch, có thể hay không đắc tội hắn? Yên tâm đi, có lão phu tại, hắn liền cái dám cũng không dám thả. Cho dù là đệ tử của Lâm lão ca lại như thế nào, lão phu cũng là nói đạp liền đạp. Không hổ là Trần lão, ngư buôn. Chương 154, danh ngạch. Không có mời giám định đại sư. Chương 154, danh ngạch. Không có mời giám định đại sư. Ngoài diệt ma căn cứ bay, Tiêu Lâm Thiên lúc này đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đao đỉnh đại khái phương hướng. Mà ngoại thành không tính rộng lớn trên đường, không ngừng đi qua rất nhiều chiếc chứa đầy xe tải lớn, cùng với mấy trăm tên xây dựng lại căn cứ trấn quan sư. Nếu là đổi lại bình thường, Giang Nam căn cứ thị muốn cử hành giám định hội loại này trọng yếu hoạt động, nhất định sẽ để toàn thành con đường bảo trì thông suốt, để các nơi đường xa mà đến đại nhân vật cảm nhận được Giang Nam căn cứ thị nhiệt tình. Nhưng bây giờ bởi vì diệt ma căn cứ bị người bị đi một nửa duyên cớ, cho nên không người dám chạm đến diệt ma căn cứ rủi ro, chỉ có thể trốn xa xa, tùy ý diệt ma căn cứ đem trong thành các đầu đại đạo chiếm cứ. Tiêu giám sát, xây dựng lại căn cứ tài liệu cùng vật tư đã chuẩn bị xong xuôi. Hiện tại bắt đầu khởi công lời nói, dự tính nửa tháng liền có thể khôi phục căn cứ nguyên trạng. Ngài nhìn phải chăng còn có yêu cầu khác, nếu như không có, hiện tại liền có thể hạ lệnh thi công. Tiêu Lâm Thiên bên cạnh, Chu Thông chính hướng đối phương rất cung kính hồi báo công tác. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm Thiên suy tư mấy giây, sau đó nói nghiêm túc, Chu chỉ huy sứ, hiện tại liền bắt đầu thi công a, phía dưới công tác liền nhờ ngươi nhiều quan tâm kỹ càng một cái, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thần tốc để diệt ma căn cứ tái hiện. Tốt, Tiêu giám sát, Chu mô nhất định không phụ nhờ bà. Chu Thông trịnh trọng nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh của cấp tốc phi hành chính hướng về hai người phương hướng chạy đến. Tiêu Lâm Thiên phát giác được động tĩnh, vội vàng bay đầu hướng về bóng người phương hướng nhìn sang. Lão muội, sao ngươi lại tới đây? Liên quan tới ác ma liệp thủ thu xếp vấn đề, ngươi đã giải quyết? Tiêu Lâm Thiên mặt lộ nghi ngờ nói. Lão ca, ác ma liệp thủ đã bị Trần hội trưởng tiến hành ngụy khế ước, có thể tùy thời nhận đến quan tài bên trong không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sắc mặt của Tiêu Nhã có chút khó coi, hướng về Tiêu Lâm Thiên nói, vấn đề này giải quyết, bất quá vấn đề mới lại tới. Vấn đề gì? Tiêu Lâm Thiên hỏi. Tiêu Nhã nghe vậy, không chần chờ chút nào, trực tiếp hồi đáp, lần này ta sợ rằng đi không được giám định hội. Lão muội, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta sư tôn không muốn dẫn ngươi? Vẫn là nói ngươi có chuyện gì gấp? Không, bởi vì Diệp Mặc muội muội cũng muốn đi giám định hội, cho nên nàng hướng Trần hội trưởng muốn đi cùng danh ngạch. Dựa theo ý của Trần hội trưởng đến nói, hắn muốn để ngươi nhường ra cái này danh ngạch, sau đó để ngươi sư tôn mang Diệp Mặc đi tham gia giám định hội. Nếu như ngươi không nhường ra cái này danh ngạch lời nói, Trần hội trưởng hẳn là sẽ đem ngươi hung hăng đánh một trận. Tiêu Nhã không có che giấu hồi đáp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Lâm Thiên lập tức giống như ăn phải con rồi khó chịu. Mặc dù hắn sư tôn Lâm Chí Tôn rất bao che khuyết điểm, bất quá nếu mà so sánh, Trần hội trưởng tại trước mặt Lâm Chí Tôn trình độ trọng yếu cùng địa vị có thể cao hơn hắn. Cho nên nếu như Lâm Chí Tôn không đáp ứng đối phương yêu cầu, cái kia Trần hội trưởng tuyệt đối có khả năng đem chính mình đánh một trận. Chẳng lẽ chúng ta phía trước đối thoại bị Diệp tiểu ca muội muội biết? Tiểu nha đầu này còn thật là khó dây dưa a. Tiêu Lâm Thiên nôn nóng gãi đầu một cái nói, "Lão muội, ngươi cứ yên tâm đi, lần này ngươi nhiệm vụ chính là thông đồng Diệp tiểu ca. Cho nên vô luận như thế nào, ta sư tôn đều sẽ mang ngươi tới." Tiêu Nhã nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, "Vậy ta liền yên tâm." Nhưng mà, mới vừa chờ Tiêu Nhã nói xong câu đó thời điểm, âm thanh của Trần hội trưởng đột nhiên từ phòng hộ trong khu truyền ra, trong giọng nói mang theo một tia bá đạo chi ý sư điện, tranh thủ thời gian đến lao phu nơi này, lao phu có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Lâm Thiên lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong mắt mang theo kháng cự chi sắc. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng về Trần hội trưởng vị trí đi đến. "Trần lão, không biết ngài có chuyện gì cùng ta thương lượng?" Trên mặt Tiêu Lâm Thiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, dứt khoát giả vờ như không biết. Trần hội trưởng thấy thế, lông mày nhíu lại, trên mặt nụ cười hỏi, "Sư đệ à, lão phu hỏi ngươi, ngươi đi qua mấy lần quan linh giám định hội a?" Tiêu Lâm Thiên nhìn thoáng qua Trần hội trưởng cái kia mang theo một tia ý uy hiếp nụ cười, lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp, "Hai lần nguyên lai ngươi đi qua hai lần à? Lão phu còn tưởng rằng ngươi không có đi qua đâu." Trên mặt Trần hội trưởng lập tức cười ha hả nói, "Đã như vậy, vậy ngươi lần này liền trở đi, đem danh ngạch nhường cho tiểu giao. Dù sao ngươi đi nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này. Đến lúc đó lão phu từ giám định hội đi ra về sau, đưa ngươi một cái chân vương phỉ thúy quan, cam đoan sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Trần lão dò hỏi. Tiêu Lâm Thiên nghe vậy, lông mày có chút run rẩy. Kỳ thật hắn rất muốn nói một câu chẳng ra sao cả. Mặc dù phỉ thúy quan tài rất hi hữu, thế nhưng hắn khế ước quan tài linh cũng là một cái A cấp quan linh. Cho nên nhiều một cái không nhiều, thiếu một con không kém, một cái A cấp quan linh có khả năng cho hắn cung cấp thực lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Bất quá nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, rất có thể làm tức giận sư tôn hảo hữu Chí Giao, đến lúc đó không chừng chịu một trận đánh. "Trần lão, ngượng ngùng, lần này danh ngạch ta đã cho ta đường muội. ta sư tôn cũng bày tỏ đồng ý, cho nên ngài muốn để nàng tham gia giám định hội lời nói, chỉ có thể tìm người khác mang vào. Tiêu Lâm Thiên Huyền chuyển nói, đồng thời chỉ một bên Diệp Tiểu Giao. Nghe nói như thế, trên mặt Trần hội trưởng lập tức lộ ra một tia khó coi chi sắc, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn ức hiếp Tiêu Lâm Thiên cũng là không quan trọng, nếu như đi ức hiếp Tiêu Nhã lời nói, vậy liền để người có chút chớ chẽn. Được thôi, tất nhiên ngươi đã đem danh ngạch để đi ra, vậy lão phu liền lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Trần hội trưởng hơi không kiên nhẫn hướng về Tiêu Lâm Thiên xua tay nói. Tiêu Lâm Thiên thấy thế, lập tức thở dài một hơi, sau đó xám xịt chạy ra ngoài. Nhìn đối phương rời đi, Trần hội trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, Trần hội trưởng liên hệ một phen quan hệ không tệ mấy cái truyền kỳ cường giả. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đem hắn cự tuyệt. Cho dù là Trần hội trưởng mở ra đưa đối phương A cấp quan linh điều kiện, những cái kia truyền kỳ cũng toàn bộ đều bày tỏ xin lỗi, đội vàng cúp điện thoại. Trần lão ca, nếu là đổi thành những chuyện khác, lão đệ nhất định sẽ đáp ứng ngươi a. Thế nhưng lần này giám định hội bên trong có long tộc quan linh, lão đệ cũng muốn một cái, cho nên chuyện này không thể đáp ứng ngươi. Trong điện thoại truyền đến từ chối nhã nhặn âm thanh. Nghe lấy thanh âm trong điện thoại, Trần hội trưởng lông mày lập tức nhíu một cái. Sau đó hướng về trong điện thoại thản nhiên nói, "Vương lão đệ, ngươi mang lên lão phu hậu bối cùng nhau đi, chờ giám định hội kết thúc về sau, lão phu đưa ngươi một cái phong ấn long tộc quan linh phỉ thúy quan tài vừa vặn rất tốt." Lời này vừa nói ra, trong điện thoại vang lên một trận kịch liệt tiếng hít vào. Chờ qua mấy giây về sau, thanh âm trong điện thoại bình tĩnh lại, lại lần nữa truyền đến một đạo mang theo giọng ấy nấy, nói, "Trần lão ca, ngượng ngùng à. Việc này lão đệ thật không cách nào đáp ứng ngươi." "Vì cái gì?" Trên mặt Trần lão mang theo một tia vẻ tức giận. Nếu biết rõ, một cái bị chân vương phỉ thúy quan vật liệu phong ấn long tộc quan linh, tiềm lực cùng thực lực đã không kém gì chủng tộc khác S cấp quan linh, cho dù là chí tôn, đều sẽ đoạt mớn. Mà hắn không nghĩ tới đã mở ra điều kiện như vậy về sau, như cũng không ai đáp ứng. Tựa hồ là nghe đến Trần hội trưởng ngữ khí thay đổi đến có chút không giỏi, đối phương vội vàng giải thích nói, "Trần lão ca, ngươi là muốn lão đệ ta nói lời nói thật sao?" Trần hội trưởng lông mày nhíu lại, mà không thay đổi nói, "Nói a." "Ai?" "Trần lão ca, không phải lão đệ ta nói ngươi, lần này cỡ lớn tin tức về quan linh giám định hội đã tản lâu như vậy, ngươi vậy mà không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, còn muốn mang tiểu bối cùng nhau tham gia giám định hội. Lão đệ ta lúc đầu biết muốn mở tin tức về quan linh giám định hội, lập tức hoa to lớn đại giới mời một cái phỉ thúy cấp giám định đại sư. Cho nên lần này lão đệ lần này muốn mang phỉ thúy cấp giám định sư cùng nhau đi, tự nhiên không có khả năng đem dẫn người danh ngạch nhường cho ngươi." Trong điện thoại đội vàng giải thích nói. Trần hội trưởng nghe vậy, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Lần này trên giám định hội, gần như tất cả cường giả đều sẽ đem mang theo phụ thuộc chỉ một vị trí để lại cho giám định đại sư. Bởi vì chỉ có mang lên giám định đại sư, mới có cơ hội để bọn họ từ trên giám định hội thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Nếu như đại đa số trấn quan sư không có giám định đại sư đi theo lời nói, rất có thể táng ra bại sản cũng cực không đến một cái cường đại quan tài linh. Ha ha, thì ra là thế, ngươi không nhắc nhở lời nói, lão phu ngược lại là quên đi chuyện này. Trần hội trưởng không có lại trách móc đối phương, ngược lại là cười ha ha một tiếng nói. Mà trong điện thoại truyền kỳ cường giả nghe nói như thế phía sau, lập tức có chút thở dài nói, "Ai, Trần lão ca, ngươi thế mà còn cười được. Hiện tại các đại căn cứ thành thị, phía trên hoàng kim cấp giám định đại sư, sớm đã bị nhân gia mời đi. Ngươi nếu là hiện tại còn muốn mời giám định đại sư lời nói, sợ rằng liền hoàng kim cấp cũng không mời được. Trần lão ca, hiện tại chỉ hy vọng giám định hội ngày cuối cùng, phòng riêng của ngươi có thể cùng phòng riêng của ta nằm cạnh rất gần. Có cơ hội, lão đệ sẽ để cho thủ hạ giám định đại sư cho ngươi giúp đỡ một phen." Chương 155, liên quan tới giám định hội tình huống. Chương 155, liên quan tới giám định hội tình huống. Theo Trần hội trưởng cúp điện thoại, không khí trong phòng thay đổi đến có chút yên lặng. Diệp Tiểu Giao cùng Tiêu Nhã nghe đến Trần hội trưởng trong điện thoại nội dung bên trong, trên mặt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Tiêu Nhã không nghĩ tới chính mình sẽ chiếm căn cứ một cái trọng yếu như vậy danh ngạch, trong lòng không nhịn được rất gấp gáp. Bất quá bởi vì cái này danh ngạch là Lâm Chí Tôn an bài, nàng ngược lại là cũng không có nghĩ quá nhiều. Ít nhất, nàng hiện tại rất biết rõ, Diệp Mặc tại trong lòng Lâm Chí Tôn giá trị cùng địa vị, xa xa so phong ấn long tộc quan linh chân vương phỉ thúy quan vật liệu trọng yếu. Mà một bên Diệp Tiểu Giao lại không có Tiêu Nhã như vậy bình tĩnh. Nàng hiện tại biết kém chút bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng, liền để Trần hội trưởng cùng với Lâm Chí Tôn bỏ ra cái giá khổng lồ, trong lòng nhất thời thay đổi đến vô cùng áy náy. "Trần gia gia, lần này quan linh giám định hội ta không đi, ngài không muốn lại liên hệ người khác?" Diệp Tiểu Giao nói nghiêm túc. Mặc dù nàng không rõ ràng vì cái gì hai vị này gia gia cấp trưởng bối không phải mang lên giám định đại sư, mà là mang lên Diệp Mặc cùng Tiêu Nhã, nhưng nàng đồng thời sẽ không tiếp tục đi suy đoán hoặc là chất vấn cái gì, dù sao cái này nhóm cường giả làm việc, không phải người bình thường có khả năng thấu hiểu được. Bọn họ hẳn là thật muốn để Diệp Mặc cùng Tiêu Nhã tỉ góp một đôi. Ai trong lòng Diệp Tiểu Giao có chút xa xút, nghĩ thầm, thật giống như ta hiện tại quản Diệp Mặc quản đến có hơi nhiều. Dù sao hắn không còn là trước kia cái kia sinh hoạt hàng ngày đều muốn ta chiếu cố bảy nát hỗn đản. Một bên, Diệp Mặc chú ý tới Diệp Tiểu Giao xa xút cảm xúc, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ mặt phức tạp. "Trần lão, lần này được mời tham gia giám định hội trấn quan sư, thực lực đều là chuyển kỳ cấp độ sao? Có thể hay không vì ta giới thiệu một phen liên quan tới giám định hội tình huống?" Diệp Mặc nghi ngờ hướng về Trần hội trưởng hỏi. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng đầu tiên là sửng sở, sau đó vướt dâu cười một tiếng, đội vàng giải thích nói, lần này giám định hội khu vực rất lớn, có tầng 3. Tầng thứ nhất bình thường giám định khu tùy tiện cái gì thực lực đều có thể vào, chỉ cần có tiền liền có thể đi cược quan tài. Bất quá những này quan tài bên trong cực ít sẽ xuất hiện ám kim cấp trở lên quan tài, thậm chí những này quan tài bên trong hoàng kim quan tài số lượng có thể so lão phu ban đầu ở Phong Nhạc thị khế ước trung tâm bên trong đưa nhiều không được mấy cái. Đến mức tầng thứ 2 cao cấp giám định khu, liền sẽ có điều kiện hạn chế, được mời người đồng dạng đều là một số cỡ trung, cỡ lớn thế lực đoàn săn mộ hoặc là gia tộc đại biểu. Tại chỗ này, quan tài phong ấn đẳng cấp bình thường sẽ không xuất hiện hoàng kim cấp phía dưới, thậm chí vận khí rất tốt lời nói, có khả năng cược đến thái cổ thủy tinh quan. Trong mắt Trần hội trưởng lóe ra thần sắc mong đợi, vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, lần này tham gia giám định hội là vì cái gì? Đương nhiên là vì S cấp thái cổ thủy tinh quan. Cho nên tầng thứ 2 cao cấp giám định khu, hắn khẳng định sẽ muốn để Diệp Mặc đi dạo một lần, vạn nhất có thể nhặt cái đại lâu, đây chẳng phải là mau kiếm. Nghe đến Trần hội trưởng giải thích, Diệp Mặc đại khái minh bạch hai cái này giám định khu vực tình huống. Tầng thứ nhất khu vực cao nhất quan tài giá trị có lẽ tại A cấp, bất quá số lượng cực kỳ ít đòi, mà tầng thứ 2 thì có S cấp. Có những này cường đại quan tài linh dụ hoặc, đến lúc đó không quản là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ 2, tuyệt đối sẽ xuất hiện một chút bệnh thiếu máu đến nhảy lầu trấn quan sư. Mà chính mình phá tà kim đồng, không thể nghi ngờ là điếu tạc thiên hạc. Chính mình vừa ra tay, tuyệt đối chính là máu kiếm. Cho dù những này quan tài phong ấn lại nhiều lại thâm ảo, cũng vô pháp ngăn trở mình đôi mắt này. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Giao, vừa cười vừa nói, "Tiểu Giao, ngươi muốn đi giám định hội lời nói, ta ngược lại là có thể để một người dẫn ngươi đi. Bất quá lấy bối cảnh của hắn, có lẽ chỉ có thể dẫn ngươi đi dạo một vòng tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai." Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao theo bản năng muốn cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn làm con đẻ, chậm trễ cuộc đời của Diệp Mặc đại sự. Thế nhưng coi hắn nhìn thấy Diệp Mặc cái kia nghiêm túc lại quan tâm ánh mắt lúc, lời nói đến trong miệng lại nuốt trở vào. "Diệp tiểu tử, ngươi nói là Tần Hàn tiểu tử kia a? Thật sự là hắn có tư cách tiến về tầng thứ 2 khu vực?" Trần hội trưởng nuốt dâu cười nói. Sau đó Trần hội trưởng vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Giao, nói: "Tiểu Giao, không muốn phụ lòng ca ca ngươi có ý tốt ai nhiều ra ngoài đi đi, có thể nhiều thấy chút việc đời." "Ân, ta đã biết, Trần gia gia." Diệp Tiểu Giao nhẹ gật đầu. Ngay sau đó nàng nhìn sang Diệp Mặc, mí môi sững sờ ở một bên, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Diệp Mặc thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn hướng Trần hội trưởng, mặt lộ vẻ chờ mong nói: "Trần lão, phiền phức ngài nói một chút tầng thứ 3 tình huống." Nghe nói như thế, Trần hội trưởng tựa hồ so Diệp Mặc càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy hắn bước nhanh tới, kéo lại tay của Diệp Mặc, để Diệp Mặc ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Sau đó hắn giống như nhìn một cái bảo bối đồng dạng, nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào che lại. "Hắc hắc, Diệp tiểu tử, cái này tầng thứ 3 chỉ có truyền kỳ trở lên thực lực mới có thể vào. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy rất nhiều truyền kỳ cường giả, thậm chí mấy vị trí tôn cũng có khả năng." Trần hội trưởng vươn tay, rất tự nhiên cho Diệp Mặc xoa bả vai, hưng phấn nói. Diệp Mặc nghe vậy, lông mày không nhịn được nhíu chặt, nghi ngờ nói: "Trần lão, ngài làm gì cho ta nói cái này? Nhiều cường giả như vậy, trừ ngài cùng Lâm Chí Tôn bên ngoài, những cường giả khác hình như cùng ta không có quan hệ à?" Lời này vừa nói ra, trên mặt Trần hội trưởng lập tức thay đổi đến có chút nghiêm túc lên, vội vàng nói: "Không, đương nhiên cùng tiểu tử ngươi có quan hệ. Nếu là cùng tiểu tử ngươi không có quan hệ lời nói, vậy lão phu còn thế nào đánh những cái kia không quen nhìn lão giả mặt?" Diệp Mặc: "Trần lão, ngài đây là để ta kéo cừu hận đâu?" Diệp Mặc khỏe mắt run rẩy nói. Hắn không nghĩ tới Trần lão lại có loại này đáng sợ ý nghĩ, đến lúc đó chính mình thật đánh một chút cường giả mặt, không chừng sẽ muốn bị nhớ thương. Bất quá, Trần lão tất nhiên nói như vậy, kia dĩ nhiên có 10 phần sức mạnh, chính mình chỉ cần làm theo liền được. "Diệp tiểu tử, tầng thứ 3 là giám định khu đấu giá." Trần hội trưởng luốt luốt Diệp Mặc bà bay, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc, "Giám định khu đấu giá chọn lựa là ngầm đấu hình thức, tổng cộng sẽ chỉ đấu giá 100 cố quan tài. Cái này 100 cố quan tài đều bị cực kỳ thâm ảo phong ấn bao trùm, đường vân cũng 10 phần phức tạp, mà còn quan tài đẳng cấp không rõ, đại khái là từ ám kim cấp đến thái cổ thủy tinh cấp. Bọn họ giá khởi điểm ít nhất là 50 ức, cho nên cái này cực kỳ thử thách giám định đại sư nhãn lực. Bất quá lão phu có thể xác định chính là, bên trong phỉ thúy quan khẳng định không thua kém 20 cửa ra vào. Thủy tinh quan chí ít có 3 khẩu. Cho nên tiểu tử ngươi, nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem những này thủy tinh quan cầm xuống." Chương 156, hệ thống nhiệm vụ. Long tộc quan linh chương 156, hệ thống nhiệm vụ. Long tộc quan linh đợi đến Trần lão giới thiệu xong liên quan tới quan linh giám định hội mọi chuyện về sau, trong lòng Diệp Mặc cũng có đại khái hiểu rõ. Tóm lại, lần này giám định hội lớn nhất tặng thưởng vẫn là S cấp quan linh. Chỉ cần có thể thu hoạch được S cấp quan linh, vậy làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Bất quá đối với Diệp Mặc tới nói, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mới vừa dễ dàng để hắn tùy ý phát huy. Từ Tần gia gia chủ nơi đó được đến tài liệu, tuy nói dùng hết không ít, thế nhưng đầy đủ có thể chống đỡ lên ta tại tầng 1 cùng tầng 3 tiêu xài. Thậm chí tại tầng thứ 3 ta cũng có thể đấu giá đến một cái S cấp quan linh. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói. Một bên, Trần hội trưởng nhìn xem Diệp Mặc cái này như có điều suy nghĩ bộ dáng, mặt bên trên lập tức nhịn không được lộ ra một tia nụ cười hiền lành, "Diệp tiểu tử, nếu như tầng thứ 3 ngươi gặp thi long loại hình quan tài linh, lão phu sẽ tiêu phí giá cả to lớn, giúp ngươi đem mua xuống." Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Dù sao tại tầng thứ 3 có như vậy nhiều đại lão ở đây, nếu là bọn họ mang tới giám định đại sư cũng cực kỳ bất phàm, có khả năng nhìn ra một tia bị phong ấn quan tài mánh khỏe. Cái kia đến cuối cùng vẫn là muốn phát triển thành liệu tài lực xu thế, dù sao nhiều như thế đại lão vốn liếng nhất định vô cùng phong phú. "Trần lão, đa tạ." Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, Diệp Mặc đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Giao, sau đó trực tiếp bấm số điện thoại của Tần Tam gia. Rất nhanh, Tần Tam gia điện thoại liền tiếp thông, Diệp Mặc liền không có chút gì do dự, trực tiếp hỏi: "Tần thúc, ngươi có tham gia Giang Nam căn cứ thị cỡ lớn quan linh giám định hội danh ngạch sao?" Nghe nói như thế, trong điện thoại vội vàng trả lời, đương nhiên là có. Ta bây giờ tại Giang Nam thị tìm giám định đại sư đâu, thế nhưng tìm thật lâu không có tìm được, đáng tin cậy giám định đại sư đều bị người đào đi, xem ra ta chỉ có thể tùy tiện mang một người đi qua thử thời vận. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, Tần Thúc, nếu không ngươi dẫn ta muội muội đi thôi. Đến lúc đó giám định hội 1-2 tầng, chúng ta cùng đi, ngươi muốn cái gì cấp bậc quan tài linh, ta giúp ngươi tìm ra một cái. Tốt, ta ngày mai tại giám định hội cửa ra vào chờ các ngươi. Tần Tam gia trực tiếp sảng khoái đáp ứng Diệp Mặc, sau đó cúp điện thoại. Hôm sau trời vừa sáng, theo Lâm Chí Tôn về tới Diệt Ma căn cứ, Diệp Mặc một đoàn người liền chuẩn bị phía trước hướng về bên trong Giang Nam căn cứ thị giữa thành giám định hội tràng. Bởi vì Lâm Chí Tôn cùng Trần Lão địa vị cực cao, lần này giám định hội cho hai người an bài chuyên môn đưa đón nhân viên cùng với phòng nghỉ. Mà lúc này, đáp xuống Diệt Ma căn cứ phòng hộ khu hai tòa nhà mái nhà cao tầng, chính là hai cái to lớn song túc phi long. Chỉ thấy cái này hai cái phi long hình thể chừng 3 tầng lầu cao, to lớn long rực thật chặt co rút lại, màu vàng kim nhạt dựng thẳng trong đồng tử lộ ra cực kỳ cao ngạo lại băng lãnh thân sắc. Nếu là đổi lại bình thường, cái này hai cái phi long khẳng định sẽ phát ra long khiếu âm thanh, dùng cánh kích động quần phong, đến hiện lộ rõ ràng ra thực lực của bọn nó. Nhưng bây giờ bọn họ lại lưu lạc làm người khác tọa kỵ, chỉ có thể ngoan ngoãn túi người xuống, chờ đợi Diệp Mặc đám người cưỡi đi lên. Quả nhiên có long tộc quan linh, xem ra lần này giám định hội có triển vọng. Trần hội trưởng không chần chờ chút nào, mang theo Diệp Mặc đám người trực tiếp nhảy lên. Mà Lâm Chí Tôn thấy thế, cũng là trực tiếp mang theo Tiêu Nhã nhảy đến lưng rồng bên trên, sau đó hướng về Giang Nam căn cứ thị trong nội thành tâm bay đi. Lúc này, Trần hội trưởng nhìn xem một bên Diệp Mặc, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Diệp tiểu tử, ngươi có thể cảm ứng được cái này hai cái song túc phi long tiềm lực sao?" Lời này vừa nói ra, Lâm Chí Tôn cùng với trên mặt Tiêu Nhã đều là lộ ra vẻ tò mò, bọn họ cũng muốn nhìn xem Diệp Mặc năng lực cảm ứng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cái này hai cái phi long là trong long tộc quan linh bình thường nhất tồn tại, đều là B cấp tiềm lực. Diệp Mặc quan sát một cái hai cái song túc phi long, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Tiểu tử ngươi đôi mắt này quả nhiên bất phàm." Trần hội trưởng vừa cười vừa nói: "Giống long tộc loại này khan hiếm chủng tộc quan tài linh, qua tài linh đồ giám bên trên cơ hồ không có ghi chép bọn họ tồn tại, cho nên có thể nhìn ra bọn họ tiềm lực ít càng thêm ít. Cái này hai cái phi long sát thực bình thường, bởi vì chúng nó chỉ là á long mà thôi. Mặc dù bọn họ so cường đại nguyên tố long cùng với kim loại long yếu không ít, nhưng thân thể của bọn chúng năng lực như cũng 10 phần cường lực, thậm chí so cùng tiềm lực ác ma còn phải mạnh hơn một tia." Trần hội trưởng vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì từ trong ánh mắt của hắn, sớm đã nhìn ra cái này hai đầu phi long thuộc tính, cho nên hắn không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Xem ra lần này giám định hội bên trong long cũng không phải là ta trong tưởng tượng long, đáng tiếc. Trong lòng Diệp Mặc có chút xa xút, thầm thở dài nói: "Đối với một tên hắn đến nói, loại này mang cánh long chỉ có thể gọi thần là lớn." Trong lòng hắn rồng thực sự là loại kia có khả năng hô phong hoán vũ, cười mây lướt gió chân long. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nội tâm cảm xúc xa xút, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại trên quan linh giám định hội được đến một cái tiềm lực không thua kém S cấp thi long đồng thời khế ước. Nhiệm vụ ban thưởng: Chân long chi huyết, chí bảo, hi hữu kỹ năng thải, long uy. Nghe đến yên lặng đã lâu hệ thống nhắc nhở, Diệp Mặc nguyên bản xa xút cảm xúc nháy mắt tăng gọn. Đậu phộng, chân long chi huyết, phần thưởng này mạnh như vậy. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng hưng phấn nói. Mấy hơi phía sau, hắn đội vàng bình phục kích động trong lòng cảm xúc, nghĩ thầm, xem ra cái này hệ thống nhiệm vụ không có gì khó, quả thực là tặng công a. Dựa theo suy đoán của hắn đến xem, hệ thống phát ra nhiệm vụ như vậy yêu cầu, mang ý nghĩa trên giám định hội nhất định sẽ có S cấp thi long. Đến lúc đó chỉ cần tại trên giám định hội nện tiền, hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngay tại Diệp Mặc nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ thời điểm, lưng đồng bên trên Diệp Tiểu Giao cùng với Tiêu Nhã đều là hưng phấn đưa tay sờ sờ dưới chân to lớn phi long, lộ ra yêu thích không nỡ rời tay. "Lão ca, cái này long thật lợi hại, thật là khí phách a. Ngươi chờ chút tại giám định hội nhất định muốn nhiều giám định ra mấy cái long a." Diệp Tiểu Giao đi tới song túc phi long vị trí lão đại, cầm một cái giữ tận sừng rồng, vui vẻ nói. Diệp Mặc nhìn đối phương vui vẻ bộ dạng, trên mặt không nhịn được nở một nụ cười, hắn có thể cảm thụ được trong mắt Diệp Tiểu Giao khát vọng. Nếu biết rõ, so long tộc đẹp trai hơn càng mạnh càng bá khí quan tài linh cực kỳ hiếm thấy, cho nên trở thành một tên khế ước long tộc quan linh long kỵ sĩ, cơ hội là phần trăm 90 trở lên người mộng tưởng. Chỉ bất quá Diệp Tiểu Giao cũng không phải là một cái lòng tham người, cho nên loại này khát vọng cùng với ý nghĩ, trong lòng của nàng chỉ là dừng lại một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. "Yên tâm đi, có ta ở đây, tầng 1 cùng tầng 2 A cấp quan tài linh ta tận lực toàn bộ cầm tới. Long tộc quan linh ta cũng sẽ không để cho người khác nhặt nhạnh chỗ tốt." Diệp Mặc liếc nhìn Diệp Tiểu Giao, thản nhiên nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc đội vàng lên tiếng nói: "Tiểu Giao, đến lúc đó ta giám định ra A cấp long tộc quan linh, nếu có thích hợp ngươi khế ước, liền tùy ngươi chọn." Diệp Tiểu Giao nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bất quá rất nhanh, nàng nghĩ đến chính mình thực lực cùng với vấn đề tiền bạc, lại liền vội vàng lắc đầu nói: "Lão ca, ta hiện tại đã có A cấp địa ngục vi ma cùng với S cấp ác ma thợ săn. Ta hiện tại liền ác ma liệp thủ đều không thể khế ước, không thể lại lòng tham muốn con thứ ba quan tài linh. Nếu như ngươi thật cho ta một cái long tộc quan linh, cái kia phong ấn nó quan tài chỉ sợ là thả cái mấy năm liền sẽ có tỷ lệ phá quan tài. Mà còn ta chỉ muốn sở trường bồi dưỡng ác ma, không nghĩ suy nghĩ thêm những chủng tộc khác, ngươi liền đừng lãng phí tiền." Ánh mắt Diệp Tiểu Giao nghiêm túc giải thích nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng không tại nói thêm cái gì, dù sao thực lực của Diệp Tiểu Giao tăng lớn lên tương đối chậm, cho nên cái thứ hai quan tài linh khế ước ác ma liệp thủ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng nếu quả thật tại bên trong giám định hội gặp phải Hỏa Long lời nói, như vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua lại, sau đó để lại cho Diệp Tiểu Giao. Một bên, Trần hội trưởng nghe đến Diệp Tiểu Giao một mực tại cự tuyệt, vội vàng lên tiếng nói: "Tiểu Giao, ngươi cứ yên tâm đi, cái này trên giám định hội quan tài đều là có cực mạnh phong ấn. Chỉ cần ngươi không đi phá vỡ phong ấn lời nói, cho dù là 100 năm, những này phong ấn vẫn như cũ kiên cố, bên trong quan tài linh căn vốn không có khả năng chủ động đi ra. Cho nên lưu lại cho ngươi một cái long tộc quan linh, cho dù qua cái mấy chục năm ngươi cũng có thể khế ước nó. Đến mức vấn đề tiền bạc, ngươi không cần cân nhắc. Lần này từ lão phu bỏ vốn, đến lúc đó ca ca ngươi mua quan tài linh bên trong, chỉ cần là hỏa thuộc tính, tiềm lực còn rất cao long tộc quan linh, ngươi tùy ý chọn." Chương 157, đến giám định hội nơi chương 157, đến giám định hội nơi trong Giang Nam căn cứ thị giữa thành. Một tòa chiếm diện tích cực lớn kiến trúc phụ cận, vô số đến từ đại hạ quốc các nơi trấn quan sư đang có tự đứng xếp hàng, hướng giám định hội tràng quán thông đạo phương hướng đi đến. Bọn họ nhìn trước mắt to lớn tràng quán, trong mắt đều là hiện lên vẻ mặt hưng phấn. Đối với những này trấn quan sư đến nói, bực này quy mô cỡ lớn giám định hội rất ít gặp, bởi vì những này quan tài nơi phát ra chính là đại hạ quốc đẳng cấp cao nhất bí cảnh bên trong sản xuất. Mặc dù bình thường không ít căn cứ khu bên trong mặc dù cũng sẽ tổ chức loại nhỏ quan linh giám định hội, nhưng những này cỡ nhỏ trong giám định hội có khả năng sản xuất cao tiềm lực quan tài linh, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy. Mà lần này cỡ lớn quan linh giám định hội, không chỉ có đại lượng cao tiềm lực quan tài linh tồn tại, còn có trong truyền thuyết long tộc quan linh, thế cho nên từng cái địa khu trấn quan sư đều chạy theo như vị. Mà lúc này, nối liền không dứt trong đám người, chính vang lên liên tục không ngừng tiếng nghị luận. Lão tử lần này đem toàn thân gia tài đều mang đến, ít nhất có khả năng tại một tầng mua xuống 4 cố quan tài. Ta cũng không tin mở không ra một cái ám kim long quan. Cực chó hủy cả đời, liền ngươi cái kia 20 nhiều ước đại hạ tệ, ngươi có thể mở ra cái rắm. Chờ ngươi đến lúc đó mở ra một đống thanh đồng cổ quan, ngươi liền chuẩn bị nhảy lầu a. Mau mau cút, có thể hay không nói chút may mắn lời nói. Vạn nhất ta một phát nhập hồn, trực tiếp mở ra chân vương phỉ thúy quan đâu. Ha ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, lần trước có người cũng nói như vậy, kết quả đện vào đi hơn trăm ức, tất cả đều là một chút thanh đồng cổ quan, bạch ngân tổ quan đều không gặp được mấy cái. Theo ta thấy, ngươi vẫn là giữ lại cái này 20 nhiều ức, tại một chút nguyện ý bán ra quan tài đại lao trong tay mua một cái hoàng kim huyền quan tương đối có lợi. Hình như ngươi nói rất có đạo lý. Vậy ta liền không cá cược tính toán. Trong đám người có người nghị luận ở Mỹ nói. Đúng lúc này, đột nhiên một trận cường đại uy áp từ trên không trung tản ra, tất cả chuẩn bị tham dự giám định hội trấn quan sư thấy thế, toàn bộ đều là ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn. Chỉ thấy hai cái to lớn song túc phi long từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua, hướng thẳng đến tràng quán bên ngoài một chỗ không người dám đặt chân, phủ lên thật dài màu đỏ thảm quảng trường vị trí bay đi. Một giây sau, chỉ nghe được vang một tiếng, hai đầu song túc phi long đột nhiên hạ xuống trên quảng trường, nhấc lên một trận kịch liệt cuồng phong. Mà một màn này rơi trong mắt mọi người, toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi. Đậu phộng, lại là long tộc quan linh. Cái này cũng quá cường hãn đi. Cũng không biết cái này hai cái phi long ngồi là ai, bọn họ bức cách quả thực kéo căng a. Có người lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ nói: "Huynh đệ, ngươi cái này cũng không biết a. Ta nghe một vị ở đây trong quán công tác bằng hữu nói, lần này song túc phi long tiếp đến đều là đỉnh cấp khách quý. Phía trước không phải cũng có truyền kỳ cường giả bị song dược hạt vĩ sư đưa đón sao? Chẳng lẽ những cái kia cũng là đỉnh cấp khách quý?" Có người nghi ngờ hỏi. "Ha ha, bị đuôi bọ cạp sư đưa đón người chỉ là bình thường khách quý mà thôi, bọn họ mặc dù là truyền kỳ, thế nhưng chỉ là thấp tinh cấp mà thôi. Muốn bị song túc phi long đưa đón, trở thành đỉnh cấp khách quý, thực lực kia ít nhất phải tại 7 sao trở lên mới được." Lời này vừa nói ra, xung quanh nghe nói như vậy trấn quan sư, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ không nghĩ tới song túc phi long trên lưng đứng mấy người kia địa vị vậy mà như thế to lớn. Nguyên lai là truyền kỳ thất tinh cường giả, khó trách như vậy lớn chiến trận, quả thực quá kinh khủng. Có người cảm thán nói: "Bằng hữu, đây cũng không phải là truyền kỳ thất tinh cường giả." Trong đám người, một tên mang theo kính mắt, dáng dấp tang thương chứng trạng người trung niên nhìn hướng song túc phi long trên lưng mấy người, kích động nói: "Đây chính là truyền kỳ cựu tinh cường giả, Tuyết Ảnh Đoàn săn mộ đoàn trưởng, Trần Tuyết Tông đại nhân, lại là Tuyết Ảnh Đoàn săn mộ thủ lĩnh. Ha ha, có thể nhìn thấy loại này siêu cấp đại lão, ta lần này dám định hội tới không lỗ a." Có người cả kinh nói. Lúc này, song túc phi long trên lưng Diệp Mặc cũng bị náo nhiệt như vậy một màn kinh sợ. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, trong đám người này vậy mà tồn tại đại lượng siêu phàm giả. Không hổ là cỡ lớn giám định hội a. Thế mà tới nhiều cường giả như vậy. Diệp Mặc quan sát một vòng, nhìn xem phụ cận rộn rộn ràng ràng đám người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thán nói. Một bên, Trần hội trưởng nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Diệp tiểu tử, bất quá là một chút siêu phàm giả mà thôi, ngươi không cần kinh ngạc như thế. Chờ chút lão phu liền cùng Lâm lão ca cùng nhau dẫn ngươi đi gặp mặt một chút truyền kỳ, sau đó để ngươi tại trước mặt bọn hắn lưu manh nhìn con mắt. Đến lúc đó ngươi tại bên trong giám định hội cũng tốt tới lui tự nhiên, sẽ không có bất luận kẻ nào dám tìm ngươi phiền phức." Trần hội trưởng vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, khác một con phi long bên trên huyền quỷ, mặt bên trên lập tức cứng ngắc lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Lão Trần, bần đạo có hai cái chí tôn bằng hữu chào hỏi bần đạo đi qua tự ôn chuyện. Chờ chút bần đạo không cách nào dẫn ngươi muội đi lăn lộn nhìn con mắt." "Ngạch, cái kia được thôi." Trần hội trưởng gật đầu nói. Theo Lâm Chí Tôn mang theo Tiêu Nhã tiến vào giám định hội trang quán, Diệp Mặc mấy người cũng từ song túc phi long trên lưng nhảy xuống tới. Lúc này, đỏ cuối tấm thảm chỗ lối đi, một tên trên người mặc quần áo luyện công màu đen sức mập mạp lão giả thần tốc từ thông đạo bên trong chạy ra. Trần lão ca, lão đệ cuối cùng đợi đến ngươi đến. Lão béo hướng về Trần hội trưởng lộ ra nụ cười thật thà, thở hồng hộc nói. Trần hội trưởng thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Vương Huyền lão đệ, cái này không phù hợp tính cách của ngươi a, không nghĩ tới ngươi vậy mà so lão phu còn tới đến sớm. Ha ha, Trần lão ca, ta đến sớm một chút là vì để cho thủ hạ giám định đại sư luyện tay một chút, để hắn thông qua mở quan tài, nhiều làm quen một chút mà thôi. Vương Huyền lộ ra nụ cười sán lạn nói. Lúc này, Vương Huyền tựa hồ chú ý tới sau lưng Trần hội trưởng Diệp Mặc cùng Diệp Tiểu Giao, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia nghi hoặc. Trần lão ca, ngươi làm sao mang theo hai cái tiểu hòa nhì tới? Ngươi sẽ không phải thật không có đi tìm giám định đại sư a? Vương Huyền đánh giá Diệp Mặc hai huynh muội, không giải thích được nói. Nghe nói như thế, trên mặt Trần hội trưởng lập tức nở một nụ cười nói, Vương lão đệ, ai nói lão phu không có tìm giám định đại sư? Lão phu bên người gia hỏa này so bất luận cái gì giám định đại sư đều muốn cường. Trần hội trưởng chỉ vào Diệp Mặc nói, ha ha, Trần lão ca, ngươi quả thực là quá thích nói giỡn. Vương Huyền nhìn về phía Diệp Mặc, vừa cười vừa nói, muốn làm giám định đại sư là muốn thời gian giải tích lũy cùng lắng động kinh nghiệm. Tiểu gia hỏa này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn a, nhiều lắm là liền chừng 20 tuổi, hắn lại làm sao có thể trở thành giám định đại sư? Vương Huyền càng khẳng định ý nghĩ của mình, ha ha cười nói. Trần hội trưởng nghe vậy, lập tức luốt râu, trong mắt lóe lên một trận tinh quang, thản nhiên nói, Vương lão đệ, tất nhiên ngươi không tin, vậy lão phu cũng không cùng ngươi nhiều tranh luận chuyện này. Chờ đến lúc đó hắn nhất định sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Chương 158, tầng thứ nhất giám định khu. Một điểm tâm ý. Chương 158, tầng thứ nhất giám định khu. Một điểm tâm ý. Ha ha, Trần lão ca, tất nhiên ngươi nói như vậy lời nói, vậy chúng ta bên dưới có thể phải thật tốt mở mang tầm mắt. Để ta nhìn ngươi nói tiểu gia hỏa này đến tột cùng có năng lực gì. Vương Huyền đánh giá Diệp Mặc, cười ha hả nói, mặc dù hắn đối Diệp Mặc giám định có thể nỗ lực chỉ ra hoài nghi, nhưng tất nhiên là Trần hội trưởng nói, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Mặc khẳng định có một ít chỗ hơn người. Không phải vậy lấy Trần hội trưởng nhãn lực cũng sẽ không chuyên môn mang như thế một cái tiểu gia hỏa tới. Ha ha, Trần lão ca, nhanh theo ta đi giám định hội tràng đỉnh cấp phòng khách quý, nơi đó có không ít lao gia hỏa còn đang chờ ngươi đây. Vương Huyền cười nói với Trần hội trưởng. Trần hội trưởng nghe vậy, cũng là trở về cái nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu. Đi thôi, Vương lão đệ, nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết những lao gia hỏa kia có hay không tiến bộ, lao phu ngược lại là phải thật tốt đi gặp bọn họ một chút. Trần hội trưởng vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Mặc, nếu mày nói, Diệp tiểu tử, ngươi là theo lão phu cùng nhau đi phòng khách quý vẫn là chính mình hoạt động? Diệp Mặc nghe vậy, đội vàng lắc đầu nói, Trần lão, ngài vẫn là trước đi qua a, ta muốn chờ Tần thúc tới, để hắn mang tiểu giao cùng nhau vào sân. Nghe nói như thế, trên mặt Trần hội trưởng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó vỗ trán một cái nói, Diệp tiểu tử, ngươi không có nói, lão phu đều suýt nữa quên mất. Một giây sau, Trần hội trưởng không có chút gì do dự, hai mắt nhíu lại, một cỗ vô hình thần thức nháy mắt tản ra, trực tiếp đem chàng quán phụ cận tất cả trấn quan sư ba phủ. Tần Hàn, lão phu đã đến, mau tới gặp lão phu. Trần hội trưởng phát hiện đám người xa xa bên trong một người mang kính mắt trung niên, truyền âm nói. Mà lúc này, trong đám người một người mang kính mắt, hơi có vẻ tang thương trung niên vội vàng tỏa ra một trận chuẩn truyền kỳ khí thế, đem đám người xung quanh gặp mở, sau đó hướng về phủ lên thảm đỏ quảng trường chạy tới. Trần hội trưởng đại nhân, ta đã đợi chờ các ngươi lâu ngày. Tần Tam gia đi tới dọc theo quảng trường nhìn hướng Trần hội trưởng, trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói. Trần hội trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó vây vây tay nói, ngươi vào đi. Cảm ơn Trần hội trưởng. Tần Tam gia lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đi thẳng tới trên quảng trường. Tuy nói hắn không có tiến vào quảng trường quyền lực, nhưng tất nhiên Trần hội trưởng mở miệng, Tần Tam gia tự nhiên cũng sẽ không có chỗ lo lắng. Bởi vì trấn thủ giám định tràng quán thủ vệ không có xuất thủ ngăn cản, ý vị này những thủ vệ này đã chấp nhận Trần hội trưởng địa vị, cho nên Tần Tam gia cũng là bởi vậy ăn hôi không ít. Diệp tiểu tử, chờ chút sau khi đi vào, nhớ tới đem Tuyết Ảnh huy chương mang lên, dạng này có thể để tránh cho phiền toái không cần thiết. Trần hội trưởng nhìn xem Diệp Mặc, nhẹ giọng dặn dò. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ tại cái này tràng trong quán, chẳng lẽ còn có người dám gây rối? Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Tựa hồ là phát giác Diệp Mặc ý nghĩ, Trần hội trưởng lập tức ho nhẹ một tiếng nói, lần này giám định hội tổ chức phương là đã thông thế giới thiên tích mấy cái kia trí tôn, bọn họ sẽ an bài hai tên trí tôn ngũ tinh siêu cấp cường giả tọa trấn nơi đây, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ có người gây chuyện, bởi vì không người nào dám tại trước mặt trí tôn cường giả làm càn. Đến mức Tuyết Ảnh huy chương, đây là ngươi hiện lộ rõ ràng thân phận tiêu chí, đến lúc đó tầng thứ 3 giám định hội mở ra lúc, ngươi có thể bằng vào huy chương tự do ra vào tầng 3. Đồng thời ngươi cũng có thể tùy thời sai bảo trong hội trường nhân viên công tác, giúp ngươi tiến hành mở quan tài và giải trừ phong ấn, lâm thời đấu giá các loại công việc. Trần hội trưởng chậm rãi giải thích nói. Diệp Mặc nghe vậy, sắc mặt lập tức vui mừng, lập tức minh bạch cái gì là đứng đầu khách quý hàm kim lượng. Nguyên lai Tuyết Ảnh huy chương còn có loại này chỗ tốt, đến lúc đó chính mình muốn đem quan tài bán đi, có thể trực tiếp an bài nhân viên công tác giúp mình ngay tại chỗ đấu giá. Trần lão, ngài trước hết theo vị này Vương lão bá đi làm à, ta mang theo tiểu giao cùng Tần thúc trước khắp nơi dạo chơi. Diệp Mặc nhìn xem Trần hội trưởng, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Trần hội trưởng nhẹ gật đầu, sau đó cười ha ha một tiếng nói, Diệp tiểu tử, ngươi trước tùy tiện đi dạo à, thiếu tiền, nhớ tới đến tìm lão phu. Nói xong câu đó, Trần hội trưởng lại quay đầu nhìn về phía một bên Vương Huyền, liền cùng đối phương vẫy vẫy tay, hướng về giám định hội trưởng quán trong thông đạo đi đến. Đợi đến Trần hội trưởng cùng Vương Huyền rời đi về sau, Tần Tam gia lập tức thở dài một hơi. Đối mặt loại này đỉnh cấp truyền kỳ đại lão, hắn theo bản năng biểu hiện cực kỳ câu nệ. Bất quá rất vui mừng chính là, hắn quan hệ với Diệp Mặc cực kỳ tốt. mà Diệp Mặc lại là Trần hội trưởng cực kỳ xem trọng người, cho nên hắn đương nhiên trở thành Trần hội trưởng mạch này người. Mặc dù hắn thân cận Diệp Mặc sẽ cùng Đao Đình loại này khổng lồ vốn thế lực hướng đi đối địch, nhưng Tần Tam gia lại không thèm quan tâm. Bởi vì trước khi hắn tới đã được đến nội thành chấp pháp bộ truyền ra tin tức nặng ký. Giang Nam Diệt Ma căn cứ gặp tập kích, là Đao Đình tại chủ sự sau màn. Ý vị này, Đao Đình nhất định sẽ bị Giang Nam Diệt Ma căn cứ thượng tầng cường giả chế tài. Đồng thời Đao Đình ba vị trong truyền kỳ đã có hai vị bị Trần hội trưởng đả thương, trong thời gian ngắn khẳng định không còn dám trêu chọc Trần hội trưởng. Nghĩ đến cái này, trên mặt Tần Tam gia lập tức lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng về Diệp Mặc nói, "Tiểu Diệp, cái này chàng quán không phải ta lần đầu tiên tới. Tình huống bên trong ta rất quen thuộc, nếu không ta trước dẫn ngươi cùng Tiểu Giao đi chàng trong quán bình thường giám định khu đi vòng vòng a." Diệp Mặc nghe vậy, con mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, hồi đáp, "Vậy liền phiền phức Tần thúc." Mấy phút phía sau, Diệp Mặc đám người bằng vào riêng phần mình huy chương, tại nhân viên công tác chỉ dẫn bên dưới, tiến vào khách quý thông đạo. Sau đó mấy người hướng về nhân viên công tác chỉ phương hướng đi mấy chục mét, sau đó rẽ phải, theo một đầu thẳng tắp thông hướng lòng đất tầng thứ nhất bình thường giám định khu thông đạo đi đến. Làm Diệp Mặc đi tới tầng thứ nhất giám định khu lối đi thời điểm, nháy mắt bị hết thảy trước mắt cho khiếp sợ đến. Bởi vì vị trí của chỗ hắn là một cái cự đại vòng tròn treo lơ lửng giữa trời bình đài. Chỉ thấy bình đài bốn phía một mảnh u ám, trên không nổi lơ lửng vô số tỏa ra ngọn lửa màu u lam đèn trong, những này đèn trong theo từng trận dâm mát gió nhẹ, giống như đom đóm đồng dạng, tại trên không tung bay. Tại vòng tròn bình đài chính phía dưới mấy chục mét vị trí, có một cái từ đá xanh xây lên, phản phất bàn cờ đồng dạng quảng trường khổng lồ. Bàn cờ trên quảng trường, trừ chính giữa con đường bên ngoài, hai bên đang có tự phủ kín từng tòa giống như ma trận bệ đá, mà mỗi một tòa trên bệ đá đều trưng bày một cái lớn nhỏ không đều, tản ra thâm thúy khí tức màu đen quan tài. Lúc này, bàn cờ trên quảng trường trên đường đang có rất nhiều trấn quan sư đi lại, đồng thời thỉnh thoảng quan sát đến xung quanh trên bệ đá quan tài. Có giống như có lẽ đã chọn tốt quan tài, liền mang nhân viên công tác đi lên bệ đá cầu thang, tại chỗ mở quan tài kiểm hàng. Mà có thì là vừa đi vừa về suy tính, tựa hồ bên dưới không chừng mở quan tài quyết tâm. Diệp Mặc chậm rãi đi tới vòng tròn bình đài biên giới, nhìn thoáng qua phía dưới bàn cờ quảng trường, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Đậu phộng, nhiều như thế quan tài, cái này cần có mấy ngàn miệng a? Diệp Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Một bên, Diệp Tiểu Giao cũng là miệng há thật to, chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Ha ha, Tiểu Diệp, tầng thứ nhất này là chuyên môn dùng để làm thịt những cái kia nộp học phí giám định sư cùng với dân cờ bạc, quan tài đương nhiên sẽ rất nhiều. Tần Tam gia vừa cười vừa nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Nếu biết rõ, nhiều như thế cố quan tài, dựa theo năm ức ban đầu giá cả đến bán ra lời nói, liền như là giết như heo, đem những này trấn quan sư vào chỗ chết làm thịt. Bất quá trong đó cũng tồn tại đại lượng vượt xa ban đầu giá trị quan tài, ý vị này có nhãn lực, có thể lấy ra thực học giám định đại sư có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tần Tam gia vội vàng từ túi láo bên trong lấy ra một tờ thẻ vàng, hướng về Diệp Mặc đưa tới, nói: "Tiểu Diệp, Trần hội trưởng là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành giám định đại sư a. Đây là Tần thúc một điểm tâm ý, có thể làm cho ngươi mua xuống 10 cố quan tài, ngươi trước tiên có thể cầm số tiền này thử vận khí một chút." Chương 159, nghĩ giám định ra tầng thứ nhất tốt nhất quan tài. Chương 159, nghĩ giám định ra tầng thứ nhất tốt nhất quan tài. Nhìn xem Tần Tam gia đột nhiên đưa tới thẻ vàng, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cũng cùng Vương Huyền lúc trước một dạng, lấy vì chính mình là đến thấy chút việc đời. Chỉ bất quá Diệp Mặc cũng không có hướng Trần hội trưởng cùng bên ngoài Lâm Chí Tôn người lộ ra cái gọi là cảm ứng năng lực, cho nên bất luận kẻ nào đều sẽ không cho là một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ người có thể có giám định phong ấn quan tài năng lực. Nếu quả thật có cái này loại năng lực, đó nhất định là người ngốc nhiều tiền, tốn nhiều tiền cưỡng ép nện ra đến. Tần thúc, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Diệp Mặc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem Tần Tam gia đưa tới thẻ vàng đẩy trở về, sau đó nghiêm túc nói, kỳ thật ta đã là một tên giám định đại sư, cho nên không cần thử vận khí một chút, liền có thể giám định ra tầng thứ nhất cao nhất phong ấn đẳng cấp quan tài. Lời này vừa nói ra, trong mắt của Tần Tam gia lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc vậy mà lại như vậy người tiên. Đây quả thực là cái quái thai. Ngay sau đó, hắn lập tức cười ha ha một tiếng, hướng về Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên, nói, không hổ là ngươi nhà, Tiểu Diệp, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Mà đúng lúc này, một bên thông đạo bên trong đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, trong đó một tên mặc trưởng sam màu xám lao giả tóc trắng tựa hồ nghe đến Diệp Mặc vừa rồi nói lời nói. Sau đó hắn quan sát một phen Diệp Mặc, hai tay chắp sau lưng khinh thường cười nhạo nói, ha ha, tuổi còn nhỏ liền khẩu xuất cùng luôn, lại vọng tưởng dám định ra tầng thứ nhất tốt nhất quan tài, quả thực một người. Mà còn liền giám định sư đẳng cấp huy chương đều không có, đừng chờ chút cũng đừng thua thiệt liền quần lót đều không thừa rồi. Lão giả tóc trắng cười nhạo lắc đầu, theo sau đó xoay người hướng về vòng tròn bình đài một chỗ giám định quan sát điểm đi đến. Diệp Mặc nghe nói như thế, lập tức hơi nhíu mày. Bất quá hắn không có đi tìm đối phương chứng sáng cái gì, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi công phu, dù sao hắn không có cãi nhau thói quen. Mà còn tại bên trong giám định hội dù cho ồn ào lên, hắn cũng vô pháp động thủ đả thương người, bởi vì Trần lão dặn dò qua, trong giám định hội có tổ chức Phương Chí Tôn tọa trấn. Diệp Mặc không muốn khắp nơi kết thủ, cũng không muốn quấy rầy Chí Tôn, cho nên cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Mà một bên Diệp Tiểu Giao, sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi, thân bên trên tán phát một tia cháy bỏng khí tức. "Sú lão đầu, ngươi đang nói gì đấy? Người nào thua thiệt liền quần lót đều không thừa." Diệp Tiểu Giao một tay chống nạnh, chỉ vào lão giả tóc trắng nói. Nghe nói như thế, lão giả tóc trắng lập tức cương ngay tại chỗ, sau đó sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Chỉ thấy hắn chậm rãi quay người, nhìn xem Diệp Tiểu Giao, có chút tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi là tại cùng lão phu nói chuyện sao?
Đúng thì thế nào?
Diệp Tiểu Giao lẽ thẳng khí hùng nói, ca ca ta hình như không chọc giận ngươi a.
Ngươi vừa rồi đang giễu cợt cái gì?
Còn không cùng ca ca ta xin lỗi.
Ha ha, lão phu chỉ là không quen nhìn cuồng vọng tự đại người mà thôi.
Liên hắn cũng muốn dám định ra tầng thứ nhất tốt nhất quan tài.
Hắn cũng xứng.
Lão giả tóc trắng nghe vậy, hai mắt lập tức híp lại, tản ra một tia mùi nguy hiểm.
Nói xong, sau đó hắn nhìn về phía bên người một vị trung niên, nói, từ gia chủ, lão phu đáp ứng cho ngươi dám định ra tầng thứ nhất tốt nhất quan tài, liền nhất định sẽ làm đến.
Bất quá ngươi cũng hứa hẹn giúp lão phu làm ba chuyện.
Hiện tại cái thứ nhất, lão phu yêu cầu ngươi ghi lại tiểu nha đầu này bộ dạng.
Đợi đến nàng rời đi giám định hội tràng về sau, cắt lấy đầu lưỡi của nàng.
Lão giả tóc trắng ngữ khí lạnh như băng nói.
Nghe nói như thế, Diệp Mặc cùng trong mắt Tần Tam gia sát cơ đột nhiên đựng, tỏa ra mãnh liệt sát ý mà bị lão giả tóc trắng gọi là từ gia chủ trung niên nam nhân, cảm nhận được cỗ này sát ý, sắc mặt lập tức thay đổi đến bất thiện.
Bất quá coi hắn đang muốn uy hiếp Diệp Mặc đám người thời điểm, lại nhìn thấy trên lồng ngực của Diệp Mặc mang theo một cái thủy tinh một bên lục giác đông tuyết huy chương.
Sắc mặt từ gia chủ đột nhiên hoàn toàn biến đổi, cái trán trực tiếp nhỏ xuống ra mấy đạo mồ hôi lạnh, vội vàng hướng về Diệp Mặc mấy người nói, "Đối,
có lỗi với
các vị, ta thay Ngô đại sư hướng ngài nói lời xin lỗi." Từ gia chủ hướng về Diệp Mặc bái một cái.
Sau đó hắn không có chút gì do dự, trực tiếp truyền âm cho Ngô đại sư, lôi kéo đối phương xám xịt hướng về nơi xa chạy đi.
Diệp Tiểu Giao thấy thế, trong lòng lập tức thở dài một hơi.
Mặc dù nàng cảm giác phải tự mình có chút xúc động, thế nhưng vừa nghĩ tới có người chửi bới Diệp Mặc hoặc là chào phúng Diệp Mặc, nàng liền không nhịn được muốn đem những người này rút dừng lại.
Dù sao cái này 2-3 năm đến nay, nàng nghe qua quá nhiều chửi bới âm thanh của Diệp Mặc, cho nên nàng đối với cái này, cơ hồ là không tha thứ.
Không được, ta thực lực quá yếu, không xứng với tính tình của mình.
Ta nhất định phải mạnh lên, trở thành một tên thực lực cùng quyền lực đều rất cường đại trấn quan sư mới được, dạng này mới có thể thay Diệp Mặc giải quyết một chút hắn không dễ dàng cho giải quyết phiền phức.
Diệp Tiểu Giao nặng nặng quyền, thầm nghĩ trong lòng.
Một bên, Tần Tam gia nhìn xem xám xịt trốn hai người, trên thân sát cơ bắt đầu chậm rãi tiêu tán.
Tiểu Diệp, hai người này có chút không biết điều. Chờ sau khi ra khỏi giám định hội, ta liền đi điều tra một phen bọn họ địa vị. Nếu có cơ hội đối với bọn họ độc thủ, vậy ta liền mời người đem bọn họ làm thịt rồi.
Tần Tam gia mặt không thay đổi nói.
Diệp Mặc nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, Tần thúc, vừa rồi cái kia thực lực của Từ gia chủ tựa như là chuyển kỳ tam tinh cường giả a.
Làm thịt hắn thì không cần.
Bất quá cái kia gọi là Ngô đại sư, thực lực mới siêu phàm tầm thứ, đến lúc đó có thể thật tốt cùng hắn tâm sự.
Đi, vậy liền trước hết để cho lão đầu này sống lâu hai ngày, đợi đến giám định hội kết thúc lại đi thu thập hắn.
Tần Tam gia nâng đỡ kính mắt, ngữ khí băng lãnh nói.
Chương 160, vay tiền bản tử chương 160, vay tiền bản tử Từ gia chủ, vừa rồi tiểu tử kia lai lịch gì?
Ngươi vậy mà đối hắn sợ hãi như thế?
Đợi đến Ngô đại sư cách xa Diệp Mặc đám người về sau, hắn nhìn xem một bên sắc mặt tái nhợt Từ gia chủ chất vấn.
Xem như một tên vị thủy cấp giám định đại sư, hắn tự nhiên có chính mình ngạo khí.
Mặc dù hắn thực lực cũng liền siêu phàm nhất tinh, nhưng mỗi lần giám định hội mở ra thời điểm, đến định bợ chính mình chuyển kỳ cường giả ít nhất sẽ có mấy danh.
Mà trước mắt thực lực của Từ gia chủ rất mạnh, đồng thời cùng hợp tác với mình qua mấy lần, cho nên hắn đương nhiên sẽ lựa chọn Từ gia chủ.
Một bên, Từ gia chủ quay đầu nhìn thoáng qua, đã hướng về vòng tròn trước bình đài mang chỗ quan sát điểm đi đến Diệp Mặc, rốt cục là thở dài một hơi. Sau đó đầy mặt nghĩ mà sợ nói, Ngô đại sư, ngươi cái này cũng quá xúc động đi. Ta đã sớm nói lần này cỡ lớn giám định hội, có khả năng tiến vào bên trong người, đều sẽ có một ít địa vị.
Vừa rồi cái kia nói muốn đem tầng thứ nhất tốt nhất quan tài giám định ra đến người trẻ tuổi, phía sau có thể là đứng tuyết ảnh đoàn săn mộ.
Từ gia chủ thở dài nói,
nghe nói như thế, Ngô đại sư con ngươi co rụt lại, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bình thường hắn lui tới tại các đại nơi giao dịch cùng với giám định hội, trầm mê nghiên cứu quan tài phong ấn, biết rõ đoàn săn mộ cũng không phải là rất nhiều. Bất quá tuyết ảnh đoàn săn mộ có thể là có truyền kỳ cựu tinh cường giả tọa chấn, điểm này trong lòng của hắn ngược lại là cực kỳ rõ ràng.
Từ gia chủ,
chuyện này làm sao bây giờ, ngươi nhất định muốn cứu ta a?
Nô đại sư lôi kéo tay của Từ gia chủ, run rẩy nói,
ai, chờ chút chúng ta chỉ cần tại tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai thu hoạch được một cái chân vương phỉ thúy quan, liền chuẩn bị trốn a. Ta đoàn tuyết ảnh đoàn săn mộ đoàn trưởng không lại bởi vì loại này việc nhỏ, liền đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt.
Từ gia chủ lắc đầu nói,
nô đại sư nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, sau đó hắn không có tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp chạy tới một người nhân viên ít quan sát điểm bên cạnh.
Ngay sau đó, hắn hướng quan sát điểm bên cạnh nhân viên công tác giao 1000 vạn đại hạ tệ phía sau, thu được tiến vào quan sát điểm quyền hạn.
Bởi vì bàn cờ trên quảng trường bày ra quan tài khá nhiều, mà còn giám định hội chỉ duy trì liên tục 3 ngày nguyên nhân, đại đa số trước đến tham dự giám định trấn quan sư, tự nhiên sẽ không đi trên quảng trường từng cái quan sát quan tài, bởi vì dạng này rất lãng phí thời gian.
Đương nhiên cũng không ít người có tiền tiến vào quảng trường đi quan sát, thế nhưng tiến vào quảng trường là có điều kiện hạn chế.
Mỗi lần đi vào cần thấp nhất giao nộp 5 ức đại hạ tệ, thu hoạch được nửa giờ giám định thời gian cùng với mang đi một cái quan tài quyền hạn.
Chỉ cần thời gian vừa đến, liền nhất định phải chọn tốt quan tài, sau đó từ quảng trường bên trong lui ra ngoài.
Mà chỗ tốt như vậy chính là, một chút chỉ nguyện ý hoa 5 ức đại hạ tệ dân cờ bạc, không có đi theo giám định sư sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội.
Nếu biết rõ, một cái giá trị của hoàng kim huyền quan thấp nhất tại 10 ức tả hữu,
mà giá trị của ám kim long quan càng cao.
Mà giám định sư đại đa số đều là chạy hoàng kim cấp trở lên quan tài đi, chỉ cần đám con bạc cấp trước một bước mở quan tài, hoặc là đụng phải đại lão khinh thường tại mở ra quan tài, cái kia đám con bạc liền có thể máu kiếm một bút. Tiên sinh ngài tốt, ngươi cần giao nộp 1000 vạn đại hạ tệ mới có thể thu hoạch được sử dụng quan sát điểm quyền hạn. Quan sát điểm rìa ngoài quầy phục vụ bên cạnh, một vị mỹ lệ nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lễ phép hướng về Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, bất quá hắn không có nhớ bao nhiêu, liền chuẩn bị trực tiếp trả tiền. Mà lúc này, Tần Tam gia cướp trước một bước, trực tiếp đưa một tấm thẻ cho mỹ lệ nữ tử. "Ngươi tốt, chúng ta có 3 người, xin giúp ta bọn họ an bài một chút." Tần Tam gia nói. Diệp Mặc thấy thế, lập tức hướng về Tần Tam gia lộ ra vẻ mỉm cười, không có cùng đối phương nói khách khí. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc nhìn về phía mỹ lệ nữ tử, tò mò hỏi, "Ngươi trước giúp ta giới thiệu một chút, cái này quan sát điểm có tác dụng gì?" Mỹ lệ nữ tử quét xong thẻ, đem thẻ còn đưa Tần Tam gia, vội vàng nhiệt tình giải thích nói, "Tiên sinh, phía dưới trên quảng trường quan tài, tại không có bị nhân tuyển định phía trước, là không cho phép bất luận cái gì trấn quan sư dùng tay đi chạm đến. Bởi vì một khi tiếp xúc đến linh lực về sau, rất có thể sẽ để cho phong ấn nới lỏng, để quan tài trực tiếp hiện ra diện mạo như trước. Tin tưởng ngài trước khi đến liền hiểu được, chúng ta giám định hội chủ sự phương cấm chỉ bất luận cái gì trấn quan sư tại trong hội trường phi hành. Điều này dẫn đến trên quảng trường trấn quan sư không cách nào tùy tiện xem xét vách quan tài đỉnh chóp đường vân. Cho nên những này quan sát điểm tác dụng là dùng để xem xét vách quan tài đỉnh chóp đường vân." Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hai chữ, đó chính là hố tiền. Bất quá cũng bởi vì vòng tròn trước bình đài mang có đại lượng quan sát điểm tồn tại, cho nên để đại đa số trấn quan sư có thể duy nhất một lần quan sát rất nhiều vách quan tài đường vân, tiết kiệm đại lượng giám định thời gian. Rất nhanh, Diệp Mặc cùng Diệp Tiểu Giao đám người leo lên vòng tròn trên bình đài quan sát điểm. Nhìn xem quan sát điểm bên trên bảy một hàng tinh xảo vô cùng kính viễn vọng cùng với chính tại quan sát phía dưới trấn quan sư, trên mặt Diệp Mặc lập tức lộ ra một tia tò mò. Sau đó hắn có chút hưng phấn hướng kính viễn vọng bên cạnh đi tới. Diệp Tiểu Giao cùng Tần Tam gia thấy thế, không có đi quấy rầy Diệp Mặc. Bởi vì bọn họ đối giám định nhất khiếu bất thông, cho nên chỉ là chờ ở một bên yên tĩnh chờ đợi. "Huynh đệ, ngươi cũng là đến thử chút vận may sao?" Một đạo có vẻ hơi thanh âm nhiệt tình, từ Diệp Mặc bên cạnh một cái khác khung kính viễn vọng chỗ vang lên. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thể hình tròn trịa, cân nặng ít nhất tại 300 cân trở lên lớn bản tử chính cười nhìn hướng chính mình. Chỉ bất quá để Diệp Mặc ngoài ý muốn chính là, cái này lớn bản tử niên kỷ nhìn qua không lớn, thực lực tựa hồ cũng cực kỳ cường hành, vậy mà đạt tới thực lực của siêu phàm cửu tinh. Lần này giám định hội không chỉ là đại lao tụ tập, xem ra thiên tài cũng không chiếm số ít a. Trong lòng Diệp Mặc cảm khái nói. Bất quá, đối với người không quen biết, Diệp Mặc tự nhiên sẽ không để ý tới. Ngay sau đó, hắn không có chút gì do dự trực tiếp điều chỉnh một cái bên cạnh kính viễn vọng phương hướng, chuẩn bị hướng về phía dưới trên quảng trường bày ra quan tài nhìn sang. Mà lúc này, âm thanh của bản tử vang lên lần nữa. "Huynh đệ, nhìn ngươi như thế xoái, chúng ta thương lượng chuyện này thôi." Diệp Mặc nghe vậy, lông mày không nhịn được nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói, "Chuyện gì? Có thể mượn 20 ức đại hạ tệ cho ta sao?" Bản tử có chút ngượng ngùng nói. "Không cho mượn." Diệp Mặc quả quyết cự tuyệt. Bản tử nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra khó coi biểu lộ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Huynh đệ, ngươi liền xin thương xót ta. Bản gia ta tại chỗ này ở thật lâu, kết quả chỉ mở ra 80 lắm lời thanh đồng bạch ngân quan tài, hiện tại đã người không có đồng nào. Huynh đệ, ngươi cho ta mượn 10 ức, chờ ta mở đến phỉ thúy quan tài, ta liền trả lại ngươi 50 ức thế nào?" Bản tử cầu khẩn nói. Nhìn xem bản tử cái kia nhanh khóc bộ dạng, Diệp Mặc chỉ cảm thấy khỏe mắt run rẩy. "Huynh đệ, ngươi cái này 400 nhiều ức hoa không oan, tối thiểu để ngươi thu được một chút giám định tâm đắc. Ngươi bây giờ yên tâm lắng đọng một cái những này lấy được kinh nghiệm, nói không chừng ngươi ngày mai thật có thể mở đến chân vương phỉ thủy quan." Diệp Mặc ho nhẹ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười an ủi. Bản tử nghe vậy, lập tức chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên, cảm xúc dần dần hơi không khống chế được, khóe mắt lập tức biểu ra nước mắt nói, "Huynh đệ, ta hiện tại đã đi không nổi, nếu không ta cầm 50 cỗ quan tài cùng ngươi đổi 20 ức thế nào?" Lời này vừa nói ra, quan sát đốt mấy vị lòng đầy căm phẫn quần chúng lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng tin cái này chết bản tử lời nói. Vừa rồi hắn sớm đã đem quan tài bán đi. Trên thân nơi nào còn có cái gì quan tài? Chúng ta gần như mỗi người đều bị hắn hố 5 ức, hắn hiện tại còn thiếu nợ hơn mấy chục ức nợ lần đâu. Ngươi tuyệt đối đừng lại vào bẫy." Chương 161, bắt đầu giám định. To lớn quan tài. Chương 161, bắt đầu giám định. To lớn quan tài. Theo một chút phẫn nộ chỉ trích âm thanh âm vang lên, bản tử lập tức ngừng lại con mắt nước mắt, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Diệp Mặc thấy thế, hướng về một bên hảo tâm nhắc nhở quần chúng nhẹ gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý cái này siêu phàm cựu tinh thực lực bản tử. "Ai, các ngươi những người này là thật không có đồng tình tâm, lấy thân phận của bản gia, chẳng lẽ còn có thể thiếu nợ không còn?" Bản tử đầy mặt lộ ra vẻ thất vọng, hướng về một bên quần chúng thở dài nói, "Đã các ngươi không chịu cho mượn, cái kia bản gia đành phải cầu nguyện các ngươi vận khí giống như bản gia vậy." Bản tử móc méo miệng nói. Nghe nói như thế, xung quanh quần chúng lập tức đầy mặt oán giận, nếu không phải giám định hội không cho phép động thủ, có thể bọn họ đã sớm xông đi lên đánh cái này chết bản tử một trận. "Thảo, chết bản tử, ngươi hôm nay nếu là không đưa chúng ta tiền, ngươi liền nghĩ muốn rời đi cái này quan sát điểm. Mẹ nó, ta là thật sắp không nhịn nổi muốn đánh người." Mọi người nổi giận mắng. Bản tử nghe vậy, lập tức bày nát đồng dạng ngồi trên mặt đất, sau đó đem rượi lưng vào quan sát điểm trên hàng rào, khoanh tay tại ngực, không có chỗ ngậm vị bộ dạng nói, "Ai, theo các ngươi thế nào? Dù sao nơi này không thể động thủ, bản gia cứ đợi ở chỗ này cùng các ngươi hao tổn chính làm mà còn thực lực các ngươi cùng bối cảnh cũng không bằng bản gia ta, muốn để bản gia trả tiền, không cửa." Nói xong, bà tử liền ở một bên nằm ngáy ho ho. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này kỳ hoa, liền không còn quan tâm. Tân thúc, chờ chút ta nhìn chúng cái kia cố quan tài lời nói, sẽ nói cho ngươi biết quan tài phương hướng. Sau đó ngươi đi bàn cờ trên quảng trường, giúp ta đem cái này cố quan tài mang về. Diệp Mặc hướng về Tần Tam gia dặn dò. Tần Tam gia nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặt bên trên lập tức nở một nụ cười. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút Diệp Mặc giám định năng lực mạnh bao nhiêu, nếu là Diệp Mặc có khả năng giám định ra phỉ thúy quan tài, vậy hắn liền có thể cầu Diệp Mặc giúp nhi tử của mình Tần Đông tìm kiếm một cái càng thêm thích hợp quan tài linh. Quan sát điểm diện ngoài, mỹ lệ nữ tử nghe đến Diệp Mặc lời này, suy nghĩ một giây phía sau, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Tiên sinh, kỳ thật ngài nếu như không muốn đi phía dưới quảng trường khoảng cách gần quan sát, có thể không cần phải người đi đem quan tài con về." Diệp Mặc nghe vậy, quay đầu nhìn hướng mỹ lệ nữ tử, nghi ngờ hỏi: "Không cần đi con về? Là, ngài có thể thanh toán 6 ước đại hạ tệ, sau đó trực tiếp tại quan sát điểm chọn chúng quan tài. Chúng ta lại phái 2 cái phi long, đem phía dưới trên quảng trường quan tài kéo lên." Nghe nói như thế, Diệp Mặc chỉ cảm thấy khóe mắt có quắc một trận. Cái này giám định hội tầng thứ nhất, mỗi giờ mỗi khắc không hiện lộ rõ ràng ra hố tiền khí tức. Bất quá đối với lúc này Diệp Mặc đến nói, một ức đại hạ tệ chỉ là mưa bụi mà thôi. Húng chi chính mình chuẩn bị tại tầng thứ nhất kiếm lợi lớn, cho nên thể nghiệm một phen song long kéo có tài, ngược lại là có thể tiết kiệm bên dưới không ít chuyện. Vài giây sau, Diệp Mặc không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp cầm lên kính viễn vọng, hướng về phía dưới bảng cờ trên quảng trường trưng bày có thứ tự quan tài nhìn sang. Bởi vì thời gian rất đầy đủ, hắn gần như tại mỗi cố quan tài bên trên dừng lại mấy giây. Những này phong ấn cùng đường vân, thật đúng là phức tạp a. Diệp Mặc cẩn thận quan sát đến trên quan tài đường vân, tự lẩm bẩm. Những đường vân này vô cùng phức tạp, có phía trên tuyên khắc quỷ dị văn tự, có thì là bám vào một chút thâm ảo đồ án, làm cho không người nào có thể xem thấu huyền bí trong đó. Diệp Mặc đối với cái này bày tỏ nhất khiếu bất thông, nhưng cái này không trở ngại hắn có thể được đến phong ấn đẳng cấp tương đối cao quan tài. Nếu biết rõ, mặt khác nắm giữ thực học giám định đại sư, có lẽ có thể bằng vào đại lượng kinh nghiệm đi phân tích những văn tự này cùng đồ án biểu đạt hàm nghĩa. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, những quá trình này hoàn toàn có thể tình lượng, bởi vì cặp mắt của hắn có thể xem thấu tất cả. Cái này sẽ là của Diệp Mặc sức mạnh, phá tả kim đồng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Một giây sau, đôi mắt của Diệp Mặc bên trong sáng lên từng trận nhỏ bé không thể nhận ra kim quang. Bởi vì Diệp Mặc hai mắt dán vào kính viễn vọng, cho nên đối với một màn này, bên cạnh tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác. Tên: Thiên Nga Nhân chủng tộc, quỷ quái phong ấn cấp bậc, dê cấp bạch ngân tổ quan thiên phú, tử vong phấn trần kỹ năng, yêu phong, độc chú thiếu hụt, cường độ thấp ý hỏa giới thiệu, nắm giữ kinh khủng tướng mạo, xuất hiện lúc nghe nói sẽ mang đến tai nạn. Tên: Yêu Nhân chủng tộc, yêu ma phong ấn cấp bậc, dê cấp bạch ngân tổ quan thiên phú, hắc dạ liệp thủ kỹ năng, khủng cụ ai minh, đột kích, vô thanh phi hành thiếu hụt, cường độ thấp sợ ánh sáng giới thiệu, trong đêm không tiếng động kẻ giết chóc. Diệp Mặc tùy tiện quét mấy chục cố quan tài, phát hiện những này trong quan tài phong ấn quan tài linh gần như đều là bạch ngân cấp, trong lòng cứ gọi thẳng hô to. Một cái bạch ngân cấp phong ấn quan tài, bất luận trong đó giam giữ sao chủng loại hình quan tài linh, giá trị đều sẽ không vượt qua một ức. Cho nên giống lớn bản tử dạng này dân cơ bạc, nhất định thua thiệt liền quần đều không thừa. Cái này giám định hội tầng thứ nhất, quả thực cùng Phong Nhạc thị quan linh khế ước trung tâm không sai biệt lắm. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu mà so sánh, Trần Lao hướng Phong Nhạc thị khế ước trung tâm cung cấp như vậy nhiều miễn phí quan tài, đã coi là ân tứ lớn lao. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Lao vì để cho Phong Nhạc thị càng thêm cường đại, tựa hồ trả giá rất nhiều đại giới. Đúng lúc này, Diệp Mặc chú ý tới trên quảng trường bên trái thứ hai cách hàng thứ ba khu vực, một tòa không có quan tài bệ đá đột nhiên lõm lún xuống dưới. Ngay sau đó, bệ đá lại đột nhiên từ lòng đất dâng lên, đồng thời nâng lên một cái to lớn quan tài. Mà trên quảng trường chú ý tới một màn này trấn quan sư, toàn bộ đều là hiếu kỳ chạy đến quan tài bên cạnh, chính đối cái này cố quan tài chỉ trỏ, nghiêm túc nghiên cứu. Quan sát đánh giá đốt, cũng tương tự có thật nhiều người đem ánh mắt đặt ở cái này cố quan tài bên trên. Cái này cố quan tài làm sao như thế lớn a, bên trong sẽ không phải phong ấn long tộc quan linh a? Ta nhìn rất có thể ai, dù sao hình thể lớn quan tài linh, thực lực có lẽ đều không kém. Mọi người có loại kích động cảm giác, nghị luận ầm ĩ nói. Chỉ bất quá những người này đều tương đối lý trí, bởi vì chỉ từ quan tài lớn nhỏ bên trên liền có thể phán đoán quan tài linh mạnh yếu lời nói, cái kia giám định hội cũng không mở nổi. Lúc này, giả vợ như ngủ bản tử nghe đến động tĩnh này, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, hướng về trên quảng trường lớn quan tài lớn nhìn lại. Đậu phộng, như thế lớn, cái này cần có 20 mét a. Bản tử khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn nói với Diệp Mặc, huynh đệ, cho ta mượn 10 ức, ta nhất định muốn mua xuống cái này cố quan tài. Bàn ra lấy danh nghĩa của mình đảm bảo, mượn ngươi tiền, ngày mai nhất định còn cho ngươi. Bàn tử kích động nói. Diệp Mặc nghe vậy, không nhịn được nhíu nhíu mày, sau đó hắn nhìn thoáng qua cái này cửa ra vào to lớn quan tài. Tên: Bất Tử Nữ Đế Ái Sủng Chủng Tộc, Hung Thú, Yêu Ma Phong Ấn cấp bậc, dê cấp thanh đồng cổ quan, có thể trưởng thành, Thiên Phú, Thông Tuệ, Vạn Cổ Bất Tử Thể kỹ năng, Tắt Kiều Mại Manh, Tí Nha, Quỷ Liếm, Tê Dạo, Ngữ Ngôn Đại Sư, Đào Bào Đại Sư, Đối Phán Đại Sư, Tự Động Nhận Chủ Thiếu Hụt, Thích Lén Lút Tán Liệu, Hám Hại Lừa Gạt, Xấu Bụng, Đạo Đức Không Có Giới Thiệu, Nữ Thần Trung Thực Liếm Chó. Diệp Mặc. Chương 162, Vòng Ngọc. 500 ức tiền đặt cọc. Chương 162, Vòng Ngọc. 500 ức tiền đặt cọc, cái này mẹ nó là cái quái gì? Diệp Mặc nhìn xem trong quan tài phong ấn đồ vật, lập tức có chút ngộp bức, trong lòng băng tụ. Hắn không nghĩ tới như thế lớn một cái quan tài, thế mà chỉ chứa một đầu bình thường lớn nhỏ hắc cầu. Nói đầu này hắc cầu tiềm lực yếu a, thế nhưng nó lại có thể trưởng thành, chỉ bất quá cũng không có nói có khả năng trưởng thành đến mức nào. Nói cường a, cái này kỹ năng tổ cùng tính cách thiếu hụt, trực tiếp để người tê cả da đầu. Huynh đệ, nghe ta một câu, ngươi tuyển chọn cái này cố quan tài không được. Bên trong chỉ phong ấn một con chó mà thôi. Ngươi vẫn là thu tay lại a. Diệp Mặc nhìn một chút bên cạnh bản tử, khuyên bảo. Nghe được lời nói của Diệp Mặc, xung quanh trong mắt trấn quan sư lộ ra một tia kỳ quái. Bất quá bọn họ đồng thời không cho rằng Diệp Mặc nói là thật, chỉ cảm thấy Diệp Mặc là tại lừa gạt bản tử, muốn để bản tử quay đầu mà thôi. Nhưng mà bản tử nghe nói như thế, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tức giận, lớn tiếng nói, huynh đệ, ngươi không muốn lại quên ta. Bản gia ta mở nhiều như thế quan tài, đã có một chút kinh nghiệm, cái này cô quan tài ta nhất định phải cầm xuống. Lời này vừa nói ra, Diệp Mặc cũng không muốn nói nhiều, không tiếp tục để ý đối phương. Dù sao bèo nước gặp nhau, tất nhiên đối phương không nghe khuyên bảo, như thế đầu sát, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa. Tóm lại, Diệp Mặc đã dự liệu được mở ra một con chó về sau, cái này bản tử sẽ có dạng gì biểu lộ. Mà lúc này, bản tử tựa hồ cảm giác phải tự mình nói có chút hướng, vội vàng lộ ra xấu hổ biểu lộ, nói, huynh đệ, xin lỗi, lời mới vừa nói có chút hướng. Ngay sau đó, bản tử tiến tới Diệp Mặc bên cạnh, vội vàng từ không gian móc trong ba lô ra một cái vòng ngọc, lặng lẽ nói, huynh đệ, cái này vòng ngọc là bản gia trong nhà tổ truyền. Nghe nói là từ hỗn độn thần ngọc quan đầu thừa đuôi theo chế thành. Trấn quan sư mang lên về sau, có thể tăng nhanh linh lực tốc độ tu luyện, tăng lên quan tài linh đẳng cấp. Bàn gia vốn là muốn đem cái này vòng ngọc đưa cho ta vị hôn thê. Thế nhưng nàng hình như có chút trốn tránh ta. Hiện tại bàn gia ta thua thiệt nhiều tiền như thế, đành phải lấy ra cái này vòng ngọc, tại ngươi nơi này thế chấp một điểm nhỏ tiền. Bàn tử thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, huynh đệ, ngươi nhìn dạng này được sao? Bàn gia ta trước đem vòng ngọc lấy 50 ức giá cả thế chấp cho ngươi một tháng. Đợi đến bản gia là bản, lại dùng 60 ức đến chuộc về cái này vòng ngọc vừa vặn rất tốt. Nghe đến vòng ngọc lai lịch, trong mắt của Diệp Mặc hiện lên một tia chấn kinh. Hắn không có nghĩ đến cái này vòng ngọc địa vị như thế lớn. Nếu biết rõ, S cấp phía trên thái cổ thủy tinh quan, còn có hai cái cấp bậc quan tài, đó chính là vĩnh hằng tử tinh quan cùng hỗn độn thần ngọc quan. Mà hỗn độn thần ngọc quan, không thể nghi ngờ là đại biểu cho phong ấn trong thần thoại mới xuất hiện siêu cấp quan tài linh. Người này thật sự là phung phí của trời a, thế mà muốn đem loại này đồ vật đưa cho vị hôn thê, trong lòng Diệp Mặc cảm thán. Sau đó hắn trong mắt lóe lên khó mà nhận ra kỳ quang, nháy mắt liền nhìn ra cái này cái vòng ngọc chân thực tính. Lại là thật, có thể kích phát ra linh lực sinh động tính, để linh lực ổn định tăng lên. Diệp Mặc lập tức có chút hưng phấn. Đối với cái này vòng ngọc, hắn có thể không cần. Nhưng nếu như cho nhà mình lão muội mang lên một năm nửa năm, thực lực kia chẳng phải là có thể bay nhanh tăng lên. Không được, thứ này nhất định muốn thu vào tay. Ngay sau đó, Diệp Mặc phảng phất như quen thuộc đồng dạng, tại Tần Tam gia cùng Diệp Tiểu Giao ánh mắt nghi hoặc bên trong, vô bả vai bản tử một cái nói, huynh đệ, ngươi thứ quý giá như thế, chỉ thế chấp 50 ức. Vậy ngươi chẳng phải là bị thiệt lớn. Nghe nói như thế, bàn tử trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ cảm động, kích động nắm chặt lại tay của Diệp Mặc nói, huynh đệ, ngươi thật đúng là người tốt ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trương Tuyệt Trần anh em tốt. Chờ lần này giám định hội kết thúc, ta nhất định muốn mời ngươi đến chúng ta Thiên Sư Phủ Trương gia tới làm khách. Thiên Sư Phủ. Trong lòng Diệp Mặc hiện lên vẻ khiếp sợ. Khó trách cái này bàn tử lại có thể không có sợ hãi lấy ra loại này bảo vật thế chấp, nguyên lai đứng sau lưng một cái thế lực lớn siêu cấp. Nếu là có người nghĩ nuốt lấy cái này vào ngọc, cái kia nhất định phải cân nhắc một chút chính mình có hay không can đảm này. Mà lúc này, Trương Tuyệt Trần nhìn xem Diệp Mặc tựa hồ bị chính mình lời nói kinh sợ. Vội vàng trà sắt tay, có chút tiểu kích động nói, huynh đệ, ngươi chuẩn bị thế chấp cho ta bao nhiêu ức? Diệp Mặc nghe vậy, đầu tiên là nhíu nhíu mày, lộ ra một tia làm khó. Sau đó tựa hồ quyết định đồng dạng, nhịn đau cắt thì nói, Trương huynh, tất nhiên hai ta là huynh đệ. Vậy ta tự nhiên không thể để ngươi không có tiền có thể hoa. Như vậy đi, ta cho ngươi mượn 500 ức. Đến lúc đó ngươi cảm giác đến phát chán, có thể đi tầng thứ hai vui lùa một chút. Diệp Mặc nói nghiêm túc. Tuy nói hắn hiện tại không có 500 ức, nhưng có thể dùng tần trấn nơi đó lấy ra tài liệu đi hối đoái, đồng thời còn có thể từ Trần lão nơi đó cầm. Cho nên Diệp Mặc quả thật có thể cầm ra được. Mà Trương Tuyệt Trần nghe nói như thế, nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù của hắn thân phận bối cảnh cường đại, nhưng hắn gia tộc trưởng bối lại một mực để hắn ở tại Diệt Ma quân đoàn, bình thường cho hắn tiền tiêu vặt ít. Mà còn bởi vì thường xuyên là Diệt Ma quân đoàn làm việc, chém giết ma vật lưu lại tài liệu, gần như đều là giao cho quân đoàn xử lý, phân cho hắn tiền cũng không phải rất nhiều. Vừa rồi hắn sở dĩ mở ra 80 nhiều cố quan tài, là vì hắn dùng 100 ức tiền vốn, một mực có thua thiệt có kiếm, cuối cùng lăn đi lên. Mà bây giờ, hắn đã cực kỳ trầm mê loại này giám định trò chơi mang tới kinh hỉ cảm giác. Tuy nói không có tiền, nhưng trong lòng hắn lại vẫn cứ bảo lưu lấy một chút không cam lòng, không muốn như vậy thu tay lại. Huynh đệ, ngươi thật sự là thổ hào a. Trương Tuyệt Trần truyền âm nói. Đồng thời, trong giọng nói của hắn lại mang một tia xoắn xuýt. Bởi vì 500 ức, hắn trong thời gian ngắn khẳng định không trả nổi. Trừ phi hắn thoát ly quân đoàn hoặc là không nghe theo chỉ thị, một mình đi săn giết cường đại ma vật. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, hắn khẳng định sẽ bị gia tộc trưởng bối hoài nghi. Nếu như đem thế chấp tổ truyền đồ vật thông tin bại lộ, vậy hắn nhất định sẽ bị gia tộc trưởng bối đánh chết. Nghĩ đến cái này, Trương Tuyệt Trần nhịn xuống nghĩ thế chấp 500 ức xúc động, vội vàng nói, huynh đệ, chỉ cần 50 ức liền tốt. Quá nhiều ta sợ toàn bộ dùng xong. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, Trương huynh, ngươi tất nhiên muốn đem cái này vòng ngọc đưa cho vị hôn thê. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đây là nàng thật đang cần lễ vật sao? Ngươi thật hiểu nàng sao? Tất nhiên tất cả mọi người là thiên tài, như vậy thực lực của nàng hẳn là cũng không kém. Vòng ngọc có khả năng tăng cao thực lực tiến độ, hẳn không phải là rõ ràng như vậy a. Ta cảm thấy ngươi có thể đi tầng 2 thử vận khí một chút, nếu là ngươi có khả năng giám định ra một cái long tộc thái cổ thủy tinh quan đưa cho nàng, ta tin tưởng ngươi vị hôn thê nhất định sẽ vui vẻ thỏa đáng chàng gà cho ngươi. Diệp Mặc nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, trong mắt Trương Tuyệt Trần nháy mắt bắn ra vẻ mặt hưng phấn, vỗ trán một cái nói, ha ha ha, huynh đệ, đa tạ ngươi chỉ điểm ta. 500 ức liền 500 ức, ta cũng không tin mở không ra đến. Đến lúc đó ta cùng Nhã Nhi kết hôn, nhất định sẽ mời ngươi, sau đó cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Chương 163, giao dịch thành công. Đến từ giám định đại sư ác ý. Chương 163, giao dịch thành công. Đến từ giám định đại sư ác ý. Rất nhanh, Diệp Mặc đại khái giao cho Tần Tam gia mấy phần tương đối quý giá lục giai tài liệu, làm cho đối phương đi hối đoái một chút đại hạ tệ. Đợi đến Diệp Mặc được đến những này đại hạ tệ về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp đem thẻ vàng đưa cho Trương Tuyệt Trần. Trương Tuyệt Trần nhìn xem Diệp Mặc đưa tới tổn lấy 500 ức món tiền khổng lồ thẻ vàng, hai tay lập tức có chút run rẩy. Ùng ùng. Trương Tuyệt Trần nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói, bản gia đời ta đều không có cầm tới qua nhiều tiền như thế, có số tiền này, bản gia ta nhất định có thể lật bản. Trong lòng Trương Tuyệt Trần kinh hỉ vô cùng. Lúc này, Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối phương, sau đó ho nhẹ nói, Trương Minh, tất nhiên ta đã đem thế chấp khoản giao cho ngươi, ngươi có phải là có lẽ đem vòng ngọc tạm thời giao cho ta đảm bảo? Nghe nói như thế, trong mắt Trương Tuyệt Trần hiện lên một tia không muốn, lộ ra một độ nghị có cho hay không xoắn suýt dáng dấp. Huynh đệ, thứ này ta trước giao giữ cho ngươi, ngươi có thể ngàn vạn chớ làm mất ta, đến lúc đó ta đem tiền còn cho ngươi về sau, ngươi nhất định muốn đem vòng ngọc còn cho ta. Trương Tuyệt Trần ngữ khí trịnh trọng nói. Diệp Mặc nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra một vệt nụ cười nói, Trương Minh, tất nhiên ta liền 500 ức đều có thể cho ngươi mượn, còn không thu ngươi lãi, chẳng lẽ ngươi còn không tin nhân phẩm của ta sao? Nói xong, Diệp Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay đem trong tay Trương Tuyệt Trần vòng ngọc nắm lấy trở về, tạm thời trước bước xuống ba lô không gian bên trong. Trương Tuyệt Trần thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, có vẻ hơi áy náy. Huynh đệ, ngươi đối ta thật tốt, thật sự là ta đại ân nhân. Như vậy đi, chờ ta đem 500 ức còn cho ngươi về sau, lại đem vòng ngọc nhiều cho ngươi mượn dùng mấy tháng, xem như lãi. Trương Tuyệt Trần vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc kinh ngạc nhìn hướng đối phương. Hắn không nghĩ tới Trương Tuyệt Trần người này nhân phẩm còn giống như tính toán có thể. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương không có cái một năm nửa năm, có lẽ rất khó góp ra 500 ức đại hạ tệ đem cái này vòng ngọc cho chuột về đi. Cho nên giao dịch này đối với Diệp Mặc mà nói, kiếm bộn không lỗ. Tốt, Trương Minh. Tất nhiên ngươi bây giờ đã có tiền, như vậy liền đi đại phát thần uy, a ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cực phẩm quan tài linh nắm bắt tới tay. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Ha ha, huynh đệ, cho ngươi mượn cắt luôn. Vậy ta trước đem cái này cửa ra vào 20 mét quan tài lớn bớt lên đến, ngươi trước chậm rãi giám định. Nói xong, Trương Tuyệt Trần liền trực tiếp quay người lao ra quan sát điểm, hướng về vòng tròn bình đài cuối một chỗ thang lầu xoắn ốc nhập khẩu chạy tới. 2 phút phía sau, Trương Tuyệt Trần lại xuất hiện tại Diệp Mặc trong tầm mắt, chỉ bất quá đối phương lúc này chính mang theo mấy cái nhân viên công tác, hăng hái đi tới 20 mét lớn quan tài lớn bên cạnh. Chính hết ra điểm, cái này cố quan tài bản ra ta mua. Trương Tuyệt Trần gạt mở bên cạnh đám người vây xem, lớn tiếng ồn ào nói. Người xung quanh vừa nhìn thấy Trương Tuyệt Trần bộ dạng, mặt bên trên lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Đậu phộng, lại là gia hỏa này, vừa rồi hắn không phải thua thiệt quần đều không thừa, làm sao còn dám tới a? Đoán chừng là đại gia tộc nào tử đệ a, tiêu xài mấy trăm ức chẳng phải là cùng vậy vậy nước đồng dạng. Ha ha, theo ta thấy, người này chính là cái dê béo. Hắn nhìn chúng trong quan tài, tuyệt đối mở không ra đồ gì tốt. Người xung quanh nhìn xem Trương Tuyệt Trần cái kia một mặt muốn ăn đòn giáng dấp, nhịn không được nghị luận. Hừ, vừa rồi cái kia mấy trăm ức chỉ là giao nộp học phí mà thôi. Bàn ra ta hiện tại học có thành tựu, cái này cô quan tài bên trong nhất định có thể mở ra cường đại quan tài linh. Sau đó đem phía trước hao tổn chậm rãi kiếm bể. Trương Tuyệt Trần ngạo nghễ nói, rất có trải qua cao nhân phong phạm, đem người xung quanh hủ sửng sốt một chút. Cái này chết bàn tử sẽ không phải thật ngộ ra đến cái gì đi. Có người phát ra giọng nghi ngờ nói, thua thiệt mấy trăm ức, ta suy nghĩ cũng có thể lúc tới vận chuyển, phía sau hắn thật có khả năng một mực chuyển khí bạo dạng. Đậu phộng, cái kia trước đi theo hắn mong nó, nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt một chút giỏ. Mọi người xì xào bàn tán nói. Phía trên quan sát điểm, Diệp Mặc nhìn xem một màn này, lập tức lắc đầu. Như là trước kia lời nói, hắn sẽ còn hảo tâm khuyên một chút Trương Tuyệt Trần. Nhưng bây giờ, chính mình tất nhiên tính toán đem vòng ngọc lưu tại trong tay, cái kia trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, Trương Tuyệt Trần nhanh lên đem số tiền này xài hết. Một bên, Tần Tam gia cùng Diệp Tiểu Giao nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc, trong mắt đều là lộ ra một tia tò mò. Diệp Mặc, chẳng lẽ cố quan tài kia bên trong thật sự là một cái hắc cầu? Diệp Tiểu Giao tò mò hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu nói, đó là tự nhiên. Lấy nhãn lực của ta, có khả năng tùy tiện phân biệt trong quan tài phong ấn cái gì quan tài linh. Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Tiểu Giao lập tức lộ ra nét cười của điểm điểm. Bởi vì nàng địa ngục viêm ma chính là Diệp Mặc nhìn như vậy đi ra, cho nên nàng mười phần tin tưởng đối phương, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Mà trong lòng Tần Tam gia cũng là có chút khiếp sợ, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía lớn quan tài lớn, muốn nghiệm chứng kết quả này. Ta nói tiểu huynh đệ, bị nhân thân là một tên ám kim cấp giám định đại sư, cũng không thể nhìn ra cái này cố quan tài huyền bí. Ngươi một cái liền giám định sư huy chương đều không có người, làm sao có thể như vậy khoác lác? Quan sát đốt, một tên khoảng cách Diệp Mặc không phải rất xa hói đầu trung niên nghi ngờ nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường, hiển nhiên không đem Diệp Mặc cái này tự cho là đúng giá hỏa để vào mắt. Một bên mặt khác trấn quan sư nghe nói như thế, cũng toàn bộ đều là hiếu kỳ quan sát một cái Diệp Mặc, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. tựa hồ là vì lấy lòng cái này quan sát đốt duy nhất giám định đại sư. Mấy tên thực lực không tệ trấn quan sư lập tức phụ họa nói, Hải đại sư nói rất có đạo lý. Người này đoán chừng cùng vừa rồi cái kia chết bản tử đồng dạng, đều là đến nộp học phí. Thế mà còn nói mình có thể tùy tiện phân biệt quan tài bên trong quan tài linh, đây không phải là tinh khiết nói mò sao? Cho dù là phỉ thúy cấp giám định đại sư, cũng không dám nói ra những lời này. Người này làm sao dám nói? Ha ha, các ngươi liền xem như chế rêu mà thôi. Một cái hai dài hơn 10 thước trong quan tài, làm sao có thể chỉ là phong ấn một đầu hắc cầu? Nói ra ai mà tin a? Mọi người nói gần nói xa tràn ngập trào phúng, đối Diệp Mặc biểu hiện ra cực lớn áp ý. Diệp Mặc nghe vậy, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải người một đường, không nói một đường lời nói, cho nên đối với cái này, hắn cũng không để ý tới, ngược lại tiếp tục tới gần kính viễn vọng, tiếp tục quan sát đến bản cờ trên quảng trường quan tài. Diệp Tiểu Giao nghe đến mấy người kia trầm trọc khiêu khích, trong lòng lập tức hỏa khí dâng lên. Chỉ bất quá nàng phía trước khuyên bảo qua chính mình, cho nên lần này đồng thời không có ngay tại chỗ nổi giận trọc trở về, chỉ là đem nói chuyện mấy người kia âm thầm ghi vào trong lòng. Mà một bên Tần Tam gia quan sát một phen sắc mặt Diệp Mặc, phát hiện đối phương không có biểu hiện ra cái gì không vui. Nguyên bản nhíu chặt lông mày, cũng chậm chậm thư giãn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo khiến người không thoải mái âm thanh, trực tiếp truyền vào chính tại quan sát quan tài trong thai Diệp Mặc. "Tiểu tử, ngươi có thể rời đi nơi này, đổi cái khác quan sát điểm tới quan sát sao? Ta sợ ngươi ở chỗ này nói lung tung, sẽ ảnh hưởng ta đối quan tài đường vân phán đoán." Chương 164, đánh cược chương 164, đánh cược đầu chọc trung niên nhìn thấy Diệp Mặc không để ý tới mình, trong lòng thay đổi đến càng khó chịu, trực tiếp đối nó tiến hành trào phúng. Tuy nói bên người của Diệp Mặc có một tên chuẩn truyền kỳ cường giả, nhưng đầu chọc trung niên lại không để vào mắt. Một bên, một chút mưu toan lấy lòng đầu chọc trung niên trấn quan sư nghe đến đối phương trào phúng Diệp Mặc, cũng là vội vàng lên tiếng. "Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này trước mắt, mau chóng rời đi nơi này đi. Chúng ta còn trông chờ Hải đại sư hỗ trợ giám định đâu, ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể quấy rối." "Ai, tiểu tử, nghe đại gia một lời khuyên, chuyển sang nơi khác à, ngươi không thích hợp ở lại chỗ này." Lúc này chính tại quan sát quan tài Diệp Mặc, nghe đến người xung quanh lại lần nữa gây chuyện, trong mắt lập tức hiện lên một tia sát ý, bất quá bởi vì không thể tại chỗ này động thủ duyên cớ, hắn chỉ có thể đem sát ý chậm rãi ép xuống. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt đầu chọc trung niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ám kim cấp giám định đại sư có đúng không? Đã như vậy, vậy chúng ta liền đánh cược nếu như cố quan tài kia bên trong phong ấn không phải một đầu hắc cẩu, vậy ta liền đem trên thân tất cả thứ đáng giá giao cho ngươi. Nếu như quan tài bên trong phong ấn chính là một đầu hắc cẩu, vậy ngươi liền bồi ta 100 ức, sau đó quỳ tại chỗ này một mực quất chính mình bàn tay, mãi đến giám định hội kết thúc. Ngươi có dám đánh cược hay không?" Nghe nói như thế, đầu chọc trung niên sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc lá gan thế mà như thế lớn, muốn cùng chính mình đánh cược một lần. Ngay sau đó, hắn cân nhắc một phen về sau, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc tham lam. "Ha ha, tất nhiên tiểu huynh đệ nghĩ cùng ta đánh cược. Vậy ta tự nhiên tiếp nhận." Đầu chọc trung niên hưng phấn nói. Xem như một tên ám kim cấp giám định đại sư, hắn giám định ra đến ám kim quan tài đã tiếp cận 5 ngón tay số lượng. Mà giám định hoàng kim quan tài, hắn có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, cho nên viên này đánh cược, hắn không có khả năng thua. "Ha ha, tiểu huynh đệ, như thế lớn một cái quan tài, phong ấn đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn bạch ngân cấp. Bất quá phía trên đường vân cực kỳ rườm rà, ta cũng rất ít gặp qua, cho nên ta phán đoán vậy rất có thể là một cái hoàng kim cấp quan tài. Đến ở trong đó phong ấn ma vật, hình thể nhất định rất lớn, tuyệt sẽ không là một con chó." Đầu chọc trung niên nhìn xem vừa vặn bị nhân viên công tác khiêng ra quảng trường lớn quan tài lớn, nghiêm túc phân tích nói. Lúc này ngữ khí của hắn thay đổi đến hiền lành một ít, dù sao chờ chút Diệp Mặc sẽ tiến hắn một số tiền lớn tài cùng tài liệu, hắn không có lý do tiếp tục trào phúng chính mình kim chủ. Nghe lấy đối phương phân tích, Diệp Mặc không để ý đến. Sau đó tự mình nói, cái này cố quan tài phong ấn cấp bậc là thanh đồng cổ quan, bên trong phong ấn một đầu bình thường chó đất lớn nhỏ, đồng thời biết nói tiếng người hắc cẩu. Nhưng mà, Diệp Mặc một câu nói kia, lập tức để quan sát đốt tất cả trấn quan sư sôi trào. "Ha ha ha, ta nhịn không được, người anh em này cũng quá khôi hài đi. Như thế lớn một cái quan tài, là người bình thường đều có thể nhìn ra bên trong khẳng định phong ấn đại thể loại hình quan tài linh. Hắn lại còn nói là một đầu bình thường lớn nhỏ, còn biết nói tiếng người hắc cẩu, cái này có chút không hợp thói thường quá mức. Người này cùng vừa rồi cái kia bản tử quả thực là kẻ giống nhau, có thể nói đưa tài đồng tử a." Mọi người nhộn nhịp nghị luận. Một bên, một chút cảm thấy Diệp Mặc não không tốt trấn quan sư, trong mắt cũng là hiện lên vẻ tham lam, vội vàng hướng về Diệp Mặc hỏi, "Tiểu ca, còn thiếu người sao? Ta cũng muốn cùng ngươi cược a." "Tính ta một người, ta cũng muốn được." Mọi người kích động nói. Diệp Mặc nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói, "Đi, đã các ngươi cũng muốn được, vậy ta cùng nhau tiếp. Nếu như phong ấn chính là hắc cẩu, mỗi người các ngươi lấy ra 5 ức cho ta, sau đó bồi hắn cùng nhau quỷ. Nếu như không phải, ta lấy ra 200 ức chia đều cho các ngươi." Nói xong, Diệp Mặc nhìn về phía Tần Tam gia, sau đó từ trong tay đối phương nhận lấy một tấm thẻ vàng, hướng lên trước mắt mọi người lung lay. Trong lúc nhất thời, tất cả muốn đánh của người đều thay đổi đến vô cùng hưng phấn. 2 phút phía sau, Trương Tuyệt Trần tại một đám nhân viên công tác trợ giúp bên dưới, khiêng 20 mét hơn lớn quan tài lớn, đi tới vòng tròn trên bình đài một chỗ mở quan tài phòng. Những cái kia cùng Diệp Mặc tham dự đánh cược trấn quan sư, có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi, vội vội vàng vàng hướng về mở quan tài phòng chạy đi. Rất nhanh, toàn bộ mở quan tài phòng bị vây đến chật như nêm tối. Diệp Mặc liếc nhìn qua mỗi một cái cùng mình đánh cược khuôn mặt, trong lòng không nhịn được cười lạnh. Những này cùng chính mình đánh cược người, chờ chút đừng mong thoát đi mà hay. Đầu chọc trung niên tựa hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn, vội vàng hướng về Trương Tuyệt Trần thúc giục nói, "Mở quan tài a, bản tử." chúng ta vừa vặn phát động đánh cược, chờ lấy thấy kết quả đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận ồn ào âm thanh.
Cái gì đánh cược? Chờ kết quả gì?
Trương Tuyệt Trần nhìn xem xung quanh cảm xúc tăng cao mọi người, một mặt ngượng ngùng nói.
Mà lúc này, có người vội vàng nhảy ra giải thích nói, vừa rồi chúng ta cùng cái này tiểu ca, tại đánh cược cái này cửa ra vào trong quan tài phong ấn cái gì? Nếu như phong ấn chính là một con chó, vậy chúng ta quất chính mình bàn tay, nếu như không phải chó, vậy hắn đem mấy trăm ức chia đều cho chúng ta.
Cái gì?
Mấy trăm ức?
Trương Tuyệt Trần nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc chơi như thế lớn,
bởi vì cái này cố quan tài bên trong, rất rõ ràng không phải phong ấn một con chó a.
Liên hắn loại này mới vừa tiếp xúc giám định tân thủ đều có thể đoán được, Diệp Mặc vậy mà lại không biết, chuyện này cũng quá không hợp lý đi.
Không được, ta không thể để hắn bị hố, nhất định phải triệt tiêu cái này ván cược mới được.
Trong lòng Trương Tuyệt Trần thầm nghĩ.
Bất quá hắn vừa nghĩ tới Diệp Mặc có tiền như vậy, lại là tất thua kết quả, trong đầu lập tức sinh ra một tia kiểu khác ý nghĩ.
Khu khu, huynh đệ, đánh cược còn thiếu người sao?
Trương Tuyệt Trần mặt không chân thật đáng tin nhìn xem Diệp Mặc nói.
Diệp Mặc đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó cảm nhận được Trương Tuyệt Trần ánh mắt nóng bỏng, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ.
Tất nhiên ngươi chính mình muốn hướng trên họng xuống đụng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ.
Một giây sau, trên mặt Diệp Mặc lộ ra người vật vô hại, lộ ra cực kỳ ôn hòa nụ cười, nói:
"Trương huynh, ngươi muốn làm sao cùng ta đánh cược?"
Trương Tuyệt Trần nhìn thấy Diệp Mặc không có lộ ra không vui cảm xúc, lập tức thở dài một hơi.
"Huynh đệ a, đừng trách ta hố ngươi."
"Ai, tạm thời trước hồ a ngươi, người huynh đệ này ta nhận định, về sau lại đến bồi thường ngươi đi."
Trong lòng Trương Tuyệt Trần xoắn xuýt và phần.
Ngay sau đó, hắn làm tốt quyết định, hướng về Diệp Mặc nói nghiêm túc:
"Huynh đệ, nếu không chúng ta đánh cược cái 500 ức,
muốn là ta thắng, chúng ta chuyện lúc trước liền triệt tiêu, ngươi thấy thế nào?"
"Muốn là ta thắng đâu?"
Diệp Mặc giống như cười mà không phải cười nói.
"Ngươi, ngươi không có khả năng thắng."
Trương Tuyệt Trần không hiểu trong lòng căng thẳng, liền vội vàng lắc đầu nói:
"Ngươi nếu là thắng,
ta liền lại thiếu ngươi 500 ức."
Chương 165, thật sự là thanh đồng cổ quan. Chương 165, thật sự là thanh đồng cổ quan. Nghe đến Trương Tuyệt Trần hứa hẹn, Diệp Mặc khỏe miệng cũng nhịn không được nữa câu lên một tia đường cong. Hắn không nghĩ tới Trương Tuyệt Trần bởi vì tham lam, vậy mà lại chủ động muốn cùng chính mình cược. Dựa theo suy nghĩ trước của Diệp Mặc, dùng 500 ức đổi hỗn độn thần ngọc 1-2 năm quyền sử dụng, hoàn toàn sẽ không thua thiệt. Bởi vì vừa rồi Diệp Mặc cảm nhận được vòng ngọc bên trong tản ra năng lượng, quả thật có thể thần tốc kích phát linh lực tăng lên. Chỉ cần để Diệp Tiểu Giao dùng cái 1-2 năm, ít nhất sẽ trở thành một tên siêu phàm cường giả. Mà bây giờ, Trương Tuyệt Trần thiếu chính mình ngàn ức đại hạ tệ lời nói, hỗn độn thần ngọc thủ vòng tay hắn cũng đừng nghĩ lại cầm trở lại.
"Trương huynh, tất nhiên ngươi có như thế hào hứng, vậy ta tự nhiên không thể phật mặt mũi của ngươi.
Cái này ván cược ta tiếp xuống."
Diệp Mặc vừa cười vừa nói.
Ngay sau đó, Diệp Mặc tìm phụ trách mở quan tài phòng tất cả công việc người quản lý, để chuẩn bị tốt một phần thỏa thuận, để Trương Tuyệt Trần cùng một đám tham dự đánh cược trấn quan sư đồng ý, mà những này trấn quan sư tự nhiên sẽ không ngại phiền phức, dù sao chỉ cần ký phía sau, tương đương với Diệp Mặc là đưa tiền cho bọn họ. Loại này chuyện tốt, bọn họ bày tỏ cực kỳ vui lòng. Đợi đến xung quanh một đám trấn quan sư đều vẽ xong áp về sau, Diệp Mặc cũng ấn lên chính mình chỉ ấn. Một bên đầu chọc trung niên thấy thế, lập tức cao hứng cười ha hả.
"Ha ha, các vị chuẩn bị cầm tiền a."
Đầu chọc trung niên lớn tiếng nói.
Sau đó hắn nhìn về phía Trương Tuyệt Trần, vội vàng thúc giục lên tiếng:
"Chết bản tử, ngươi có còn muốn hay không kiếm cái này 500 ức?
Đừng lề mề, tranh thủ thời gian mở quan tài a."
Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần kiềm nén không được nữa trên mặt hưng phấn nụ cười.
"Mở quan tài a?"
Trương Tuyệt Trần hướng về mấy tên thực lực tại cao giai cấp độ nhân viên công tác nói.
Lời này vừa nói ra, mấy tên nhân viên công tác trong tay nháy mắt tỏa ra yếu ớt linh lực tia sáng, tạo thành từng đạo huyền ảo vô cùng trận pháp, hướng lên trước mắt cái này cửa ra vào hai dài hơn 10 thước lớn quan tài lớn bên trên ấn qua. Chỉ nghe được đinh một tiếng, nguyên bản bị phong ấn che giấu, lộ ra đến vô cùng đen nhánh quan tài. Cái kia một màn màu đen bắt đầu từ đỉnh chóp ở trung tâm, hướng về hai bên lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tăng dã. Mà lúc này, quan tài bên trong phảng phất truyền đến từng đạo chấn động, giống như là bị thứ gì gõ đồng dạng, vậy mà phát ra từng đợt giống như chuông nhạc huýt dài tiếng kim loại. Đạo thanh âm này vô cùng thanh thúy, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, tựa hồ chế thành quan tài kim loại chính là cực kỳ hi hữu lại cổ lão tài liệu.
"Ha ha, thanh âm này tuyệt đối không phải thanh đồng cổ quan.
Thanh đồng cổ quan là không phát ra được loại này âm thanh."
Đầu chọc trung niên nghe được thanh âm này, trên mặt hưng phấn rốt cuộc không che giấu được.
Bốn giám định đại sư giám định bạch ngân quan tài không có 500 cũng có 300 cửa ra bảo.
Loại này âm thanh tuyệt đối là cao giai tài liệu có thể phát ra đến.
Cho nên cái này cố quan tài nhất định tại phía trên bạch ngân cấp.
Bất quá hải mô kết hợp quan tài lớn nhỏ, đường vân, cùng với chất liệu đến xem, kết luận cái này cố quan tài không có thể thấp hơn hoàng kim cấp, tuyệt đối là một cái ám kim long quan.
Đầu chọc trung niên run rẩy nói.
Nếu biết rõ, nếu như dựa theo suy đoán của hắn, thật mở ra ám kim cấp quan tài, như vậy sẽ trực tiếp gia tăng hắn trong đám người uy tín.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn ám kim cấp giám định đại sư bên trong cũng sẽ thanh danh vang dội.
Dù sao giống như vậy lớn đối song bạc mặt, đặt ở bất kỳ một cái nào trên giám định hội đều rất khó nhìn thấy. Hắn giám định kết quả ảnh hưởng tham dự đánh cược mọi người, chỉ cần nói chúng, đem mang đến cho hắn vô thượng vinh quang.
Mọi người xung quanh nghe đến đầu chọc bên trong năm, trong mắt đều là hiện lên vẻ mặt hưng phấn, phản phất lập tức liền có thể phân đến Diệp Mặc cái kia 200 ức đồng dạng.
"Ha ha, Hải đại sư, chúng ta lần này dính ngài hết.
Nếu không phải Hải đại sư ngài đứng ra phản bác cái này nhất khiếu bất thông tiểu tử, nói không chừng chúng ta thật bị tiểu tử này lắc lư."
"Bàn tử, ngươi cái này mới vừa giao bằng hữu,
xem xét liền không phải là người tốt ta. Vừa rồi hắn cùng ngươi nói trong quan tài phong ấn một con chó, tuyệt đối là chuẩn bị chính mình đến độc chiếm cái này cửa ra vào ám kim long quan. Mọi người hướng về Hải đại sư lộ ra định nọ đủ cười, đồng thời một bên chê bai Diệp Mặc. Huynh đệ, ngươi vừa rồi sẽ không thật là nghĩ chính mình độc chiếm cái này cửa ra vào ám kim long quan a? Trương Tuyệt Trần nhìn xem Diệp Mặc, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nghe nói như thế, Diệp Mặc thản nhiên nói, cho dù là trong ám kim long quan mở ra ác ma, cái kia cũng bán không đến 30 ước đại hạ tệ. Các ngươi cảm thấy lấy ta tài lực, sẽ tham cái này cố quan tài. Lời này vừa nói ra, trên mặt Trương Tuyệt Trần lộ ra vẻ xấu hổ. Mà những người khác trong mắt đều là hiện lên một trận vẻ ngạc nhiên, cảm thấy Diệp Mặc nói đến có chút đạo lý. Hải đại sư nghe đến Diệp Mặc lời nói này, lập tức lên tiếng châm chọc nói, ha ha, ngươi cái này 500 ức đặt ở tầng thứ nhất còn có thể chơi đến chuyện, đặt ở tầng thứ hai, cũng nhiều lắm là có thể mở 10 nhiều cố quan tài mà thôi. Chỉ cần có thể tại tầng thứ nhất nhiều giám định ra một chút hoàng kim cùng ám kim quan tài tích lũy tài phú, như vậy tại tầng thứ hai tranh đấu thái cổ thủy tinh quan cơ hội liền sẽ nhiều hơn một điểm. Mà còn ở đây siêu phàm giả, gần như cũng sẽ không thiếu cái này 30 ức. Nhưng ngươi nói xem, sẽ có người ghét bỏ có khả năng cơ hội kiếm tiền sao? Hải đại sư khinh thường nhìn xem Diệp Mặc nói. Nghe nói như thế, người xung quanh đều cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao đệ nhị tầng giám định khu quan tài giá cả, trên cơ bản tại 25 ức đến 50 ức ở giữa di động. Nếu như có thể kiếm được cái này 30 ức, không thể nghi ngờ là có cơ hội đi tầng thứ hai thử thời vận. Cảm nhận được Hải đại sư đối chọi gay gắt, trong lòng Diệp Mặc Hào không dao động, mà không thay đổi đáp lại nói, nhàn thoại ít nhất, chờ lấy quan tài lộ ra bộ mặt thật liền có thể. Rất nhanh, mấy chục giây trôi qua, tất cả mọi người là đem ánh mắt gắt gao đặt ở lớn quan tài lớn đỉnh chót vị trí. Lúc này quan tài bên trong vẫn cứ truyền đến thanh âm thanh thúy, chỉ là những âm thanh này cho mọi người một loại cảm giác kỳ quái, tựa như là trong quan tài có đồ vật sát chết vùng dậy đồng dạng, đang không ngừng đá hai bên vách quan tài. Thanh âm này tựa hồ có chút không đúng. Hải đại sư nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mà đúng lúc này, quan tài đỉnh chót tỏa ra nồng đậm hắc khí, bao trùm tại vách quan tài bên trên màu đen mê vụ bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được trên quan tài dần dần tan rã mê vụ, tất cả mọi người là nín thở chờ mong. Bởi vì tiếp xuống, màn kịch quan trọng tới. Chỉ cần không phải thanh đồng quan tài, vậy bọn hắn liền cửa thắng. Ai, chậm chết. Các ngươi những nhân viên này giải năng lực phong ấn quá yếu. Vẫn là để bàn ra tới đi. Trương Tuyệt Trần vội vàng nói. Nếu biết rõ, đây chính là 500 ức bày ở trước mặt của hắn, làm sao có thể để hắn nhạt quyết định xuống được đến. Chỉ thấy trên người Trương Tuyệt Trần tỏa ra siêu phàm cựu tinh khí thế cường đại. Ngay sau đó trong tay của hắn ngưng tụ một đạo cực kỳ mạnh mẽ linh lực, không chút do dự hướng về lớn quan tài lớn bên trên ấn qua. Một giây sau, đánh cho một tiếng nổ vang, nguyên bản chậm chạp tan rã hắc sắc phong ấn, nháy mắt giống như thủy triều hướng về phía dưới rút đi. Biểu hiện ra tại trước mắt mọi người, vậy mà là một cái che kín màu xanh biếc màu xanh đồng, lộ ra cực kỳ cổ phát to lớn thanh đồng quan tài. Đậu phộng, tợt mờ thật sự là thanh đồng cổ quan. Trương Tuyệt Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt tức giận đến té xỉu đi qua. Mà Hải đại sư thì là khỏe mắt run rẩy, toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ không thể tin. Cái này sao có thể, làm sao có thể là một cái thanh đồng cổ quan? Chương 166, còn không có cửa thua. Mở quan tài. Chương 166, còn không có cửa thua. Mở quan tài. Cái này, thế mà thật sự là thanh đồng cổ quan. Xong, chúng ta chẳng phải là thật muốn bồi thường tiền, sau đó khuất nhục vì xuống đây là bồi thường tiền lại mất mặt à? Mọi người thấy trước mắt cái này to lớn thanh đồng cổ quan, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho rằng đúng như Hải đại sư lời nói, tuyệt đối là một cái ám kim quan tài, có thể kết quả lại cho bọn hắn vang dội một bạt hai. Nếu biết rõ, bọn họ cùng Diệp Mặc đánh cược, còn là bởi vì Hải đại sư trào phúng đối phương mới chọn lên. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tham dự. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng mọi người cực kỳ tức giận, trong mắt lóe lên như lưới dao ánh mắt nhìn hướng Hải đại sư, nghĩ nếu đối phương cho cái thuyết pháp. Hải đại phú, ngươi có phải là cùng tiểu tử này cùng một bọn? Ngươi khẳng định là kết hợp hắn lừa gạt tiền của chúng ta. Thảo, đã sớm nghe nói trên giám định hội sẽ có giám định đại sư tìm nâng đến diễn kịch, không nghĩ tới thật để cho ta đụng phải. Hải đại phú, chúng ta kính ngươi là đại sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bị ổi, tìm người đến gạt chúng ta. Nếu như ngươi hôm nay không giải thích rõ, chờ giám định hội kết thúc về sau, ngươi hẳn phải biết ngươi hậu quả. Trong đó một tên siêu phàm ngũ tinh trấn quan sư dùng tay lau lau cổ của mình, lạnh giọng uy hiếp nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Hải đại sư lập tức trắng bệnh, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ nói, trận này đánh cược là các ngươi tự nguyện tham dự, cùng Hải Mộ không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi lại dám nói Hải Mộ cùng hắn một nhóm, quả thực đang vũ nhục ta ám kim cấp giám định đại sư thân phận. Hải Mộ cầm ám kim cấp giám định đại sư danh dự đảm bảo, Hải Mộ đi ngay ngồi thẳng, tuyệt sẽ không mời người hỗ trợ. Hải đại sư hướng về mọi người lạnh lùng nói, ha ha, đã đến nước này, ngươi chứng minh như thế nào đều vô dụng. Chúng ta đánh cược thua trận tiền, ngươi thay cho chúng ta bồi cho hắn. Có người lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hải đại sư thay đổi đến càng âm trầm, nhẫn lại tính tình nói, các vị, các ngươi chẳng lẽ quên một việc, tiểu tử này nói quan tài bên trong phong ấn chính là một con chó. Nếu như quan tài bên trong không phải một đầu hắc cầu lời nói, vậy liền còn là hắn cược thua. Nói xong câu đó, Hải đại sư ổn tâm thần, đem vừa rồi nghĩ mà sợ lập tức quét sạch. Hắn có mấy chục năm giám định kinh nghiệm, nhưng hắn chưa từng có nghĩ qua chính mình lật xe sẽ như vậy không hợp thói thường, lại có thể đem một cái thanh đồng cổ quan nhìn thành ám kim long quan. Đây quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá tốt tại Diệp Mặc cùng hắn đánh cược không phải quan tài đẳng cấp, mà là quan tài bên trong quan tài linh. Cho nên Hải đại phú một viên nỗi lòng lo lắng lại buông xuống. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vận khí không tệ, thế mà mèo mù gặp cá rán, đoán chúng cái này cố quan tài đẳng cấp. Bất quá ngươi nói quan tài bên trong phong ấn chính là đầu bình thường hắc cẩu, vậy đơn giản là loại người." Hải đại sư đem vừa rồi tất cả chất vấn cùng chửi đồng về trên thân Diệp Mặc, ngựa khí càng hùng hổ dọa người. "Mở quan tài a, ta cũng không tin trong quan tài thật sự là một con chó." Hải đại sư gần như dùng lớn nhất âm thanh, hướng về một bên nhân viên công tác quát. Nghe nói như thế, xung quanh tham dự đánh cược trấn quan sư, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến có chút chờ mong. Nếu biết rõ, cho dù là tối cường giám định sư, tại không có mở quan tài lúc, cũng vô pháp xuyên thấu qua vách quan tài xem xét bên trong quan tài linh tình huống. Chỗ trong vòng có khả năng mở ra cái gì quan tài linh, chỉ có thể dựa vào đoán. Mà Diệp Mặc thế mà chắc chắn bên trong là một con chó, không thể nghi ngờ là rũ sạch hắn quan hệ với Hải đại sư. "Nhân viên công tác, nhanh mở quan tài a. Mau mở ra, nhìn xem bên trong là không phải hắc cẩu." Mọi người hướng về quan tài bên cạnh mấy cái nhân viên công tác nói. "Ngượng ngùng, không có đạt được cái này cố quan tài chủ nhân cho phép. Chúng ta không thể sở trường về từ mở ra." Mở quan tài phòng người phụ trách nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra khó coi chi sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía té xịu xuống đất Trương Tuyệt Trần. "Mau đem cái này chết bàn tử đánh thức, để hắn mở quan tài." Hải đại sư nhìn xem ngất đi Trương Tuyệt Trần, lạnh giọng nói. Người phụ trách nghe vậy, vội vàng đẩy một cái Trương Tuyệt Trần. Vài giây sau, Trương Tuyệt Trần chậm rãi mở mắt. Coi hắn nhìn thấy tất cả mọi người tại vây xem chính mình lúc, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút tái nhợt. "Huynh đệ, vừa rồi đồ ước, chúng ta không tính, không tính." Trương Tuyệt Trần vội vàng quay đầu nhìn hướng Diệp Mặc, lo lắng xua tay nói. Diệp Mặc nghe vậy, lông mày một đám, lạnh lùng truyền âm nói, "Trương huynh, chúng ta có thể là ký hiệp nghị. Nếu như ngươi đổi ý, nghĩ nhớ các ngươi thiên sư phụ thanh danh có thể hay không bị hao tổn à?" Nghe đến Diệp Mặc truyền âm, Trương Tuyệt Trần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với hắn mà nói, nếu như một mình hành động săn giết ma vật, muốn kiếm đến 1000 ức có thể không cần 3 năm. Thế nhưng để thiên sư phụ danh dự bị hao tổn, vậy hắn khẳng định sẽ bị trưởng bối lột tầng tiếp theo ra. Cả một đời đều muốn sống ở ấy náy bên trong. Huynh đệ Trương Tuyệt Trần run rẩy lên tiếng, hắn hiển nhiên không có ý thức đến chính mình tiến vào một cái hố. Mà lúc này, một bên trên mặt Hải đại sư lộ ra vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, chết bản tử, ngươi tại đổi ý cái gì? Ngươi nên sẽ không quên chúng ta cùng tiểu tử này đánh cược nội dung là cái gì sao?" "Đánh cược nội dung?" Trương Tuyệt Trần gãi đầu một cái, sau đó trong mắt lóe lên một trận vẻ phấn khởi, nói, "Ha ha, suýt nữa quên mất, chúng ta đánh cược không phải quan tài đẳng cấp, mà còn cược có thể hay không mở ra một đầu hắc cầu a. Đã như vậy, vậy ngươi còn không mở quan tài?" Hải đại sư thản nhiên nói. Nghe nói như thế, xung quanh tham dự đánh cược trấn quan sư, trong mắt đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, mong đợi nhìn về phía thanh đồng cổ quan. "Nhanh mở quan tài a, bàn tử. Nhanh, đừng dày vò khốn khổ, đoàn người sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm." Mọi người thúc giục nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, mặt béo trong nháy mắt chất đầy tiểu ý, nói, "Ha ha, tất nhiên tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người bàn ra. Cái kia bàn ra giống như các ngươi mong muốn." Chỉ thấy trong tay Trương Tuyệt Trần linh lực lại lần nữa hiện lên, sau đó đằng không nhảy lên đi tới vách quan tài bên trên, đem tay nhẹ nhàng đặt tại thanh đồng cổ quan phong ấn bên trên. Rất nhanh, theo trên quan tài phong ấn dung nhập vào trong cơ thể của Trương Tuyệt Trần, trên mặt Trương Tuyệt Trần lập tức lộ ra cực kỳ vui sướng nụ cười. Ngay sau đó, hắn hô to một tiếng nói, "Ra đi, bất tử nữ đế hái sủng." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mong đợi nhìn xem thanh đồng quan tài. Một giây sau, thanh đồng quan tài phát ra một tiếng vang vọng, kèm theo nồng đậm khói đen tuôn ra đồng thời, to lớn nắp quan tài đột nhiên bị hất bay cao mấy mét. Trương Tuyệt Trần thấy thế, tay mắt lênh lẹ, một tay đem nắp quan tài bắt lấy, đứng ở lớn quan tài lớn bên dưới. Mà lúc này, đột nhiên một đạo tiếng chó sủa từ trong quan tài khói đen bên trong truyền ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. "Các ngươi đã nghe chưa?" Có người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói. "Đây là chó sủa a? Thật chẳng lẽ là một đầu hắc cẩu? Điều đó không có khả năng a." "Đậu phộng, nhanh đi lên xem một chút." Nói xong, đông đảo tham dự đánh cược trấn quan sư không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy lên to lớn thanh đồng của quan. Chương 167, thật sự là hắc cẩu. Thực hiện đổ ước chương 167, thật sự là hắc cẩu. Thực hiện đổ ước rất nhanh, đợi đến khói đen tản đi, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Bởi vì quan tài bên trong đang nằm một đầu lẻ lươi thở mạnh, trên thân rơi không ít lông, đỉnh đầu lưu lại nhất trà sát xoa nhét lên lông đen lại bị cẩu. Tựa hồ chú ý tới quan tài trên đỉnh có rất nhiều nhân loại ngay tại chú ý mình, lại bị cẩu lập tức hai mắt ngưng lại, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, tràn đầy cảnh giác nói, "Các ngươi là ai? Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy sói chó a?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hô hấp ngưng lại, không nghĩ tới trong quan tài thật đúng là một con chó, hơn nữa còn là một đầu lại bị cẩu, đây quả thực làm cho không người nào có thể tiếp thu. Nhìn xem một mực tại dò xét mình đông đảo trấn quan sư, sắc mặt lại bị cẩu lập tức thay đổi đến có chút khó coi. Ngay sau đó, nó trực tiếp há miệng ra, đem một cục đờm đặc hướng về mọi người nôn đi ra. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp tránh thoát. Mà Trương Tuyệt Trần nhìn xem đầu này lại bị cẩu, chỉ cảm thấy dưới chân như nhũn ra, đến không kịp né tránh, lập tức nôn ở trên mặt, đồng thời trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin nói, "Vì cái gì? Vì cái gì đây thật là một đầu hắc cẩu? Chết bản tử, tiếp thu hiện thực a. Tất nhiên ngươi khế ước bản tọa, vậy bản tọa về sau liền bảo kê ngươi." Hắc cẩu nhe răng răng, lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin nói, "Bản tọa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, vậy liền trước dùng linh lực của ngươi đến tầm bổ một phen a." Nói xong, hắc cẩu nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, vọt thẳng vào Trương Tuyệt Trần trong khế ước không gian. Cảm nhận được trong khế ước không gian dị thường, Trương Tuyệt Trần lập tức kịp phản ứng. Ngay sau đó hắn không có chút gì do dự, chuẩn bị trực tiếp giải trừ phong ấn, cùng đầu này hắc cầu đứt rời khế ước quan hệ. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng thế nào, lại phát hiện khế ước hắc cầu đạo này phong ấn trận pháp, giống như ròi trong xương đồng dạng, làm sao cũng vô pháp loại bỏ. Xong, cái này hắc cầu có chút tà môn. Trương Tuyệt Trần mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, tất cả mọi người biết kết quả này, tất cả đều là mặt lộ khó coi chi sắc. Trong đó mấy tên tham dự đánh cược trấn quan sư, nhìn nhau phía sau, không có chút gì do dự, hướng thẳng đến mở quan tài phòng cửa lớn phóng đi. Bọn họ không nghĩ thực hiện đồ ước, muốn tại chỗ chạy trốn. Nhưng mà một giây sau, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp đột nhiên từ hư không bên trong giáng lâm, tràn ngập tại toàn bộ giám định hội tầng thứ nhất. Đồng thời một đạo uy nghiêm lại bá đạo âm thanh tại toàn bộ tầng thứ nhất bên trong quanh quẩn, phàm tại bên trong giám định hội không tuân thủ quy của người, xóa bỏ. Vừa dứt lời, chỉ nghe được anh một tiếng, mới vừa chạy ra mở quan tài phòng mấy tên trấn quan sư, linh lực trong cơ thể nháy mắt nổ tung. Sau đó bị to lớn uy áp quanh thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Đậu phộng, chí tôn xuất thủ may mà ta không có trốn, bằng không thì chết định. Mấy tên này quá ngu, tất nhiên ký thỏa thuận, để giám định hội làm công chứng, đương nhiên phải dựa theo giám định hội quy củ đến. Có chí tôn tại, bọn họ còn muốn trốn, hoàn toàn là tìm cái chết vô nghĩa. Trong lòng mọi người khủng hoảng vô cùng. Diệp Mặc lần thứ nhất nhìn thấy chí tôn xuất thủ, trong lòng lập tức có chút hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương bèn bèn bằng vào uy áp, liền có thể cách không đè nát mấy tên siêu phàm giả, thực lực thế này quả thực khủng bố như vậy. Sau đó Diệp Mặc thở ra một hơi, vội vàng hướng về hư không bên trong chắp tay, bày tỏ cảm tạ. Lúc này, Diệp Mặc nhìn về phía quan tài đứng bên cạnh mọi người, khóe miệng hơi dương lên nói, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức giống ăn như cất khó chịu. Mà Hải đại sư thì là hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Mặc nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ giám định năng lực như vậy siêu quần. Là Hải mô mắt vụ về. Nói xong, sắc mặt Hải đại sư khó coi từ không gian móc trong ba lô ra một tấm thẻ vàng, đầy mặt thịt đau đưa cho Diệp Mặc. Có chơi có chịu. Tất nhiên Hải mô thua, kia dĩ nhiên sẽ không chống chế. Hải đại sư lòng như cho ngựa nói. Diệp Mặc tiếp nhận thẻ vàng, nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi có thể đi thực hiện hứa hẹn. Nghe nói như thế, sắc mặt Hải đại sư cứng đờ. Ngay sau đó, hắn nhìn sang ngay tại quét dọn huyết vụ nhân viên công tác, toàn thân lập tức run lên. Tốt, Hải đại sư chợt vừa nói. Sau đó hắn liền vội vươn tay ra, không ngừng rút lấy chính mình bạc hai, đồng thời hướng về quan sát điểm chạy đi, cuối cùng quỳ gối tại nơi đó. Diệp Mặc thấy thế, trong lòng không có chút rung động nào. Đối phương tất nhiên tự cao tự đại, còn lên tiếng chào phúng chính mình, vậy bây giờ tiền đặt cược không thể nghi ngờ có thể đem đối phương tiêu ngạo đánh nát, đồng thời chịu đến cực hạn nhục nhã. Các ngươi đâu? Diệp Mặc nhìn xem quan tài biên giới xung quanh trấn quan sư, thản nhiên nói. Thanh âm của hắn còn như tử thần đòi mạng đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu. Đại lão, có lỗi với, ta là bị Hải đại phú tên kia đầu độc. Ta có thể hay không dùng 30 nút, triệt tiêu mất quỷ xuống đất cắt bạt hai trừng phạt trong đó một tên siêu phàm thất tinh người trung niên hỏi dò. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức hơi nhíu mày. Vừa rồi tên này siêu phàm thất tinh người trung niên mặc dù tham dự đánh cược, nhưng chỉ là ở một bên ở vào ngắm nhìn thái độ, bày biện nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý, cũng không có nói nhiều một câu bỏ đá xuống giếng lời nói. Cho nên hắn nghe đến đối phương nguyện ý dùng tiền giải quyết, tự nhiên vui với đáp ứng. Có thể lâm thời sửa đổi tiền đặt cược sao? Diệp Mặc nhìn về phía một bên tham dự công chứng mở quan tài phòng người phụ trách hỏi. Có thể, bất quá chúng ta cần thu lấy 1/10 thủ tục phí. Người phụ trách hồi đáp. Nếu biết rõ, tại bên trong giám định hội, chỉ cần là ủy thác nhân viên công tác bán ra, đấu giá, đánh cược chờ một hệ liệt công việc, đều sẽ thu lấy nhất định phí thủ tục. Mặc dù những thủ tục này phí đắt đỏ, nhưng cái này có thể đổi lấy tuyệt đối công chính, cùng với chí tôn trong bóng tối giám sát. Nghe lấy người phụ trách trả lời, Diệp Mặc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy trung niên nhân kia đưa tới thẻ vàng. Người trung niên thấy thế, lập tức thở ra một cái, sau đó không còn dám lưu lại nửa bước, xám xịt chạy ra mở quan tài phòng. 2 phút phía sau, mở quan tài phòng tất cả mọi người cho Diệp Mặc chuyển một bút có giá trị không nhỏ kim ngạch. Diệp Mặc thu hoạch lần này trọn vẹn cao tới 200 nhiều ước đại hạ tệ. Có không làm sao nói chuyện trấn quan sư, bởi vì mặt mũi không qua được, đồng dạng lấy ra 30 ước để Diệp Mặc sửa đổi tiền đặt cược. Diệp Mặc tự nhiên vui với đáp ứng. Mà còn sót lại hơn 10 cái người, gần như đều là đối Diệp Mặc lên tiếng chào phúng người. Dù cho bọn họ có khả năng lấy ra mấy chục ước, Diệp Mặc cũng chẳng thèm ngó tới. Trong lúc nhất thời, vòng tròn trên bình đài quan sát đốt, ủy xuống hơn 10 tên thực lực không tệ trấn quan sư. Toàn bộ tầng thứ nhất cũng vang lên không dứt bên tai tiếng bạc ai, đưa tới vô số người vây xem. Lúc này, Trương Tuyệt Trần vừa nghĩ tới chính mình lưng đeo ngàn ước nợ khổng lồ, còn khế ước một cái e cấp tiềm lực hắc cầu về sau, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, phảng phất lại muốn ngã quỵ. Mà Diệp Mặc nhìn thấy Trương Tuyệt Trần bộ dáng này, trên mặt không khỏi nở một nụ cười nói, "Trương huynh, có chơi có chịu. Chờ ngươi chừng nào thì góp đủ 1000 ước, ngươi lại đến chỗ của ta chuộc về cái kia vòng ngọc a." Diệp Mặc thản nhiên nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, run run lấy ra phía trước Diệp Mặc cho hắn thẻ vàng, mang theo một tia không ngừng nói, "Huynh đệ, ta chỗ này còn có 495 ức, nếu không trước còn cho ngươi." Diệp Mặc thấy thế, đầu tiên là sức sở, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, "Trương huynh, ngươi thật vất vả đi tới nơi này, còn không có nghỉ ngơi mấy giờ, liền bằng lòng dạng này trở về sao? Theo ta thấy, ngươi có thể đi tầng thứ 2 nhìn xem, nơi đó chân vương phỉ thủy quan nhiều. Nếu như ngươi có thể mở ra một cái lời nói, tối thiểu giá trị siêu trăm ức. Chỉ cần mở ra mấy cái phỉ thủy quan, liền có thể chuộc về vào ngọc." Diệp Mặc vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần liên tục do dự, sau đó hắn khẽ cắn môi, gật đầu nói, ta cũng không tin vận khí ta thật có như thế kém. đã nhưng đã thiếu nợ 500 ức, cũng không kém lại thiếu 500 ức. Chỉ cần ta có thể giám định ra mấy cái phỉ thủy quan, hoặc là một cái thủy tinh quan, kia tuyệt đối có thể lập bàn. Trong lòng Trương Tuyệt Trần thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Mặc, ngữ khí bình thản nói, huynh đệ, ta trước đi tầng thứ hai. Đến lúc đó ngươi đợi ta tin tức tốt. Nói xong, Trương Tuyệt Trần liền như một làn khói hướng về tầng hai thông đạo chạy đi, lưu lại Diệp Mặc chờ người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Mặc, tên kia hình như có chút cái này, Diệp Tiểu Giao chỉ đầu của mình nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức lắc đầu cười nói, loại lời này ngươi cũng không thể nói, ngươi có lẽ cảm tạ hắn, bởi vì hắn lưu lại cho ngươi một cái tốt. Nói xong, Diệp Mặc liền từ trong không gian tương cố, lấy ra Trương Tuyệt Trần thua bởi hắn vào ngọc, đeo ở tay của Diệp Tiểu Giao trên cổ tay. Chương 168, giám định B cấp Long tộc Quan Linh, bắt đầu đấu giá. Chương 168, giám định B cấp Long tộc Quan Linh, bắt đầu đấu giá. Theo Diệp Mặc chuẩn xác không sai đem quan tài cấp bậc cùng với trong đó phong ấn quan tài linh giám định ra đến, tin tức này lập tức dẫn nổ toàn bộ tầng thứ nhất. Mới đầu rất nhiều tham dự giám định hội trấn quan sư, cảm thấy Diệp Mặc chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy quan sát đốt quỷ 7-8 cái quạt chính mình bạn hai người lúc, cái này mới tin tưởng sự thật này. Đậu phộng, liền ám kim cấp giám định đại sư đều không có giám định ra đến quan tài, tên tiểu tử này thế mà giám định ra tới, đây quả thực cũng quá mạnh à. Giám định ra quan tài cấp bậc tính là gì? Cái này đại thần có thể là liền phong ấn quan tài linh là biết tất cả mọi chuyện. Nếu là hắn đi bàn cờ trên quảng trường giám định liền tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Có thể là hắn cái kia quan sát điểm danh ngạch đã đầy. Mọi người thấy quan sát đốt cầm kính viễn vọng Diệp Mặc, tiếng thảo luận không dứt bên hai. Quan sát đốt, Diệp Mặc cũng không để ý tới những người này nghị luận, ngược lại là vô cùng nghiêm túc quét mắt phía dưới bàn cờ trên quảng trường mấy ngàn cỗ quan tài. Cuối cùng, tại xem nhẹ mấy trăm cửa ra vào bạch ngân quan cùng với mấy chục cái hoàng kim quan tài về sau, Diệp Mặc tìm tới một cái coi như không tệ ám kim cấp quan tài. Mà cái này cỗ quan tài chính là một cái phong ấn long tộc quan tài. Tên: Đại Địa Nham Long chủng tộc, hung thú: Á Long tộc phong ấn cấp bậc: B cấp ám kim long quan thiên phú, hậu trọng chi khu, long huyết cuồng bạo, nham thạch hấp thu kỹ năng, đại địa phân thoái. Toái nham ác, nham thứ, độ địa, nham long sung tràng thiếu hụt, không có giới thiệu, nắm giữ mỏng manh long huyết, thể năng thuộc tính cường hành vô cùng. Nhìn xem cái này cửa ra vào phong ấn đại địa nham long quan tài, Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tuy nói đây chỉ là đầu thằn lằn lớn, nhưng chỉ cần huyết mạch của nó cùng long tộc, kia tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tiền không rẻ. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc trực tiếp buông xuống trong tay kính viễn vọng, sau đó tại mọi người nhìn kỹ, đi tới quan sát điểm bên ngoài ngắm nhìn mở quan tài phòng người phụ trách bên cạnh. Người tốt, bên trái thứ 20 xếp 18 liệt cố quan tài kia, giúp ta mang lên giám định một cái. Diệp Mặc vừa cười vừa nói, đồng thời đem thẻ vàng đưa cho mở quan tài phòng người phụ trách. Nghe nói như thế, mở quan tài phòng người phụ trách con mắt lập tức sáng lên, lập tức tiếp nhận Diệp Mặc đưa tới thẻ vàng. Sau đó hắn từ thẻ bên trên quét đi 6 ước đại hạ tệ về sau, liền trực tiếp an bài hai cái song túc phi long, hướng về phía dưới bàn cờ trên quảng trường bay đi. Mà một màn này, rơi vào quần chúng vây xem trong mắt, lại lần nữa đưa tới một vòng nghị luận. Đậu phộng, cái này tiểu xuất ca lại xuất thủ. Các người đoán hắn sẽ dám định ra cái dạng gì quan tài? Cái này sao có thể đoán ra a? Ta đoán lấy hắn giám định năng lực, ít nhất có thể mò được một cái hoàng kim cấp quan tài a. Ha ha, ngươi cho rằng hoàng kim cấp quan tài dễ dàng như vậy giám định ra đến a? Cái này trong tầng thứ nhất hoàng kim cấp quá ít, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 6 ước có lẽ đổ xuống sông xuống biển. Mọi người nghị luận lên tiếng nói. Quan sát đốt, Diệp Tiểu Giao một tay thưởng thức Diệp Mặc mới vừa cho vòng tay của mình, đồng thời nhìn về phía lộ ra nụ cười nhàn nhạt Diệp Mặc. Sau đó tò mò hỏi, lão ca, đây là cái gì cấp bậc quan tài? Bên trong phong ấn chính là cái gì quan tài linh a? Nghe nói như thế, Tần Tam gia cùng với quan sát đốt tất cả trấn quan sư đều là đưa mắt nhìn trên người Diệp Mặc, tựa hồ đang đợi Diệp Mặc đáp án. Ám kim long quan, bên trong phong ấn một đầu á long mà thôi. Diệp Mặc không che giấu chút nào hồi đáp. Lời này vừa nói ra, quan sát đốt quỳ ngay tại cốt chính mình bạn hai người, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Phong ấn long tộc quan linh ám kim long quan. Cái này sao có thể? Hải đại sư khiếp sợ nói, vội vàng đứng lên hướng về ngay tại kéo quan tài phi long nhìn sang. Mà quan sát điểm bên ngoài, mà khác quan tâm Diệp Mặc trấn quan sư, trong mắt cũng là hiện lên vẻ không thể tin, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Long tộc quan linh, cái này không được a. Đây cũng là giám định hội bắt đầu đến bây giờ, xuất hiện cái thứ nhất a. Có người nhìn xem phi long dưới chân nắm lên lớn quan tài lớn, run rẩy nói. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người một mặt tin tưởng Diệp Mặc giám định năng lực. Tại bọn họ xem ra, phía trước Diệp Mặc giám định ra một đầu hắc cẩu, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Tiểu ca, ngươi lần này sẽ không phải lật xe đi long tộc quan linh nào có tốt như vậy giám định ra a. Vài giây sau, hai cái song túc phi long không tốn sức chút nào đem một cái trường dài hơn 10 thước quan tài kéo đến vòng tròn bình đài mở quan tài phòng bên cạnh. Mà lúc này, Diệp Mặc cũng đi xuống quan sát điểm, hướng về mở quan tài phòng đi đến. Tại giải một phen long tộc quan linh đại khái giá cả về sau, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp để Tần Tam gia hỗ trợ giải trừ phong ấn. Chỉ thấy trong tay Tần Tam gia tỏa ra cường đại linh lực nháy mắt đem quan tài bao phủ. Một giây sau, che giấu quan tài hắc sắc phong ấn nháy mắt như băng tuyết tan rã, một cái tỏa ra băng lãnh khí tức, trên quan tài bị giao long xoay quanh, kim quang chói mắt quan tài xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đậu phộng, thật sự là ám kim cấp quan tài. Vẹn vẹn là cái này cố quan tài, liền có thể trực tiếp kiếm 3 lần a. Cũng không biết bên trong sẽ mở ra cái gì quan tài linh, chỉ cần không phải là thi tộc liền tốt. Nghe lấy mọi người xung quanh nghị luận, trong lòng Diệp Mặc hào không gợn sóng. Mặc dù chính mình chính miệng nói ra khỏi nơi này mặt phong ấn Long tộc quan linh, nhưng lại không có bất kỳ người nào tin tưởng. Bất quá không quan trọng, chỉ cần chờ hạ tướng cái này cố quan tài mở ra, như vậy bên cạnh tất cả mọi người sẽ kinh bạo trong mắt. Diệp đại sư, ngài có phải không muốn đem cái này cửa ra vào Ám Kim Long quan trực tiếp đấu giá? Nếu như trực tiếp bán đấu giá, ngài chỉ cần giao nộp chúng ta phần trăm một tiền hoa hồng, chúng ta sẽ lập tức an bài đấu giá tại chỗ. Mở quan tài phòng người phụ trách nhìn hướng Diệp Mặc cung kính hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Nếu biết rõ, không có mở quan tài phía trước, bởi vì trấn quan sư không xác định trong quan tài đến cùng là loại nào quan tài linh, cho nên bọn họ ra giá tiền, trên cơ bản đều tại 15 ức tả hữu, sẽ không vượt qua Ám Kim quan tài giá cả quá nhiều. Thế nhưng một khi mở quan tài, đem trong đó quan tài linh thả ra, như vậy giá cả tuyệt đối sẽ phát sinh di động, có thể tăng gọn, cũng có thể sụt giảm. Ví dụ như mở đến B cấp tiềm lực ác ma phía sau, được phải nóng lòng khế ước ác ma trấn quan sư, có lẽ đấu giá được 30 ức trở lên. Mà mở đến B cấp tiềm lực thi tộc về sau, đoán chừng nghị bán đi đều rất khó, chỉ có thể nát tại trong tay mình. Trực tiếp bán đấu giá, cái này cố quan tài giá cả liền không thể hiện được tới. Vẫn là mở quan tài phía sau lại đấu giá a. Diệp Mặc nhìn về phía một bên người phụ trách nói. Nghe nói như thế, người phụ trách lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tại ánh mắt của mọi người phía dưới, không có chút gì do dự, đích thân mở quan tài. Chỉ thấy trong tay hắn hiện lên một đạo linh lực, nháy mắt đem trong Ám Kim Long Quan phong ấn trận pháp dung nhập trong cơ thể của mình. Một giây sau, vang một tiếng, Ám Kim quan tài chấn động kịch liệt, một đầu đầy người khoác nham thạch cao giáp nham long nháy mắt từ quan tài bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào một bên trên mặt đất. Mặc dù lúc này đại địa nham long chỉ có một cấp, nhưng trong con ngươi của nó tản ra miệt thị chi ý, khí tức bên trong mang theo cực kỳ mãnh liệt uy thế. Trong lúc nhất thời, vòng tròn trên bình đài cảm nhận được cố khí tức này trấn quan sư chen chúc mà tới. Đậu phộng, long, đậu phộng, thật đúng là một con rồng. A a a, đều chớ dành với ta. Đầu này long ta nhất định muốn đạt được nó. Mọi người kích động không thôi, trong mắt tràn ngập đỏ tươi chi sắc, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn về phía người phụ trách. Người phụ trách đờ đẫn liếc nhìn trước mặt đại địa nham long, trong lòng cũng là hiện lên một tia khát vọng. Bởi vì tạm thời khế ước đối phương nguyên nhân, người phụ trách cũng biết đại địa nham long tên cùng các hạng thuộc tính. Chỉ bất quá, hắn xem như người phụ trách, cũng không thể tham dự lần này đấu giá. Các vị, kinh người bị thác cho quyền, bản nhân đem tạm thay khế ước cái này quan tài linh, đồng thời sẽ tiến hành nhằm vào cái này quan tài linh đấu giá đấu giá. Người phụ trách háng giọng một cái nói. Ngay sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói, lần này đấu giá quan tài linh là đại địa nham long, tiềm lực, B cấp. Giá khởi điểm 30 ức, mời các vị đấu giá.